Chương 25, Tần Liệt đến, Mạc Hồng Trần. Chương 25, Tần Liệt đến, Mạc Hồng Trần. Vì ngươi, bất quá ngươi không thể hạ tử thủ. Đây là thư viện, bồi dưỡng nhân tài địa phương. Tùy tiện đánh chết người, sẽ trêu chọc một chút có quyền thế bất mãn. Ngươi không có tần tộc trèo trống, chỉ có nữ đế bệ hạ, nên thu liêm thời điểm. Lão phu cảm thấy vẫn là muốn thu liêm tốt. Mạnh Trường Đạo nhắc nhở, ngươi cầm quyền, có đôi khi cũng sẽ bị đại thế lôi cuốn. Đắc tội quá nhiều thế gia đại lão, Sở Nguyệt Hoa sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng chưa chắc sẽ bảo đảm hắn Tần Vô Thương. Dù sao hắn họ Tần, không phải Sở. Đương nhiên đây là phải xem Tần Vô Thương tự thân giá trị bao nhiêu. Hiểu rồi. Tần Vô Thương nói ra, cái kia, Tần sư huynh, thật xin lỗi, ta trước đó nói chuyện nói qua. Lúc này, đối đầu Sở Thanh Tử giống như là làm sai sự tình hại tử, nắm đuốt góc áo đi tới. Đi, nếu muốn cùng ngươi so đo, lúc trước một quyền kia cũng đủ để đem ngươi hoành sát. Tần Vô Thương không quan trọng nói, hắn nhìn ra được, tỷ lệ hai người đều không có ý xấu chàng. Không phải lúc trước một quyền kia làm sao có thể chỉ là lưu cái quyền ấn đơn giản như vậy. Lấy thực lực của hắn, đánh một cái động thiên cảnh tiểu thí hải, một quyền đủ để cho chi lĩnh một cơm. Sở Thanh Tử nghe xong Tần Vô Thương lời nói nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu, gạt ra một vòng tiếu dung nói ra, tạ ơn Tần sư minh. Đúng, Tần sư minh, cha ta cũng là họ Tần. Ngươi có phải hay không cùng ta nhà là thân thích ta? Hắn hiếu kỳ hỏi một chút. Cha hắn là người ở rể, đến từ Tần tộc, Vân Mộng Tần tộc. Nơi đó rất xa, hắn không có đi qua. Nghe nói là một cái đại tộc tới. Không phải, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Không có việc gì lời nói, bận điệu các ngươi đi thôi. Tần Vô Thương lắc đầu. Căn cứ ở kiếp trước ký ức, hắn kỳ thật nhìn thấy tỷ đệ hai người, đã đoán được đó là ai hài tử. Tần tộc, Tần Chiến Thiên cái kia bối phận thiên tiêu. Tần Chiến Thuyền. So Tần Chiến Thiên còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Nếu như hắn không thoát ly Tần tộc, lẽ ra gọi Tần Chiến Thuyền một tiếng tam thúc, mà cái này tỷ đệ hai người thì là em họ của hắn cùng đường muội. Bất quá vị kia giống như hắn, cũng đoạn hôn. Cho nên bọn hắn mặt ngoài tới nói, không có gì quan hệ, cho dù có quan hệ, hắn cũng lười đi trèo môn thân này thích. Nếu như thế, vậy chúng ta đi trước. Tần sư minh bảo trọng. Sở Chi Hạ gật gật đầu, thở dài cáo biệt. Nàng nhìn một chút Tần Vô Thương, đôi mắt đẹp lộ ra khác ý vị, sau đó lôi kéo tự mình tối đệ đệ liền hướng quảng trường một bên khác mà đi. A tỷ, vội vã như vậy làm gì, ta còn không có tốt nói nhiều ngữ không có cùng Tần sư minh nói sao? Đúng. A tỷ, ngươi thật tin Tần sư minh là người bình thường, ta cũng không tin. Ta cảm giác hắn nhất định là chúng ta phụ thân chỗ Tần gia thiên kiêu. A tỷ, ngươi nói có đúng hay không a? A tỷ, ta thế nhưng là tương lai đại đế, ngươi nói ta về sau đến cùng là cùng Tần sư minh đánh, vẫn là đi theo hắn làm lớn làm mạnh tốt đâu? Sở Thanh Từ bị dắt lấy, miệng nói không xong, vẫn không quên quay đầu, hướng Tần Vô Thương phất tay. Tần Vô Thương không để ý đến, quay người rời đi. Hắn ở chỗ này không có gì người quen, tự nhiên là đi khắp nơi đi, tìm kiếm có được cơ duyên gia hỏa. Tính danh, Vương Phú Quý, tuổi tác, 18 tuổi, cảnh giới, đạo cung cảnh, thân phận, đại sở trong thư viện môn đệ tử, mệnh cách, màu trắng, gần đây cơ duyên, không. Tính danh, Tất Chân Nhẫm, tuổi tác, 21 tuổi, cảnh giới, đạo cung cảnh, thân phận, đại sở trong thư viện môn đệ tử, mệnh cách, màu trắng, gần đây cơ duyên, không. Tính danh, Ân Đạo Viêm, tuổi tác, 17 tuổi, cảnh giới, đạo cung cảnh, thân phận, đại sở trong thư viện môn đệ tử, mệnh cách, màu lam, gần đây cơ duyên, nhận lấy thư viện nhiệm vụ, cứu vớt cắt cắt núi Hải Đồng, thu hoạch được một gốc tam phẩm linh dược, có thể cấp đoạn. Tính danh, Sử Chân Hương. Gần đây cơ duyên, chém giết Hắc Sâm Lâm Ma Xà, tại nó trong phân và nước tiểu tìm tới chưa tiêu hóa hoàn toàn tứ phẩm linh quả, có thể cấp đoạn, tại thư viện đi dạo lại đi dạo, Tần Vô Thương gặp rất nhiều người, nhìn rất nhiều bảng. Không có ngoại lệ, hoặc là không có cơ duyên, hoặc là một chút rác rưởi cơ duyên. Hơn nữa còn không có phát động hệ thống lựa chọn nhiệm vụ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể về Đế Sơn tu luyện. Sau một ngày, đại sở thư viện tới cái lão đầu. "Uy, ngươi biết không? Danh truyền thiên hạ yêu nghiệt Tần Vô Thương lại là cái hơn 20 tuổi gia hỏa. Còn không phải sao? Ta cũng thật bất ngờ a. Hơn 20 tuổi luyện thể cảnh. Nghe nói còn là luyện thể 20 năm mới đánh vỡ ghi chép. Tốn hao 20 năm đặt nền móng, giống như cũng có ích lợi rất lớn. Ngươi nhìn đây không phải trực tiếp chín mạch toàn thông. Chín mạch toàn thông tính là gì? Huynh đệ, tin tức của ngươi rơi ở phía sau." Tần Chân chuyển thế nhưng là một bước mở ra ba cái động thiên tồn tại. Một quyền đánh nổ thiên võ thế tử đạo cung thần cầu đâu. Lão đầu mặc một mạc, phản phất giống như không người, trực tiếp xuyên qua thư viện ngoại môn khu vực, nội môn khu vực. Hắn nghe đi ngang qua đệ tử nghị luận, càng nghe càng vui vẻ. Đây chính là Thương Nhi a, ta Tần Liệt đại tôn tử. Hắn không khỏi nói một câu xúc động, đối với Tần Hạo cách làm, cũng là càng tức giận. Nếu như không phải tên đáng chết này, hiện tại khắp thiên hạ nên biết là Tần tộc Tần Vô Thương. Nghị luận cũng là Tần tộc Tần Vô Thương, mà không phải sách gì viện chân truyền, nữ đế thân truyền. Liệt Nhi, người vẫn là tới. Lúc này, một đạo lời nói truyền ra, lao đầu quay đầu. Một cái lao hầu đâm đầu đi tới. Sư tôn, ai bảo hắn là ta Tần tộc huyết mạch đâu? Mặc kệ là bởi vì cái gì, chuyến này ta đều phải tới gặp tiểu tử này. Tần Liệt nhìn về phía người tới, cung tay thở dài, bất đắc dĩ nói, người đến là thư viện thái thượng trưởng lão, thư viện thánh tôn cường giả, sư tôn của hắn Mạc Hồng Trần. Hắn sẽ không cùng ngươi đi. Nữ đế cũng sẽ không cho phép, thư viện mấy cái lao bất tử cũng sẽ không đồng ý. Mạc Hồng Trần nói ra. Tần Vô Thương những ngày này động tĩnh rất lớn, dù là nàng đã nửa lui, cũng bắt đầu chú ý người trẻ tuổi này. Nàng không cho rằng Tần Vô Thương sẽ cùng Tần Liệt đi, thư viện cũng sẽ không đồng ý. quá yêu nghiệt, đại sở thư viện cần dạng này yêu nghiệt. Đó là chuyện của hắn. Nói cho cùng, ta vẫn là gia gia hắn, nên tới vẫn là được đến. Tần Liệt nói ra, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn mạnh mẽ mang đi Tần Vô Thương, tới này chỉ là vì gặp một lần hồi lâu không thấy đại tôn tử. Đến cùng lựa chọn ra sao, đó là Tần Vô Thương sự tình. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Nhưng nếu như ngươi muốn mạnh mẽ dẫn người đi, làm thư viện thái thượng trưởng lão, vi sư cũng sẽ xuất thủ. Mạc Hồng Trần nói ra, mặc dù hai người có trăm năm sư đồ tình nghĩa, nhưng là nàng bây giờ thuần phục chính là đại sở nữ đế. Ngươi may mắn đột phá thánh tôn, kỳ thật nên nghĩ là thế nào tiến thêm một bước. Tân tộc cục diện rồi dám, nếu là vi sư, đã sớm cho nó ném đi, để bọn chúng tự mình diệt vong. Mạc Hồng Trần nói lần nữa, tân tộc không được. Mặc kệ là thời gian hùng mạnh, vẫn là bây giờ xuống dốc thời điểm, đều không được. Đây không phải là sư tôn nhà, sư tôn tự nhiên là nói nhẹ nhõm, nhưng ta không giống nhau. Cái kia trung quy là ta lớn lên địa phương. Tần Liệt lắc đầu, cười khổ nói, hai người sóng vai mà đi, hướng Đế Sơn phương hướng đi. Ngươi nỗ lực đã đủ nhiều, nếu không phải ngươi cưỡng ép tục một ngụm tập vận, năm đó võ đế cũng đã đem toàn bộ tần tộc diệt. Như thế nào lại vẹn vẹn đem bọn ngươi đuổi ra đế đô? Mạc Hồng Trần nói ra, võ đế cũng chính là phụ thân của Sở Nguyễn Hoa, đã từng một đời hùng chủ, đáng tiếc tạo hóa treo người, không thể hoàn thành hắn hùng tâm bá nghiệp. Chuyện năm đó cũng không nhắc lại, ta tính không được cái gì, chiến thuyền mới là hy sinh lớn nhất. Sư tôn, để cho ta mình tiến Đế Sơn a. Tần Liệt nói ra, Mạc Hồng Trần đã xuất hiện ở đây, còn mang theo hắn đi hướng Đế Sơn phương hướng, tất nhiên là nữ đế có chỗ bàn giao. Hắn là bị nữ đế cho phép tiến Đế Sơn. Không có việc gì, đều lao cốt đầu, hoạt động một chút. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem cái đứa bé kia. Chương 26, Lôi đỉnh bán nguyệt trạm, Tiên Lặng Đao gãy. Chương 26, Lôi đỉnh bán nguyệt trạm, Tiên Lặng Đao gãy. Tần Vô Thương xếp bằng ở nhà gỗ trước đất trống bên trong, trước người thượng cổ ngọc giản chiếu lấp lánh. Thánh phẩm đao pháp, Lôi đỉnh bán nguyệt trạm. Đây là Thiên Võ Vương ngẫu nhiên tại một cái thượng cổ bí cảnh lấy được thánh pháp, cực kỳ khủng bố. Lôi làm đao chi phong, chém hết con đường bụi gai, thắng làm đao chi nhất định, thắng đầy đạo cùng trật tự, một đao dẫn cửu tiêu lôi kiếp chi lực. Nửa tháng tụ thái âm thanh huy ngưng tụ đao chi ý, lấy lôi tháng giao cảm chi uy, lúc thành vạn kiếp bất diệt đao quang. Tần Vô Thương toàn thân long lánh lôi quang, sau lưng tam đại động thiên kịch liệt xoay tròn, hấp thu kinh khủng thiên địa chi lực. Hắn tại tu luyện cái này Lôi đỉnh bán nguyệt trạm, nghiên cứu một ngày, đã có cảm giác ngộ, liền là còn chưa từng chém ra một đao. Chỉ vì không đao. Hắn chạm tiên ma đao là đế phẩm, không được. Đế binh một khi tế ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ hoang đông được sợ là đều phải run ba run. Đây chính là cửu tiểu thành, vật hi hãn, nếu xuất hiện, tất nhiên dẫn thiên hạ cường giả tranh chi. Không đến bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng đồ chơi kia. Luyện đao không có đao sao được? Một đạo lời nói truyền đến, Tần Vô Thương đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn ánh mắt sắc bén, hình như có đao quang lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn lại, hai bóng người chậm rãi đi tới. Hắn có chút ngoài ý muốn. Cái kia đạo còn xuống thân ảnh, cùng hắn trong trí nhớ một bóng người chậm rãi chồng vào nhau. Tần Tộc, Tần Liệt. Cái kia khi còn bé bồi bạn gần 5 năm lão đầu. Làm sao? Nhìn thấy gia gia cũng không lên tiếng kêu gọi. Tần Liệt đi tới, mỉm cười nói, hắn một đôi đôi mắt giản mua vận đục cũng ở trên hạ dò xét Tần Vô Thương, càng xem càng hài lòng. Ta, Tần Vô Thương muốn nói lại thôi. Đối mặt cái khác tần tộc người, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới, thậm chí là đánh một trận, nhưng lao đầu trước mắt không được. Mặc kệ là một thế này, vẫn là ở kiếp trước, lao đầu Tần Liệt đối với hắn đều vẫn là không sai. Gia gia, cuối cùng, hắn vẫn là gọi ra. Ngại, không sai, không sai, không hổ là ta đại tôn tử, nói chuyện liền là êm hay. So cái kia mắt con êm hay nhiều. Tần Liệt tiếu dung càng nồng đậm. Hắn xuất quan cũng đã gặp Tần Vô Trần, mặc dù cũng là dạng chó hình người, thiên phú cũng không tệ, nhưng chính là ưa thích không được. Quá giả. Hắn dù sao cũng là một cái thánh tôn, loại kia chẳng nghệ, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đối với Tần Vô Trần đứa bé này, thật không có hảo cảm gì. Sư tôn, ta cứ nói đi. Tiểu tử này á không có ngươi nói tuyệt tình như vậy, vẫn là sẽ hô ra ra. Tần Liệt vô cùng vui mừng cười nói. Trên đường tới, hai người đánh một cái cược. Hắn thắng. Được rồi được rồi. Biết ngươi đại tôn tử lợi hại, được tiện nghi cũng không cần khoe mẽ. Mạc Hồng Trần khẽ lắc đầu, hiền lành cười một tiếng. Tiểu tử, mau tới đây, gặp qua ngươi thái sư phụ. Tần Liệt nói ra. Mạc Hồng Trần là sư tôn của hắn, cũng chính là sư phụ, để Tần Vô Thương kêu một tiếng thái sư phụ cũng không đủ. Thương Nhi gặp qua thái sư phụ. Tần Vô Thương đứng dậy thở dài. Trong mắt hắn, lao hầu cũng tương tự có một cái bảng. Gia gia hắn Tần Liệt là màu đỏ, mà lao hầu thì là kim sắc, để hắn rất là ngoài ý muốn. Tính danh, Mạc Hồng Trần, tuổi tác 6969 tuổi, cảnh giới thánh tôn cảnh, thân phận đại sở thư viện thái thượng trưởng lão, đại sở đế quốc võ đế phi tử, bổ thiên thánh giáo trưởng lão, mệnh cách kim sắc, gần đây cơ duyên không rất lớn tuổi, so với hắn gia gia lớn gần 3.000 tuổi, thân phận không phải bình thường nhiều lắm, với lại đều là quyền cao chức trọng. Không sai, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, so phụ thân ngươi mạnh hơn nhiều. Mạc Hồng Trần nói xong, đưa tay vô vô Tần Vô Thương bả vai, cái sau thân trầm xuống. Ầm ầm, trong cơ thể hắn chấn động, ngưng tụ ra đao ý hình mũi khoan trực tiếp bị khủng bố lực lượng đánh sơ sát. Cái này đi a, không được, quá tạm, vẫn là tản trùng tu tốt. Mạc Hồng Trần nói ra. Ta ơn thái sư phụ. Tần Vô Thương thể xác tinh thần chậm nhẹ, cái kia cỗ sắc bén khí tức tiêu tán, chậm rãi lên tiếng nói cảm ơn. Ngươi đã gọi lao thân một tiếng thái sư phụ, một tiếng này tạ liền miễn đi, nói nhiều rồi khách khí. Luyện đao đến có đao, lão thân lúc còn trẻ ngẫu nhiên đạt được một thanh đao đặc biệt, ngược lại là khả năng thích hợp ngươi. Hôm nay cho ngươi xem như quả giá mắt." Mạc Hồng Trần nói xong, một đạo quang mang từ nhẫn chứa vật bay ra, một thanh đao gãy hiện lên ở Tần Vô Thương trước mặt. Đao dài 3 thước, ngoại hình có điểm giống Tu Xuân đao, nhưng mũi đao đã gãy mất, phía trên còn đều là dị sắt. Tần Vô Thương lần đầu tiên, cảm giác đầu tiên liền là đồ tốt. Về phần lý do cũng rất đơn giản, muốn bán vũ khí, vẫn là đại lao lấy ra, làm sao có thể là phổ thông đồ chơi. Trường giả ban tưởng không thể tử. Cái kia Thương Nhi ngay tại cái này cảm ơn thái sư phụ. Tần Vô Thương tiếp nhận vết dỉ loang lổ trên đao, rất là có lễ phép lại một lần nữa chắp tay cúi đầu. Đao này a, cứng rắn vô cùng, cụ thể là cái gì phẩm cấp đao, lão thân cũng không biết. Nó ngay cả thánh binh đều có thể chém nước, đến cùng có dạng gì truyền thừa, cần chính ngươi đi đào móc. Mạc Hồng Trần lời nói vừa ra, hai người đều rất kinh ngạc. Có thể chém đứt thánh binh. Vậy cái này đao phẩm chất chẳng phải là tại thánh binh phía trên, là trong truyền thuyết đế binh. Thái sư phụ, nó vẫn luôn là dạng này. Tần Vô Thương hỏi. Không sai, không cách nào nhỏ máu nhận chủ, với lại sẽ thôn vệ sinh linh huyết dịch. Ngươi vận dụng thời điểm, nhất định phải cẩn thận, không nên bị ảnh hưởng tâm thần. Mạc Hồng Trần gật gật đầu, mở miệng nhắc nhở. Sẽ thôn vệ huyết dịch đao, tất nhiên có linh, nàng đạt được rất nhiều năm, nghiên cứu rất nhiều năm, không thể nhận chủ, chỉ có thể nói không có cái kia duyên phận. Sư tôn, đây chẳng phải là ma binh? Cho Thương Nhi dùng lời nói, có thể hay không không tốt lắm. Tần Liệt nhíu mày, chỉ có hung binh, ma binh, loại kia tà ác tồn tại mới có thể cần không ngừng thôn phệ sinh linh huyết dịch, mà vật như vậy, đồng dạng sẽ phản phệ chủ nhân, thường thường đều là ma tu luyện chế. Hắn cũng không hy vọng cháu của mình đi ma đạo, hắn có thể hay không nhận chủ đều là cái vấn đề. Lao thân thời gian không nhiều lắm, truyền thừa cũng tốt, cũng không thể mang theo xuống mộ. Mạc Hồng Trần nói ra, nàng kỳ thật chỉ là tiện tay tặng, cũng không cho rằng Tần Vô Thương lớn bao nhiêu cơ hội có thể làm cho yên lặng lâu như thế đào gãy thức tỉnh. Lão thân sẽ không quấy rầy các ngươi ông cháu đoàn tụ, nên đi xử lý chút hậu sự rồi. Già già, lực bất tòng tâm. Nàng nói xong, lời nói còn không có toàn bộ rơi xuống, còn xuống thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai ông cháu hai mặt nhìn nhau, trước tiên đều không có tiếp tục mở khẩu giao lưu ý tứ. Chương 27, ông cháu tâm sự, không muốn trở về. Chương 27, ông cháu tâm sự, không muốn trở về. Hai ông cháu hai mặt nhìn nhau, trước tiên đều không có tiếp tục mở khẩu giao lưu ý tứ. Ai? Đến ngồi bên kia a. Trầm mặc một lát, Tân Liệt thở dài một tiếng, dẫn đầu nói. Hai người đến một bên dưới đại thụ ngồi trên mặt đất, đều nhìn phương xa, không có nhìn lẫn nhau. Thật không có ý định trở về sao? Tần Liệt vẫn là không cam lòng hỏi. Không nghĩ, cũng không thích bọn hắn. Tần Vô Thương nói thẳng. Đều do ra ra, nếu là lúc trước không có bế tử quan lời nói, ngươi bây giờ có lẽ đã là danh dương thiên hạ thiên tiêu, so với những cái kia đại giáo truyền thừa đệ tử không kém chút nào. Cho là ta Tần tộc kiêu ngạo. Tần Liệt bất đắc dĩ nói. Từ nhỏ thiếu yêu hài tử, nội tâm là không có lực lượng. Dù là hắn trưởng thành, đối rất nhiều chuyện cũng sẽ chết lặng, không có bất kỳ cảm giác gì. Tần Vô Thương đã là như thế. Gia tộc gì, cái gì tập thể, phụ mẫu, huynh đệ, đối với hắn mà nói, đều là không có cảm giác. Không có nhiều như vậy nếu như. Gia gia tình huống lúc đó, nếu như không bế quan, kết quả là cũng là chết, cùng hiện tại cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Tần Vô Thương lạnh nhạt nói ra. Khả năng A. Gia gia đã đột phá, mượn nhờ ngươi thức tỉnh lúc dẫn động đại đạo chi lực, phá vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu thánh tôn. Hắn nói xong, khí tức chấn động, thiên địa biến sắc. Thánh tôn chi uy rất khủng bố. Lấy hắn thực lực hôm nay, tại toàn bộ Vân Mộng Tần tộc cũng là có thể nói chuyện ngữ tồn tại. Tần Liệt vẫn như cũng nhìn xem phương xa, thanh âm trầm giọng nói, "Thương Nhi, gia gia không cùng ngươi vào go. Vân Mộng Tần tộc từ dễ bên trên nát, cần một tể mãnh dược, vãn hồi hết thảy, tục tập vận. Phụ thân ngươi cùng Tần Hạo, còn có những cái kia ỷ lão mại lao đổ vật đều là mục nát cái kia bộ phận. Gia gia hy vọng ngươi trở về, giúp gia gia một thanh, làm cái kia thanh quét thịt náo đao. Ngươi như trở về, gia gia cùng ngươi cam đoan, ngươi tất nhiên là Tần tộc đời sau tộc trưởng, thiếu chủ chứ ngươi gia không còn có thể là ai khác." Tần Liệt tiếp tục nói, trung quy là Tần tộc huyết mạch, cứ như vậy lưu lạc thế gian lời nói, hắn vẫn là không cam lòng. Hắn vẫn là muốn cứu vãn một cái Vân Mộng Tần tộc. Yên tâm đi, chỉ cần có gia gia tại thế một ngày, thế gian liền không có người có thể khi dễ ngươi. Hắn lại bổ sung một câu. Lời nói vừa ra, Tần Vô Thương trầm mặc, gục đầu xuống. Ken, phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, lưu lạc bên ngoài, cự tuyệt Tần Liệt mời, hướng kỳ biểu minh sẽ không về Tần tộc. Kịch bản, ngươi cự tuyệt Tần Liệt, để hắn rất thất vọng, nhưng hắn cũng không còn cưỡng cầu ngươi trở về làm thiếu tộc trưởng. Các ngươi uống rượu, qua 3 lần rượu, ngươi bắt đầu luyện đao, đến Tần Liệt chuyển thừa, tu luyện bá đao pháp. Ban thưởng, vô địch đao tâm, vô địch đao ý, thái cổ tinh nguyên dịch một thùng. Lựa chọn 2, lãng tử hồi đầu, ngươi tiếp nhận Tần Liệt mở tiệc chiêu đãi, rời đi Đế Sơn, trở về Tần tộc. Kịch bản, ngươi muốn rời khỏi Đế Sơn, tao ngộ mạnh trường đạo ngăn cản, Tần Liệt thái độ cưỡng ép, muốn hộ ngươi chu toàn. Thánh tôn áp lực mạnh trường đạo đại khí không dám thở, kinh động thư viện lão quái, Tần Liệt huyết chiến thư viện, mang ngươi giết ra một con đường, trở lại Tần tộc. Tần Liệt lực bài chúng nghị, ủng hộ ngươi trở thành thiếu tộc trưởng, ngươi bị Tần Vô Trần coi là cái đinh trong mắt. Thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy. Ngươi tiếp nhận Tần Vô Trần tiêu chiến, bị phụ thân Tần Chiến Tiên âm thầm hạ dược, ngươi bị Tần Vô Trần đánh bại. Ban thưởng, đao đế truyền thừa, chân long tinh huyết, mời lựa chọn. Đột nhiên, hệ thống thanh âm vang lên, Tần Vô Thương ngoài ý muốn. Vậy mà phát động lựa chọn. Nhìn qua, có vẻ như hai lựa chọn ban thưởng cũng không tệ, nhưng là lựa chọn hai cũng không phải là hắn ưa thích. Ta lựa chọn một. Tần Vô Thương tại nội tâm thầm nghĩ. Hắn quay đầu, nhìn một chút Tần Liệt, chậm rãi nói ra: "Thế nhưng là ta đối cái gì thiếu tộc trưởng, cho tới bây giờ đều không có bất cứ hứng thú gì, đối cái gọi là Tần tộc, không có cảm giác nào. Ta chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy ba người bọn hắn, không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau." Nhìn nhau hai ghét, thời gian không có cách nào qua. Trở về coi như xong. Hận Tần tộc, kỳ thật cũng không có nhiều hận. Mình mới đầu bản thân liền là một phế nhân, không có tài nguyên phân phối, cũng là hợp tình hợp lý. Tại mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn thế giới, không bị tôn kính, xem thường cũng là bình thường. Hắn đều lý giải. Trước đó cùng Tần Chiến Thiên phàn nàn, là lúc nhỏ quán niệm, cũng là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Chỉ thế thôi. Lần này lựa chọn, hắn là từ tâm tiến hành, không chỉ có riêng là vì hệ thống ban thưởng. Tần Liệt nghe xong, tựa hồ một cái giả không thiếu. Bóng lưng của hắn càng phát còn xuống. Một hồi lâu. Thương Nhi, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi khi còn bé kinh lịch quyết định đây hết thảy, khả năng đổi lại là gia gia cũng sẽ không trở về. Dù sao cái kia chính là một đống mục nát thịt. Ngâm mình ở bên trong rất úi. Chiến Thiên là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, rất sĩ diện, thích ra danh tiếng, thân là phụ thân của hắn, ta vẫn là biết đến, nhưng cũng không thể tránh được. Mình loại, mắng cũng tốt, đánh cũng thôi, tóm lại là muốn cho hắn tốt một chút. Làm sao hắn liền là bất tranh khí a? Nếu là Chiến Thuyền ở nhà liền tốt, hắn so Chiến Thiên thật tốt hơn nhiều, càng thích hợp làm người thừa kế. Hắn cũng có đại đế chi tư. Đáng tiếc a. Gia gia bất tranh khí, không có bảo vệ hắn. Lão nhân nói, hai con ngươi hiện hiện tơ máu, rất mệt mỏi. Không có bất kỳ cái gì một cái phụ thân không hy vọng con của mình trở nên nổi bật vì gia tộc làm vẻ vang. Nhưng có đôi khi, có chỉ có cảm giác bất lực. Ngươi không quay về, gia gia cũng không ép ngươi, cũng sẽ không nói ngươi cái gì, dù sao tại gia gia trong lòng, ngươi vĩnh viễn là Tần tộc một phần tử. Bất quá ngươi đến coi chừng. Tần Hạo tâm dung không được hạt cát, phụ thân ngươi cũng là dạng này người, ép bọn hắn, tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Tần Liệt nói ra. Hắn biết rõ, nếu không phải là mình đột phá thánh tôn kết thúc bế quan, Tần Hạo tất nhiên sẽ ra tay giết người. Ta biết. Ta lúc đầu liền nghĩ lấy đi thương hội làm việc danh nghĩa, nửa đường bụng trộm chạy thoát. Tần Vô Thương gật gật đầu. Tần Hạo muốn giết hắn, cái kia trên danh nghĩa đệ đệ Tần Vô Trần cũng đều vì cái gọi là thiếu chủ giết hắn. Thế tử chi tranh, xưa nay đã như vậy. Xem ra Thương Nhi so già già trong tưởng tượng thông minh, vậy xem ra ta chuyến này tới hay không đều không quan hệ gì. Tần Liệt đắng chát cười một tiếng. Làm sao lại? Ra ra tới, Thương Nhi tự nhiên là cao hứng. Đến. Cái này có hầu nhi tiểu, chúng ta ông cháu uống hai chén. Tần Vô Thương xuất ra từ Diệp Trần nơi đó cầm hầu nhi tiểu, khó chịu một ngụm, trực tiếp nâng cốc cấm đưa tới. Tần Liệt tiếp nhận bầu rượu, tay có chút khẽ run. Hắn ngửa đầu mãnh liệt rót một miệng lớn, cay độc chất lỏng xẹt qua yết hầu, lại xông không giải sầu bên trong chua sót. Ra ra, ngươi đều nói Tần tộc không được, nếu không ngươi cũng đi thôi, để bọn hắn mình làm ở Mỹ đi, đi theo ta, tại cái này hưởng thành phúc tính toán. Tần Vô Thương nhịn không được nói ra. Tần tộc là cái quái vật khổng lồ, nó ngã xuống thời điểm sẽ chết rất nhiều người. Hắn biết sẽ có một ngày như vậy. Tần Hạo về sau khẳng định sẽ tiếp tục tìm phiền toái, nếu như Tần Liệt rời đi Tần tộc, hắn xuống tay với Tần tộc, cũng không cần bó tay bó chân, một mực xuất đao liền có thể. Ra ra ra. Không nhìn nổi cửa nát nhà tan. Tần Liệt lắc đầu, cười khổ nói, nhà là con của hắn lúc hồi ức, sao có thể nói đem thả xuống cứ như vậy dễ dàng đem thả xuống. Rất nặng. Hắn không bỏ xuống được, cũng muốn kiêng. Ai? Trong tộc một chút lão bất tử muốn trở về bản tộc, nhất định sẽ hy sinh một ít gì đó, ngươi không quay về cũng tốt. Ra ra độc thủ, cũng không có nỗi lo về sau. Đã Tần Vô Thương vô ý, hắn không tiếp tục quyền, chỉ là dùng sức vô vô Tôn Nhi bà bay. Hết thảy đều không nói bên trong. Gió núi khinh khinh phất qua, có chút lạnh, chỉ còn lại mùi rượu tại ông cháu ở giữa im lặng chảy xuôi. Chương 28, Xích huyết, đại mộng ba đao. Chương 28, Xích huyết, đại mộng ba đao. Qua ba lần rượu. Hệ thống. Nhận lấy ban thưởng. Ken. Ký chủ lựa chọn lưu lạc bên ngoài, tự tuyệt Tần Liệt mời, phướng kỳ biểu minh sẽ không về Tần tộc, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng, vô địch đao tâm, vô địch đao ý, thái cổ tinh nguyên dịch một thùng. Vô địch đao tâm, tâm không trì trệ, đao vô địch ta. Đao tâm trong suốt như lưu ly, không bị bề ngoài dao động, này tâm vô giới, không khốn tại đao chi hình. Ta tức đao tâm nói ngay, phàm gặp người, đều có thể một đao mà giải, không phải không thể địch. Vô địch đao ý lăng cửu thiên, duy ngã độc tôn, dùng tuyệt đối ý chí chạm phá và pháp, lấy ba đạo đao quang chém ngang hết thảy, đao ý đi tới, chúng sinh cúi đầu, đại đạo thần phục. Thái cổ tinh nguyên, đản sinh tại vũ trụ sơ khai, tinh thần bắt đầu ngưng lúc bản nguyên hạch tâm, là thái cổ tinh thần trái tim, chất chứa thuần túy đến cực hạn tinh giới bản nguyên chi lực. Ông, trong chốc lát, Tần Vô Thương toàn thân phóng thích một cỗ vô cùng đáng sợ ý chí, bá đạo vô song. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong tay xuất hiện một thanh đao gãy. Giang rắc. Trôi này vết dỉ loang lổ đao gãy nắm trong tay, bốn phía kia sáng tựa hồ vi vi tối sầm lại. Đao gãy phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy kêu khẽ, sau đó ra bắt đầu chóc ra. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đột nhiên phun trào. A. Tần Vô Thương chỉ cảm thấy mình toàn thân nóng lên, tự thân khí huyết bị khủng bố lực lượng dẫn dắt, tràn vào trong đao. Đao trong tay lóng lánh huyết quang, ra chóc ra, nó lại trực tiếp đổi một cái bề ngoài. Làm sao có thể? Nguyên bản buồn ngủ Tần Liệt bị bừng tỉnh, đột nhiên nhìn lại, khó có thể tin. Đao thay đổi, biến thành một thanh một trượng dài tám thước con đao. Nó đã sớm không phải cái kia vết dỉ loang lổ bộ dáng, toàn thân xích hồng, chuôi đao quấn quanh chân long. Ầm ầm, kinh khủng đao khí sông vân tiêu, xuyên qua hoàn vũ, toàn bộ hoang thiên vực vì đó chấn động. Thiên địa biến sắc, mặt trăng huyết hồng. Tình huống như thế nào? Thiên làm sao một cái đen? Đó là cái gì? Huyết sắc mặt trăng. Trời ạ, Đế Sơn lại xuất hiện dị tượng, là huyết sắc mặt trăng. Cái kia yêu nghiệt lại sắp đột phá rồi sao? Áp lực thật là đáng sợ. Toàn bộ đại sở thư viện, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Đế Sơn. Huyết nguyệt treo ngược tiên cung, đem cả phiến thiên địa đều chiếu rọi thành huyết sắc, phản phất là một cái biển máu. Ầm ầm. Ngã tháng lanh như sương, lôi đỉnh thế bạc quân. Lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Tần Vô Thương nắm chặt chu đao, đột nhiên đem lưới đao cắm vào đại địa, toàn bộ Đế Sơn đều đi theo lắc lư, phản phất muốn nổ tung. Thiên cung treo huyết sắc mặt trăng đột nhiên biến thành một vầng loan nguyệt, giống như đao chi nhận. Hai con mắt của hắn hiện ra huyết hồng sắc, trở thành trăng khuyết hình dạng, sau đó đột nhiên rút lên trong tay con đao, nâng đao hướng về bầu trời. Giống. Huyết nguyệt long lánh, huyết long trùng thiên, đao khai thiên địa. Ầm ầm. Toàn bộ sinh linh đều bị một đao kia bị khiếp sợ, giống như khai thiên tích địa một đao. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm cấp đao pháp? Trời ạ, ta giống như ở đâu gặp qua một đao kia. Mặt trăng, đao quang. Thiên Võ Vương Thánh đao pháp xuất đao chính là bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ Đế Sơn vị kia tu luyện cái kia cổ lão thánh đao pháp? Có đại sở thư viện trưởng lão hoàng sợ nói. Mà lúc này, trong một cái viện, một cái lao hầu nhìn lấy thiên khung dần dần tiêu tán đao quang, hai con ngươi trợn đến lớn nhất, phảng phất trong mắt muốn từ hốc mắt nhảy ra. Nhận chủ, tiểu tử này vậy mà thật sự có thể để cái hung binh đó nhận chủ, còn tu luyện cái kia cổ lão thánh đao pháp. Tốt thuần túy đao tâm, thẳng tiến không lùi vô địch ý chí, tiểu tử này là cái gì yêu nghiệt? Mạc Hồng Trần khiếp sợ không thôi. Nàng một trường đánh sơ sát Tần Vô Thương cái kia tạp nhạp đao ý, bất quá mới hơn nửa ngày mà thôi. Hiện tại, hắn vậy mà trực tiếp ngưng tụ đao tâm. Vẫn là vô địch đao tâm, tuyệt đối thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp chất cùng tạp niệm. Đao tâm thuần túy, đao ý vô địch. Yêu nghiệt a. Mạc Hồng Trần hoảng sợ nói. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao nữ đế sẽ trực tiếp thu đồ đệ, đem người mang về Đế Sơn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tên yêu nghiệt như thế. Liền ngay cả ngủ say không biết bao lâu đau gãy, vậy mà cũng bởi đó thức tỉnh, hiện ra nó chân thật nhất hình dạng. Ông, huyết nguyệt tiêu tán, thiên địa dần dần khôi phục như cũ bộ dáng. Tần Vô Thương quỳ một chân trên đất, há mồm thở dốc. Hô một đao kia, phản phất dành thời gian ta tất cả lực lượng. Không hổ là thánh phẩm. Hắn nhỉ non thì thầm, trong tay quan đao cũng đã ảm đạm vô quang, trở nên đen kịt vô cùng. Cái kia xoay quanh ở phía trên huyết long cũng đã ngủ say. Thương Nhi, ngươi một đao kia quá miễn cưỡng. Dù là một đao kia khó mà phát huy thánh phẩm đao pháp 1% lực lượng, nhưng đối với ngươi tới nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Với lại trước lúc này, cây đao này còn thôn vệ ngươi đại lượng khí huyết. Tần Liệt đi tới nói ra. Hắn tiện tay móc ra 3 viên huyết sắc đan dược, trực tiếp liền nhét vào Tần Vô Thương miệng bên trong. Đó là bổ huyết đan, chuyên môn bổ sung khí huyết cùng linh lực. Không biết vì sao, nắm chặt chuôi đao một khắc này, ta lại đột nhiên muốn ra đao. Nó tựa hồ cùng ta sinh ra cộng minh. Tần Vô Thương thấp giọng nói ra. Ngay tại hắn nắm chặt chuôi đao nháy mắt, một cỗ hơi nóng hầm hập nghịch sông cánh tay, thẳng tới nội tâm. Tim của hắn đập cùng thân đao kêu khẽ trong nháy mắt cùng nhiều lần, trong đầu không tự chủ được hiện ra núi thây biển máu hình tượng. Trong óc của hắn giống như còn có chân long gào thét thiên địa, kịch chiến thiên khung hình tượng. Xích huyết, đây là tên của nó. Tần Vô Thương nhìn xem chuôi đao, phía trên có 2 chữ, giống như huyết long trợn mắt giữ tợn đồng dạng. Hẳn là tiểu tử ngươi vận khí liền là tốt, vậy mà có thể làm cho như thế bảo vật trực tiếp nhận chủ. Tần Liệt cười nói, như thế xem xét, cây đao này cũng không nhiều hung. Hắn cầm lấy đến, quan sát tỉ mỉ, cũng không có nhìn ra trong đó có cái gì đạo đạo. Phía trên đường vân rất cổ lão. Gia Gia cũng không có đặt chân qua đế cảnh, không biết có phải hay không là trong truyền thuyết đế văn. Ngươi xuất đao thời điểm ngược lại là không hiểu có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, còn có một cỗ uy áp, nếu như đây chính là đế uy lời nói, nó thật đúng là có thể là đem đế binh. Tần Liệt nói ra. Hắn vung vẩy lên xích huyết, phản phất cùng vung vẩy phổ thông quan đao một dạng, chỉ là có chút nặng tay. Quản nó cái gì phẩm cấp, dùng đến tiện tay là được. Tần Vô Thương nói ra. Quan đao cũng không tệ, đủ dài đủ lớn, nhìn xem thuận mắt. Là như thế cái lý. Ngươi đã học được đao, có hứng thú hay không học Gia Gia tự sáng tạo đao pháp? Tần Liệt cười hỏi. Hắn cũng là cao thủ dùng đao, khai sáng ra thánh phẩm đao pháp. Cái gì đao pháp? 2 ngày nhất lưu sao? Tần Vô Thương hiếu kỳ nói. Gia Gia tự sáng tạo đao pháp không gọi cái gì 2 ngày nhất lưu, tên là Đại Mộng Ba Đao. 1 đao nhập mộng, 2 đao phá vọng, 3 đao chẳng đạo. Tiểu tử ngươi mở to 2 mắt nhìn kỹ. 1 đao kia sẽ rất xoái. Tần Liệt nói xong, đem xích huyết cắm vào đại địa, trong tay xuất hiện một thanh sáng chói chiến đao. Chiến đao nơi tay, đao ý lang thiên. Vô tận thánh lực rót vào thân đao, chiến đao lắc lư, càng sáng chói chói mắt, thiên địa đại đạo oanh minh không dứt, có tuế nguyệt pháp tắc đang lưu chuyển. Tần Liệt 2 con ngươi khép kín, tay phải cầm đao, tay trái bắt lấy thân đao, đột nhiên một vòng. Ầm ầm. Chém ra một đao, chém ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Đó là một giấc mơ thế giới. Tần Vô Thương quanh thân biến đổi, mình đã trở thành 3 tuổi bộ dáng, mập mạp, còn không có mặc quần áo, bạch bạch lộn lộn. Hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là ý như là chim non nép vào người. Nhưng vào lúc này giữa thiên địa truyền đến Tần Liệt thanh âm, giống như cái kia hùng vĩ đạo âm. Thương Nhi, này không phải huyền thuật, mà là gia gia đạo cảnh, hảo hảo trải nghiệm, như thế nào, đại mộng người sớm giấc ngộ. Chương 29, 10 đại đầu tiên, Sở Ngọc Nhi chương 29, 10 đại đầu tiên, Sở Ngọc Nhi Tần Vô Thương ngủ mở giấc. Hắn mơ tới mình về tới khi còn bé, đi theo Tần Liệt luyện đao, vừa luyện đã là 5 năm. Hắn tỉnh lại thời điểm, trong tay vẫn như cũ nắm xích huyết, hồi tưởng trong mộng hết thảy, rất là giật mình. Thật là đáng sợ đao pháp, để cho người ta nhập mộng, nhưng lại có thể thông qua mộng lực lượng ảnh hưởng hiện thực. Ta thật cảm giác mình luyện 5 năm đao. Tần Vô Thương nhìn non. Trong ngộng hết thảy tựa hồ đều là thật một dạng, hắn cảm giác mình luyện 5 năm đao, đối đao có không đồng dạng lý giải. Hoàn toàn có thể nhân đao hợp nhất. Đi rồi sao? Liền nói thời gian khác đều không có. Thật là, lão già hậm hậm rất xấu. Tần Vô Thương nói một mình. Toàn bộ Đế Sơn, bây giờ lại thừa chính hắn một người. Lão đầu tử lặng yên không tiếng động rời đi, liền nói cơ hội khác đều không có cho. Mỹ nữ sư tôn cũng đi ra. Mà Câm Điếc Hoàng lão, giờ phút này phong ấn toàn bộ hốc cây, hẳn là còn tại luyện hóa cựu chuyển huyết hoa. Ông, còn là tu luyện quan trọng a. Tính toán thời gian lời nói, tiện nghi sư tôn cũng nhanh muốn trở về, nói cách khác Diệp Trần nhanh lên núi. Tần Vô Thương nói một mình. Rất nhanh liền đến Diệp Trần cái thứ hai cơ duyên thời gian điểm, cái cơ duyên này hắn nhất định phải cướp đoạt. Đồ chơi kia, không xứng đụng vào Sở Mỹ Hoa. Tiện nghi tuyệt mỹ sư tôn chỉ có thể là hắn, khi sư diệt tổ cũng không tới phiên Diệp Trần nhúng chạm. Ông, Thái cổ tinh nguyên xuất hiện trước người, lại là một tù lớn. Hệ thống lao ra vẫn là thật hào phóng. So trước kia thần nữ công lược hệ thống mạnh hơn nhiều lắm. Tần Vô Thương nhìn xem có thể so với một cái to bằng bãi nước thùng, không khỏi nói một câu xúc động. Đời thứ nhất thần nữ công lược hệ thống, muốn nhiều như vậy tài nguyên, tối thiểu phải làm liếm cậu đã nhiều năm, cho cái gọi là thần nữ đưa một đống lớn đồ vật. Hiện tại lựa chọn hệ thống đơn giản không nên quá thoải mái. Ầm ầm. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu, sau lưng tam đại động tiên xoay tròn, giống như là ba cái sáng chói thế giới đang vận hành. Một thùng lớn thái cổ tinh nguyên dịch bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, liên tục không ngừng tràn vào tam đại động tiên. Ầm ầm. Tam đại động tiên truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, các loại phù văn cổ xưa cùng thần quang từ trong đó phun ra ngoài, rất là hùng vĩ. Cùng lúc đó, tại tam đại động tiên bên cạnh, một điểm sáng đang lấy tốc độ đáng sợ ngưng tụ lớn mạnh. Tần Vô Thương chín cái linh mạch chiếu lấp lánh, đại đạo trải qua vận chuyển, điên cuồng thu nạp bốn phía thiên địa linh khí. Ầm ầm. Thiên địa linh khí như là thủy triều hội tụ, Đế Sơn tu luyện trận pháp tự động kích hoạt, trợ giúp Tần Vô Thương điên cuồng hội tụ bốn phía thiên địa linh khí. Ầm ầm. Tại linh khí cùng thái cổ tinh nguyên dịch thẩm thấu vào, sau lưng của hắn một điểm sáng nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng khuyết tán ra, hình thành thế giới hình mũi quan. Cái kia chính là động tiên. Oanh. Cái thứ tư động tiên nhanh chóng thành hình, trong đó phảng phất có tinh hà sơ khai, càng rộng rãi. Ngay sau đó, thứ năm, cái thứ sáu động tiên gần như đồng thời hiện, như ngày chắn lâm không, hòa lẫn. Thái cổ tinh nguyên dịch năng lượng dòng lũ không có chút nào suy kiệt, ngược lại càng cuồng bạo. Thứ bảy, thứ tám, thứ chín động tiên liên tiếp mở, sau lưng hắn nối thành một mảnh sáng chói tinh đồ. Thời gian đang trôi qua, động tiên tại viên mãn. Ngay tại chín cái động tiên viên mãn thời điểm. Oanh. Một tiếng siêu việt trước đó tất cả đạo minh vang lên, tại chín đại động tiên bờn quanh trung tâm, một vòng càng thâm thúy hơn động tiên thế giới chống ra hư không, mở ra đến. Ầm ầm. Bây giờ thời gian trôi qua một ngày một đêm. Mười đại động tiên mở hoàn tất, cảm giác còn có thể. Tần Vô Thương nhỉ non thì thầm. Hắn suy nghĩ khẽ động, sau lưng xuất hiện mười đại động tiên, sáng chói chói mắt, bốn phía tiên địa linh khí trong nháy mắt bị quái, như là bồng dương chi thủy hội tụ. Hắn toàn thân phát ra chấn lôi tiếng vang, tuôn ra sáng chói tinh quang, mười đại động tiên nối liền cùng nhau, tựa như một mảnh tinh thần đại hải sau lưng hắn treo. Tần Vô Thương, Tần Vô Thương, cút ra đây. Đúng lúc này, Đế Sơn phía dưới truyền đến lời nói, vang vọng đất trời ở giữa, hấp dẫn vô số sinh linh chú ý à. Đây không phải là nội môn đệ tử Sở Ngọc như sao? Nàng muốn làm gì? Nàng đến Đế Sơn hạ làm cái gì? Nàng kêu Tần Vô Thương, đây là muốn làm gì? Nghe đồn đệ đệ của nàng Sở Thanh Phong, Thiên Võ Thế Tử bị Tần Yêu Nghiệt một quyền đánh nát đạo cung thần cầu, nàng sẽ không phải đầu góc gỉ thấu tới trả thù a. Trả thù? Một cái niết bàn cảnh, sắp trở thành hạch tâm đệ tử gia hỏa, tới đây trả thù. Điên rồi đi. Tần Yêu Nghiệt không phải mới mở ra ba cái động tiên sao? Nàng tới trả thù, cũng không cảm thấy ngại. Không cần Bích Liên. Sở Ngọc Nhi tại Đế Sơn hạ là to, động tĩnh rất lớn, hấp dẫn rất nhiều thư viện đệ tử đến đây vây xem. Liền ngay cả hạch tâm đệ tử đều tới. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, Sở Ngọc Nhi mắt điếc tai ngơ. Tần Vô Thương, lấn đệ đệ ta, ngươi liền định giấu ở Đế Sơn bên trong sống hết đời sao? Nàng tiếp tục hô lớn. Đế Sơn đó là nữ đế đạo tràng, cho dù là hạch tâm đệ tử đều không có tư cách đi vào. Nàng một cái nội môn đệ tử, cho dù là Thiên Võ Vương nữ nhi, cũng không thể tiến vào, chỉ có thể ở cái này là to. Không phải nàng đã giết tới? Tần Vô Thương, cút ra đây. Nàng hô lớn. Nguồn gốc truyền cho là nơi nào bát phụ tại Đế Sơn dưới chân chú lên, nguyên lai là Thiên Võ Vương phủ tiểu mẫu cầu phát tỉnh. Một đạo lời nói truyền đến, Tần Vô Thương từ trên núi đi xuống. Đế Sơn rất lớn, thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, cho nên có thể nói là đi xuống. Chậc chậc chậc. Nhìn ngươi bộ dáng này, hai mắt đỏ như máu, là thật phát tỉnh nha. Nguồn gốc truyền mặc dù có tốt bụng, nhưng cũng khó giúp ngươi a. Dù sao cái này Đế Sơn cũng không có nuôi chó, khả năng trong rừng sẽ có heo rừng cái gì, nếu không thích hợp một chút. Tần Vô Thương mệ mỏi nói. Tần. Không. Thương. Bản quận chúa muốn khiêu chiến ngươi, cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Lập tức lập tức, nhanh chóng ứng chiến. Sở Ngọc Nhi nhìn xem Tần Vô Thương, tức giận mọc lan tràn. Nếu không phải tại thư viện, nàng hận không thể xông đi lên trực tiếp đem Tần Vô Thương cho nuốt sống. Miệng kia là thật quá thối. Vậy mà không đem bọn hắn Thiên Võ Vương phủ để vào mắt, trước mặt mọi người vũ nhục, còn vẻ mặt khinh thường. Một cái nội môn đệ tử, chửi rủa chân truyền đệ tử, như thế không có lễ phép, xem ra cần phải nguồn gốc truyền gọi thư viện đội chấp pháp tới đem ngươi thanh lý đi ra. Tần Vô Thương vẫn như cũ một mặt khinh thường. Hắn bất quá là một cái động tiên cảnh, đương nhiên sẽ không cùng Sở Ngọc Nhi một cái niết bàn cảnh chơi lên. Ngươi, a, Tần sư Minh thân là chân truyền đệ tử, khi dễ đệ đệ ta một cái nội môn đệ tử thời điểm, tại sao không có nghĩ tới muốn tuân thủ thư viện quý củ, lấy lớn hiếp nhỏ rất đắc ý sao? Thật cho là ta Thiên Võ Vương phủ không người nào sao? Sở Ngọc Nhi bình tĩnh lại, quát to: đã ngươi nói quý củ, vậy ta liền cùng ngươi giảng quý củ. Mà thư viện quý củ liền là cao cấp đệ tử không thể tùy ý đối cấp thấp đệ tử xuất thủ. Ôi, Thiên Võ Vương phủ còn có người, bản này công tử vẫn thật là không biết, con tưởng rằng đều là ngươi dạng này tiểu mẫu cầu đâu. Tần Vô Thương khinh thường nói: ngươi, giang giác, bản quận chúa muốn quyết đấu với ngươi, sinh tử chiến. Sở Ngọc Nhi nắm đấm nắm chặt, xương cốt ma sát thanh âm rõ ràng có thể nghe, vô cùng phẫn nộ hét lớn: sát so. Tần Vô Thương trực tiếp phun ra hai chữ, hai con mắt của hắn không nhìn thẳng Sở Ngọc Nhi, quét về phía đang tại vây xem đông đảo các đệ tử. Quyết đấu cái gì, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là bọn gia hỏa này bên trong có hay không kim sắc mệnh cách, hoặc là cơ duyên cái gì. Nhưng nhìn một lần cũng không có phát hiện gì. Tần sư minh thực lực chẳng ra sao cả, cái này mồm mép cũng không tha người, lá gan ngược lại là rất nhỏ. Đúng lúc này, một thanh niên đứng dậy, hắn đi vào Sở Ngọc Nhi trước mặt, dẹp an an ủi giọng điệu nói: Ngọc Nhi, không cần bởi vì một số a miêu a cẩu chó sủa mà sinh khí có được hay không? Cái này không đáng. Hắn thương thanh phong, đạo cung thần cầu bị hủy, chỉ có thể tự chém, chúng tu đạo cung cảnh, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Sở Ngọc Nhi lạnh như băng nói: nếu là như vậy bỏ qua, nàng liền sẽ không đến nơi này. Với lại nàng vẫn phải cầm lại thượng cổ ngọc giản, đây chính là nàng phụ vương đồ vật, là Sở Thanh Phong trộm lấy ra, nhất định phải tại phụ vương về đế đô trước đó trả về. Giao cho ta. Thanh niên nói ra. Hắn nhìn một chút Tần Vô Thương, trên dưới dò xét, sau đó nghĩ nghĩ, mở miệng nói: Thần sư minh, sư đệ tên Tiêu Trường Kính, bây giờ đã hoàn thành tiểu niết bàn, cứ như vậy khiêu chiến ngươi, lấy Tần sư minh lớn mật nhỏ như chuột tính tình đương nhiên sẽ không ứng chiến. Bất quá ta có thể tự phong đạo cung, lấy động tiên tu vi đánh với ngươi một trận. Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần đánh vỡ luyện thể đi chép, chín mạch toàn thông yêu nghiệt. Hắn chính là âm dương thánh thể, dù là tự phong đạo cung, đó cũng là có được chín đại động tiên chiến lực. Tần Vô Thương vài ngày trước bất quá là ba cái động tiên, coi như lại như thế nào yêu nghiệt, bây giờ nước vỡ trời cũng liền ngũ động tiên. Hắn không sợ chi? Làm sao? Tần sư minh cái này cũng không dám sao? Tiêu Trường Kính miệt thị nói. Nắm tiên sư cha mày Tiêu Trường Kính. Ngươi a, yếu điểm bức mặt được không? Ngươi mẹ nó, dù là tự phong đạo cung, vẫn như cũng là chín động tiên cường giả. Con đã thức tỉnh thần thông, ngươi ở đâu ra mặt nói lời nói này a? Đúng lúc này, trong đám người đi tới cái hoa bảo thanh niên, thần sắc có chút phẫn hận. Nói như vậy giống như cũng là a. Không nói những cái khác, có được thần thông, dù là tự phong đạo cung, cái này Tiêu sư minh cũng không phải đạo cung cảnh giới có thể một trận chiến, chớ nói chi là động tiên cảnh. Quả thật có chút đùa nghịch lưu manh. Nguyên lai có loại này cho bạn, khó trách chúng ta Tần sư minh không có đáp ứng, còn tưởng rằng hắn là thật nhát gan đâu. Cắt. Nói rõ liền là khi dễ người. Tần sư minh không nên cùng hắn một trận chiến, gia hỏa này quá đáng ghét, chờ ngươi đại đế thời điểm lại đi ngược hắn. Có nữ đệ tử hô lớn. Đừng nhìn Tần Vô Thương không chút lộ diện, nhưng hắn chân dung thế nhưng là chuyển khắp toàn bộ thư viện. Tăng thêm hai lần đó thiên đạo thanh âm, còn có cái kia tuấn mỹ dung mạo, hắn đã vòng phấn vô số. Mà Tiêu Trường Kính bị như thế vừa hô, cũng là sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể kiên trì hô to. Ha ha. Vương Quyền, lời này của ngươi liền không đúng. Chúng ta Tần sư huynh thế nhưng là yêu nghiệt, có thể nghịch cảnh mà chiến, ta cái này hoàn toàn rất công bằng. Ken, phát động lựa chọn. Chương 30, một đao phá thần thông. Chương 30, một đao phá thần thông, lựa chọn 1, nhị dạ rùa, không để ý tới Tiêu Trường Kính khiêu chiến, không nhìn Sở Ngọc Nhi. Kịch bản, ngươi không tiếp thụ khiêu chiến, trở lại Đế Sơn tiếp tục tu luyện, để Sở Ngọc Nhi vô cùng sinh khí. Nàng muốn cầm lại thượng cổ ngọc giản, chỉ có thể buộc ngươi xuất thủ, thường xuyên đến Đế Sơn gọi chiến. Tiêu Trường Kính ưa thích Sở Ngọc Nhi, ngươi để Sở Ngọc Nhi không vui, hắn rất sinh khí, tốn hao linh thạch mua thủy quân, khắp nơi cho ngươi bịa đặt, nói ngươi làm bẩn ai ai, cởi quần không nhận người. Còn tới chỗ để cho người ta tuyên truyền, nói ngươi là cái con rùa, nhát như chuột, không xứng chân truyền đệ tử thân phận. Ban thưởng, đế phẩm cầu chữ ấn, thánh phẩm con rùa quyền, lựa chọn 2, vương không thể đủ, tiếp nhận Tiêu Trường Kính khiêu chiến, đem trấn áp thô bạo, mở ra hùng phong. Kịch bản, ngươi đánh bại Tiêu Trường Kính, chấn kinh toàn trường, lần nữa bằng phấn, trở thành 900 triệu thiếu nữ ngộng. Từ đó, ngươi trở thành rất nhiều nội môn nữ đệ tử đem dài đằng đẵng khuynh thuật đối tượng. Có người phát hiện cơ hội buôn bán, bắt đầu cho ngươi hai sáng tạo chân dung, ngươi các loại đại cơ bá hình vẽ tại thư viện bán phát nổ. Mà Sở Ngọc Nhi kiến thức đến sự cường đại của ngươi, phách lối sắc mặt thu liễm rất nhiều, cũng không dám cùng ngươi cùng cảnh một trận chiến. Nàng lấy luyện chuyển ngữ khí biểu thị mình muốn cầm lại thượng cổ ngọc giản, biểu thị có thể dùng đồ vật trao đổi. Ban thưởng, một sợi huyền hoàng mẫu khí, một viên đại đạo nguyên tinh, đế phẩm thiên ma quyền, mời lựa chọn. Lựa chọn 2. Tần Vô Thương trực tiếp làm ra lựa chọn. Dứt bỏ ban thưởng không nói, liền lựa chọn một dạng mặt Tiêu Trường Kính cách làm, hắn liền rất khó chịu. Cái này không thể tuyển. Với lại hắn tựa hồ còn có thể dùng cái này thượng cổ ngọc giản đến uy hiếp một cái này Sở Ngọc Nhi. Thần sư minh, ngươi sẽ không thật không dám a? Tần Vô Thương chậm chạp không có mở miệng, Tiêu Trường Kính kêu mi. Cái này nếu là không tiếp nhận, hắn thật đúng là cầm Tần Vô Thương không có bất kỳ biện pháp nào. Người khác nếu là trực tiếp về Đế Sơn, dù là muốn vụng trộm làm tay chân, ám sát cái gì, cũng không thể nào làm được. Có gì không dám? Nguồn gốc truyền nhân sinh trong từ điển, nhưng không có sợ cái chữ này, cũng không biết ngươi tự phong đạo cùng, có thể hay không nằm tại đất này bên trên, bỏ không dậy nổi đến. Tần Vô Thương khinh thường nói. Động tiên đánh niết bàn đánh không lại, có thể động tiên đảo hàn thiên, hắn cũng không có gì phải sợ. Đến chiến. Ầm ầm. Tiêu trưởng kính hét lớn, không có tiếp tục miệng độn xuống dưới. Hai tay của hắn bắt ấn, trực tiếp trước mặt của mọi người, đem chính mình đạo cùng phong ấn bắt đầu. Ông. Trong nháy mắt, chín cái sáng chói động tiên hiện lên ở phía sau hắn, rất là chướng mắt chói mắt. Đến. Mở động tiên. Không phải ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ. Tiêu trưởng kính quát to. Hắn vô cùng phết lối, trong đầu cũng đã không tự chủ được nghĩ đến mình trấn áp danh truyền thư viện yêu nghiệt, mình cũng dương danh thư viện. Sở Ngọc Nhi cũng bởi vì hắn đánh bại Tần Vô Thương, đầu nhập ngực của hắn, cảm mến với hắn. Hắn ôm mỹ nhân về, Tiêu gia cũng cùng Tiên Võ Vương phủ thông gia, nhất phi chủ tiên. Có thể ảo tưởng như vậy cũng là bị Tần Vô Thương cái kia mang theo tràn đầy khinh thường lời nói cắt đứt. Nguồn gốc truyền sợ mở động tiên hủ chết ngươi. Tần Vô Thương khinh thường nói. Hắn bước ra một bước, triệt để rời đi Đế Sơn Hàm Y. Tất cả vây xem đệ tử đều bằng nhanh nhất tốc độ tản ra, cho hai người đưa ra đại chiến địa phương. Tần sư huynh thực lực chẳng ra sao cả, chính là khẩu khí này rất lớn, có thể hùng chết người. Tiêu trưởng tính quát lạnh. Hắn có 9 đại đạo tiên, lại là thánh thể, dù là tự phong đạo cùng, cũng có thể vận dụng thần thông. Có thần thông, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chẳng lẽ ba cái động thiên không có ý tứ hiển hóa? Hắn lại bổ sung một câu. Ông. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng phun trào, Tần Vô Thương thân hình chậm rãi lơ lửng bắt đầu. Ở phía sau hắn, 10 đại động thiên long lánh, giống như một vùng biển sao, chói mắt chói mắt. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Quá chói mắt. 10 đại động thiên, mỗi một cái đều so Tiêu trưởng kính càng lớn hơn rất nhiều lần. Chợt nhìn, tương đương với một cái trái bóng bàn cùng bóng rổ so sánh với. Điều đó không có khả năng. Tiêu trưởng tính thẳng hồ. Lúc này mới bao nhiêu ngày, không đến 3 ngày a. Vậy mà trực tiếp từ Tam đại động thiên mở đến 10 đại động thiên, hơn nữa còn là to lớn như vậy động thiên thế giới. Đậu xanh rau má. Đây chính là yêu nghiệt sao? Không đến 3 ngày, mở 10 đại động thiên. Cái này mẹ nó là nơi nào tới yêu nghiệt a? Đại đế chi tư. Sư phụ không có gạt ta, hắn là thật đại đế chi tư a. Thật yêu nghiệt coi là thật có đại đế chi tư. Đám người chấn kinh, khó có thể tin. Bọn hắn ở đây, có mở một cái động thiên đều muốn một tháng, thậm chí là gần 2 tháng. Mà Tần Vô Thương, không đến 3 ngày thời gian, trực tiếp mở ra 10 đại động thiên. Tiên tiên thánh thể đạo thai. Đây chính là ngươi nói tiên tiên thánh thể đạo thai mà. Vậy mà như thế kinh khủng. Trong đám người, Diệp Trần nhìn xem một màn này rất là giật mình. Mới nói, các ngươi không phải người của một thế giới. Ngươi muốn tránh hắn phong mang. Thôn Tiên Tháp Ký Linh nói lần nữa. Không, càng là đối thủ cường đại, khiêu chiến bắt đầu mới càng có ý tứ. Ta đều có chút muốn theo hắn cùng cảnh giới đánh một trận. Diệp Trần lắc đầu, chiến ý dâng cao. Đại đạo tranh phong, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hắn cả đời không kém ai, cần gì tránh trì phong mang. Điều đó không có khả năng. Ngươi nhất định là trước kia che giấu thực lực. Tiêu trưởng kính lớn tiếng nói. Hắn lúc trước mở một cái động thiên, nhanh nhất đều muốn bế quan một tháng lâu, phía sau thứ 9 động thiên càng là trực tiếp hao tốn hắn thời gian hơn 1 năm. Ngã tháng lãnh như sương, lôi đỉnh thế bạc quân. Nhưng mà Tần Vô Thương đáp lại hắn chỉ có xích huyết vung vậy bắt đầu lóng lánh huyết quang. Huyết nguyệt hiển hóa, đao quang lóng lánh. 10 động thiên lại như thế nào, ta có thần thông. Người thất bại. Âm dương thánh thể, mở. Ông. Thiên điệu lờ mờ, sinh âm dương nhị khí, sau lưng Tiêu trưởng kính sen lẫn thành hỗn độn thái cực đồ. Dương đồ có một kim ố dương cánh, hóa thành mặt trời. Âm đồ có một thỏ ngọc nhảy vọt, hóa thành ngân nguyệt. Xoay tròn ở giữa, nhật nguyệt đồng huy, phổ chiếu chúng sinh. Chấn. Tiêu trưởng kính gầm thét, đánh ra hỗn độn thái cực đồ, ý đồ đem tụ lực Tần Vô Thương cho trấn áp. Có thể hỗn độn thái cực đồ trấn áp xuống thời điểm, diễn hóa cái kia vòng ngân nguyệt đột nhiên biến sắc, cùng mặt khắc một vầng loan nguyệt một dạng, biến thành huyết sắc. Mà Tần Vô Thương khí tức đột nhiên tăng vọt, dẫn dắt ra một mảnh lôi hải, hội tụ vô tận lôi quang tại xích huyết lưỡi đao phía trên. Lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Ầm ầm. Tụ lực bất quá 10 hơi mà thôi, một đao rơi xuống, hai vòng huyết nguyệt lóng lánh, lôi điện hóa quang bao trùm hỗn độn thái cực đồ, sau đó vô cùng cuồng bạo đem xé mở. Dương đồ nổ tung, âm đồ lực lượng trong nháy mắt bị rút lấy, ngược lại lần nữa tăng cường một đao này uy lực, chém về phía Tiêu Trường Kính. Một đao kia rơi xuống, thiên địa thanh minh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người miệng trống đỡ thành ó hình, có thể tác hạ cử vật. Cái này điều đó không có khả năng. Sở Ngọc Nhi trở nên thất thần, thân hình lay động. Một đao kia là bọn hắn Thiên Võ Vương phủ tuyệt học, nàng học được 10 năm mới học được một điểm gia lông. Tần Vô Thương vậy mà thật toàn học xong. Vài trăm mét có hơn Tiêu trưởng kính đổ vào bên trong phế tích thổ huyết, toàn thân đều là bị lôi điện thiêu đốt vết tích. Hán đạo cung bên trên phong ấn cũng đã phá vỡ, khôi phục niết bàn cảnh tu vi. Không thể nào không thể nào, ta đây là mạnh nhất thần thông, hắn làm sao có thể phá vỡ? Nhất định là cây đao kia vấn đề. Tiêu trưởng kính tại nội tâm thầm nghĩ. Mới nếu không phải phong ấn tại nghe thấy tử thần hòa âm thời điểm phá vỡ, hắn sẽ bị một đao đánh chết. Làm sao? Tiêu sư đệ không bỏ dậy nổi. Tần Vô Thương thu đao, nhiều hứng thú nói nói. Phanh. Âm dương ngư long biến. Cho bản công tử chết. Chương 31, kiếm si hưng phất, chói đi uống rượu. Chương 31, kiếm si hưng phất, chói đi uống rượu. Âm dương ngư long biến. Chết cho ta. Tiêu trưởng kính nổi giận, một trưởng bố điện, bắn ra cất bước. Hắn toàn thân phun trào đáng sợ âm dương nhị khí, hóa thành một đầu trắng đen sen kẽ cự long hướng Tần Vô Thương đánh giết mà đi. Tốc độ rất nhanh, bạo phát miết bản cảnh toàn bộ lực lượng. Nhưng hắn công kích còn không có rơi xuống, một đạo hồng sắc thân ảnh nằm ngang ở Tần Vô Thương trước mặt. Ầm ầm. Cự long phảng phất đâm vào một cái bình chướng vô hình bên trên, căn bản không thể dựa vào gần nàng nửa phần. Người đã thua. Vì sao còn muốn giận lên giết người? Lời nói băng lãnh, phảng phất kiếm phá trường không. Đẩy trời kiếm ý phóng thích, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được một thanh kiếm lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đạo hồng sắc thân ảnh, giống như nhìn thấy một thanh huyết hồng sắc kiếm đứng sừng sững ở chỗ đó. Tiêu Trường Kính rơi xuống trên mặt đất, toàn thân giống như là bị lợi kiếm xuyên qua, phun máu phè phè. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, toàn thân không cầm được run rẩy. Diệp Diệp sư tỷ, hắn ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ hô hào, không ngừng lùi lại. Đã sinh sát tâm, không thể để ngươi sống nữa. A, lời nói lạnh như băng vừa ra, một đạo kiếm quang trực tiếp vô tình xuyên qua Tiêu Trường Kính mi tâm. Hắn chết. Tất cả thư viện đệ tử nhìn xem, không có bất kỳ cái gì một người dám mở miệng, dám có phát ra cái gì nghị luận thanh âm. Không khác, chỉ vì người xuất thủ là Diệp Hồng Phất. Thư viện thứ hai chân truyền. Không có sao chứ? Diệp Hồng Phất một bộ hồng y liễu, tư thế hiên ngang, băng cơ như tuyết, xoay người, mắt lạnh động lòng người tuyệt mỹ dung mạo, cứ như vậy ánh vào Tần Vô Thương tầm mắt. Hắn sửng sốt một chút. Nữ nhân này, hắn nhận biết ta. Hỗn độn kiếm thể, Diệp Hồng Phất. Tiếp trước Hoang Thiên Bực tiến hành thiên kiêu thi đấu gặp phải, hắn liếm lấy hơn nửa năm, sửng sốt cả tay đều không sợ qua. Cái này cả người tựa như kiếm của nàng một dạng, lạnh băng băng. Ngạch, không có việc gì. Tần Vô Thương nhìn xem Diệp Hồng Phất trên đầu nổi lên màn ánh sáng khẽ lắc đầu. Là kim sắc. Diệp Hồng Phất không hổ là Hoang Thiên Bực ngũ đại bực thứ nhất luyện kiếm thiên tài, kim sắc mệnh cách. Đáng tiếc, gần nhất cũng không có cơ duyên. Vậy hắn liền không có cái gì hứng thú. Tần Vô Thương, ta cứu được ngươi, ngươi không có ý định mời ta ăn uống rượu cái gì sao? Nhìn thấy Tần Vô Thương muốn rời khỏi, Diệp Hồng Phất đột nhiên mở miệng. Nói ra, toàn trường chấn kinh. Mời nàng uống rượu, vẫn là chính nàng chủ động. Đây là cái kia kiếm si Diệp Hồng Phất sao? Tần Vô Thương cũng ngoài ý muốn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không lời nói, lông mày nhíu lại. Hắn kiếp trước, thế nhưng là bị nàng đã cứu, nói cái gì muốn mời nàng uống rượu cái gì, báo đáp một cái. Người ta chẳng thèm để ý, quay người rời đi. Ngạch, cái cô nương kia, ta không có linh thạch, ta rất nghèo, chúng ta vẫn là hôm nào a? Tần Vô Thương trực tiếp tự tuyệt. Hắn là có linh thạch, từ Sở Thanh Phong nơi đó thắng 10.000, Tần Liệt chừa cho hắn 100.000. Nhưng là, hắn không muốn mời này nương môn uống rượu. Dù sao mình kiếp trước chủ động muốn mời nàng nhiều lần như vậy, sửng sốt một lần đều không có đến, mỗi ngày thả hắn máy bay. Không quan hệ, ta vừa đi giết yêu trở về, kiếm lợi điểm, có thể mua tốt hơn rượu. Nàng dứt lời, cũng mặc kệ Tần Vô Thương có nguyện ý hay không, trực tiếp dẫn theo người, hướng phía dưới núi đi. Bì bì bì. Cô đương, ngươi cái này không tốt, ta không biết ngươi a. Nam nữ thụ thụ bất thân. Kiếm phá trường không, Tần Vô Thương dãy rủa lấy, lớn tiếng cự tuyệt. Ta à, Diệp Hồng Phất, thư viện thứ hai chân truyền. Về sau ngươi muốn gọi ta là sư tỷ. Diệp Hồng Phất nói ra. Nàng là chân thần cảnh, mạnh mẽ khủng khiếp, dù là Tần Vô Thương dãy rủa, cũng là không làm nên chuyện gì. Diệp sư tỷ, chúng ta cũng không nhiều quen đi, ngươi sao có thể tùy tiện mang nam tử xa lạ đi uống rượu đâu? Tần Vô Thương tốt ra, vẫn tại kháng cự. Mặc kệ nó. Dù sao kiếp trước Diệp Hồng Phất cũng không có nhìn tới hắn, cũng không đã cho hắn mặt mũi. Về sau sẽ quen. Ta cứu được ngươi, ngươi muốn mời ta uống rượu. Diệp Hồng Phất nói ra. Nàng ngự kiếm mà đi, sau lưng lấy thần lực ngưng tụ thành thần chi xiềng xích cột Tần Vô Thương. Lời này làm sao như thế quen hay? Đây không phải ta đời trước quấn lấy nàng lúc nói sao? Chẳng qua là hắn được cứu, nhiều phiên coi đây là lấy cớ muốn mời nàng uống rượu mà thôi. Hôm nào thôi, ta còn có chút việc. Tần Vô Thương cười làm lành nói. Chọn ngày không bằng đủ ngày. Ngươi nói, người a nên biết ơn báo đáp, ta cứu được ngươi, ngươi làm sao có thể không mời ta uống rượu? Diệp Hồng Phất nhìn về phía trước, lại quay đầu trở về nhìn một chút đang tại dãy rủa Tần Vô Thương, thanh lành đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia nhu hòa cùng hồi ức. Quá khứ đủ loại, nàng đều muốn bù đắp lại. Diệp sư tỷ, ta chưa nói qua lời này đi, ngươi muốn uống rượu, cũng không thể như vậy đi. Tần Vô Thương dãy rủa vô hiệu, khiêu mi nói. Hiện tại, hắn ngay tại Diệp Hồng Phất sau lưng, hai người tiếp rất gần, hắn đều muốn đội lên vậy đi. Liền rất không hợp thói thường. Ngươi về sau sẽ nói. Chúng ta đi Hoàng Thành, nơi đó uống rượu ngon. Diệp Hồng Phất cũng mặc kệ Tần Vô Thương phải chăng muốn đi Hoàng Thành, trực tiếp liền kéo lấy người tiến bảo. Tần gia. Từ khi Tần Chiến Thiên bị Tần Liệt đánh một trận về sau, người cũng trung thực rất nhiều. Nhưng là, còn không có mấy ngày, hắn lại bị đánh. Bị Diệp Lạc Thủy huynh đệ, còn có phụ thân của nàng, cưỡng ép tới cửa, đánh một trận. Muội muội ta gả cho ngươi sinh con, ngươi lại bạo lực gia đình hắn, thật khi chúng ta ba cái làm ca ca đã chết rồi sao? Diệp Lạc Thủy đại ca, Diệp Vân một trận hét lớn, chính là phụ tử bốn người đi lên hỗn hợp đánh kép. Tần tộc trưởng lão nhìn xem, sửng sốt không dám ra tay. Đây chính là Diệp gia, là bọn hắn Tần tộc thân gia, phu nhân hậu trưởng, thuộc về gia sự, bọn hắn cũng không dám quản. Tần Chiến Tiên bị đánh mặt mũi bầm dập, sau đó còn bị yêu cầu muốn đi Diệp gia đem Diệp Lạc Thủy con về Tần tộc. Việc này truyền khắp toàn bộ Vân Mộng Thành. Hôm nay, hắn đi Diệp gia, các loại định nội, cuối cùng đem khi đi Diệp Lạc Thủy cho con trở về. Phu nhân, đến nhà. Tần Chiến Tiên rơi xuống đất, an nói khép nép nói. Hắn mặc dù là thánh vương, nhưng bây giờ đối mặt chỉ có thánh nhân cảnh giới Diệp Lạc Thủy, cũng phải bị khúc cầu toàn. Ai kêu người ta huynh đệ nhiều, lão tử như bước đầu. Tần Chiến Thiên, muốn ta tiến cái nhà này môn cũng có thể, nhưng ngươi hôm nay nhất định phải ngay trước toàn bộ Tần tộc trưởng lão trước mặt, hướng chuyện ngày đó xin lỗi, hướng ta nhận lầm. Diệp Lạc Thủy rơi xuống đất, cũng không có trước tiên vào cửa, mà là nói ra lời như vậy ngữ. Là ngươi cầu ta Diệp Lạc Thủy trở về, không phải ta Diệp Lạc Thủy xin phải trở về. Nên nói như thế nào, ngươi nên biết. Nàng lại bổ sung. Nguyên bản trên mặt còn có chút nụ cười Tần Chiến Thiên, giờ khắc này sắc mặt vô cùng tái nhợt. để hắn nói xin lỗi, còn muốn ngay trước tất cả tần tộc trưởng lão trước mặt, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn nhưng là gia chủ, tương lai muốn làm tộc trưởng. Làm như thế, chẳng phải là muốn để hắn uy nghiêm toàn bộ mất đi, về sau hắn còn thế nào quản lý tần tộc? Lạc Thủy, ta, Tần Chiến Tiên muốn nói lại thôi. Xin lỗi cái gì, bí mật nói còn tốt. Cần phải là ngay trước toàn bộ tần tộc trưởng lão trước mặt, còn có càng ngày càng nhiều đệ tử trẻ tuổi nhóm mặt. Hắn bây giờ nói không ra miệng. Nương, lúc này truyền đến một tiếng kêu gọi, Tần Chiến Tiên phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Tần Vô Trần đi ra. Hắn đi đến trước người hai người, phân biệt đưa tay bắt lấy tay của hai người, đem bọn hắn tay trùng điệp cùng một chỗ. Nương, cha, đừng cho người chế giễu. Hắn thấp giọng nói. Nhìn xem hắn nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, Tần Chiến Tiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, rất là vui mừng. Không hổ là lão tử con oan, so tiểu xuất sinh kia mạnh không phải một điểm nửa điểm. Hắn nghĩ như vậy, có thể Diệp Lạc Thủy lại có chút thất vọng. Nàng đều bị đánh, thân là con của nàng, tất nhiên biết chuyện đã xảy ra, lại là không có đứng tại nàng bên này vì nàng phát ra tiếng. Nương, về nhà a. Trần Nhi biết ngươi bị quất, thế nhưng là cha cũng là bị tức nhà. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta ban đầu ở biên hoang, chỗ nào giống như bây giờ xào xào nháo nháo. Cha, nương, ngàn sai vạn sai đều là Hải Nhi sai, là Hải Nhi không nên trở về đến, trêu đến đại ca sinh lòng oán hận, không phải hắn cũng sẽ không phản cốt, gây cha sinh khí. Đều là Trần Nhi không phải. Các ngươi nếu là còn tiếp tục như vậy nhao nhao xuống dưới, sẽ chỉ làm Trần Nhi càng ấy nấy. Tần Vô Trần tình cảm dạt dào nói, mang theo tơ giọng nghẹn ngào. Hắn ủy khuất lên. Thân là mẫu thân Diệp Lạc Thủy chỗ nào nhìn nổi một màn này, tâm cũng là triệt để mềm nhũn. Về nhà a, cái này cũng không trách ngươi, đều là cha mẹ sai, chuyện của đại ca ngươi sau này hay nói. Ai, hy vọng ra ra ngươi có thể dẫn hắn trở về. Diệp Lạc Thủy lôi kéo Tần Vô Trần tay, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bước vào gia môn. Tần Chiến Tiên nhìn xem mẹ con hai người nhập môn, nỗi lòng lo lắng rốt cục vẫn là buông xuống. Không cần mất thể diện. Nhưng hắn vừa muốn vào cửa, đột nhiên cái mông truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người bay ra ngoài. Phanh! Lão tử làm sao sinh ngươi như thế cái đồ chơi? Tần Liệt vừa rơi xuống đất, hùng hùng hổ hổ. Tê! Phụ thân! Lạc Thủy đã về nhà, ngươi làm sao còn động tay động chân với ta? Ta lại làm sai điều gì sao? Hắn vô cùng chật vật đứng lên đến hô to. Cái này chết lão đăng đơn giản không phải người, là cái nổi giận cuồng, động một chút lại đánh hắn. Không chút nào cho hắn mặt mũi. Lão tử nhìn ngươi khó chịu. Tần Liệt nói thẳng. Lăn xuống đi. Chuẩn bị tổ chức gia tộc đại hội. Hắn hét lớn một tiếng, tất cả tần tộc người động bắt đầu. Chương 32, Lý Vô Ưu, sư tỷ hình tượng A. Chương 32, Lý Vô Ưu, sư tỷ hình tượng A. Đế Đô, hoàn thành. Lao tử quán, lao nhân mở tử quán. Người muốn uống cái gì? Diệp Hồng phất hỏi. Tùy tiện. Tần Vô Thương nhìn lướt qua bốn phía, không có vấn đề nói. Cái kia nếu không đến điểm đốt tiên lưỡng, đốt thiết hầu. Cái kia nếu không uống long hổ tiên, có thanh tuổi vị. Cái kia uống chút đào hoa tiên đi, lại phối điểm thịt nướng, không có hương vị. Vậy ngươi rốt cuộc muốn uống gì? Tùy tiện. Giờ khắc này, Diệp Hồng Phất cảm giác rất bất lực. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một người chủ động, vậy mà cũng sẽ như thế xấu hổ. Nguyên lai, hắn kiếp trước là cảm giác như vậy. Nàng tại nội tâm nói nhỏ, để cho người ta nổi nóng, nhưng nàng lại không thể rút kiếm. Cô nương, vậy liền đến phần tùy tiện phần món ăn. Lúc này, tiểu quan trong quầy đột nhiên truyền đến lời nói, một thanh niên đứng lên đến. Ngươi cái này còn có tùy tiện? Có. Cô nương mời xem. Đây là chúng ta cái này mới nhất đẩy ra tờ đơn, tùy tiện phần món ăn lời nói một phần cần 18.888 cực phẩm linh thạch. Thanh niên đưa ra một trương tờ đơn, Diệp Hồng Phất nhìn thoáng qua. Nàng không khỏi trừng lớn hai mắt. Tùy tiện, 18.888 khỏa cực phẩm linh thạch. Đều có thể, 6.688 khỏa thượng phẩm linh thạch. Ngươi tuyển đi, 8.888 khỏa trung phẩm linh thạch. Đều được, 668 khỏa trung phẩm linh thạch. Ngươi nhìn xem đến, 1.888 khỏa thượng phẩm linh thạch. Còn có thể dạng này. Ngươi a, dứt khoát đi cướp đoạt tiên đạo cả nhà tính toán. Tay a quý. Nàng tới này lão tiểu quán vô số lần, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thực đơn. Còn có, lão đầu đâu? Lão bản làm sao đổi một người trẻ tuổi? Ngươi thật muốn đến một phần tùy tiện phần món ăn? Diệp Hồng Phất nhịn không được hỏi, có chút thì đau. 18.888 cực phẩm linh thạch, dù là thích uống rượu nàng cũng không bỏ được, thật sự là quá mắc. Cái này cần làm nhiều thiếu nhiệm vụ, giết nhiều thiếu đại yêu mới có thể. Ngươi nhìn xem đến. Tần Vô Thương thuận miệng trả lời. Hắn thời khắc này lực chú ý toàn đều tại thanh niên trên đầu. Đó cũng là một cái màn ánh sáng màu vàng. Tính danh, Lý Vô Ưu, tuổi tác, 18, cảnh giới, đạo cung cảnh, thân phận, lao tiểu quán tân nhiệm lão bản, Lý gia con rơi, mệnh cách, kim sắc, kinh lịch, phụ thân là đại sở trấn Bắc tướng quân, mẫu thân là tỷ nữ, tuy là Lý phủ công tử, nhưng không có chút nào địa vị. Từ nhỏ thông minh linh lỵ, nhưng mẫu thân xuất thân thấp hèn, từ trước tới giờ không bị phụ thân xem trọng, 5 tuổi thức tỉnh thất bại, không có thể chất đặc thủ, triệt để bị ném bỏ. 17 tuổi, trấn Bắc tướng quân trong phủ đấu, bị đuổi ra trấn Bắc tướng quân phủ, đi vào lao tiểu quán, trở thành lao tiểu quán tiểu nhị. 18 tuổi, lao tiểu quán lao đầu chết đi, hắn trở thành lao tiểu quán lão bản, sửa cũ thành mới, trọng trấn lao tiểu quán sinh ý. Cơ duyên, một, đêm nay đi ra ngoài mua sắm cất rượu linh dược, đi ngang qua hắc thị quán bên đường, phát hiện một cái rách dưới thanh đồng bầu rượu, đem mua xuống, phát hiện đó là tiền ấm, có thể cấp đoạn. Cơ duyên, hai, đêm nay đi ra ngoài mua sắm cất rượu linh dược, đi ngang qua hắc thị quán bên đường, phát hiện một thanh kiếm gì, đem mua xuống, ngoài ý muốn phát hiện bên trong có còn sót lại tiên pháp, có thể cấp đoạn. Tần Vô Thương nhìn xem Lý Vô Ưu, nhìn xem cái kia khác thực đơn. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra tiêu dung. Diệp Hồng Phất nhìn thấy hắn cười, cũng là khẽ cắn môi, chỉ vào phía trên phần món ăn nói ra, đến một phần, ngươi nhìn xem đến. Lại thêm một bình kiếm tiên ngưỡng. Tốt đấy. Lý Vô Ưu cũng cười. Lần thứ nhất sửa cũ thành mới, rốt cục có thể xuất hàng. Trưởng quỹ, ngươi danh tự này lên rất độc đáo a. Hắn đang chuẩn bị đi, Tần Vô Thương mở miệng nói, công tử quá khen rồi. Đây bất quá là trong đêm dài nghĩ, ngẫu nhiên sở nộ, không ra gì. Lý Vô Ưu dứt lời, quay người rời quầy. Lao tiểu quán không lớn, sinh ý bây giờ cũng có chút lạnh thành, nhân thủ cũng không nhiều, liền một cái Lý Vô Ưu. Còn có một cái lớn lên rất là gầy yếu cô đường, như là tiểu nhị một dạng, bưng trà đưa rượu lên. Đó cũng là cái kim sắc mệnh cách. Bất quá gần nhất không có cơ duyên. Hắn suy đoán, đây là dính có được nhân vật chính mô bản Lý Vô Ưu chi quang. Diệp sư tỷ, theo ngươi tại thư viện thân phận, ngươi sẽ làm sao tới loại địa phương này uống rượu? Tần Vô Thương ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Ngẫu nhiên phát hiện, địa phương quận cũ bé, uống rượu ngon, so với cái kia đại tiểu lâu còn tốt hơn uống, thật không tệ. Liên tương đến, bất quá hơn một năm không có tới, lao đầu kia không có ở đây, xem chừng là không có thọ nguyên. Ngược lại là đáng tiếc. Làm sao ngươi không thích nơi này, muốn đi đại tiểu lâu? Diệp Hồng Phất khiêu mi. Nơi này, bất kể là kiếp trước, vẫn là hiện tại, nàng đều rất ưa thích đến. Cơ bản ra ngoài kiếm lời tu luyện tài nguyên, vừa có thời gian, nàng đều sẽ tới uống rượu hai chén. Lần này ra ngoài nhiệm vụ trở về, nghe được Tần Vô Thương tới thư viện, nàng trước tiên là ngoài ý muốn, sau đó mới có tiếp xuống cứu người một màn, cũng coi là một loại duyên phận, cho nên trực tiếp đem người mang đến. Nhưng bây giờ tưởng tượng, nàng lại cảm thấy mình quá lỗ mãng. Làm sao lần thứ nhất mời người uống rượu, dẫn người tới này loại địa phương nhỏ đâu, hẳn là đi đại tử lâu, đó mới có mặt mũi. Vẫn tốt chứ? Tần Vô Thương cũng không thèm để ý, gật đầu nói, lại nói, ngươi làm sao bái nữ đế vi sư? Diệp Hồng Phất nói sang chuyện khác, có chút hiếu kỳ nói, dựa theo nàng trí nhớ của kiếp trước, trở lại 1000 năm trước, Tần Vô Thương sẽ không gia nhập đại sở thư viện. Hắn liền là cái tán tu, khắp nơi thông đồng tiên tử. Coi như đằng sau muốn gia nhập thế lực, cũng là ma đạo thánh địa, cửu u thánh giáo. Còn cùng cái tiên nữ ma đầu thật không minh bạch. Cái này trở lại 1000 năm trước, hắn làm sao lại gia nhập thư viện đây này, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nàng không nghĩ ra. Đột nhiên thức tỉnh, sư tôn đi ngang qua chỗ ta ở, sau đó liền thu ta làm đồ đệ. Tần Vô Thương thuận miệng về một câu. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hát thị quán ven đường tiên ấm còn có kia cái gì tiên pháp. Thì ra là thế. Vậy sư đệ ngược lại là vận khí tốt, vậy mà có thể bái loại tồn tại này vị sư, thật là khiến sư tỷ hâm mộ. Diệp Hồng phất ngoài ý muốn nói, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề, cải biến hắn trưởng thành quy tích. Nàng ở trong lòng nói nhỏ. Một cái gầy yếu nữ hài chậm rãi bưng hai bầu rượu, còn có ba đĩa quả vật đi lên. Khách nhân mời chậm dùng. Diệp Hồng phất nhìn xem ba đĩa quả vật, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nàng trực tiếp mở ra mặt khác hai bầu rượu, đục lên đi ngửi ngửi, sau đó trực tiếp ngụm lớn một bực. Đây là ta trong ấn tượng cao lạnh ngự tỷ kiếm tiên Diệp Hồng phất sao? Tần Vô Thương nhìn xem, kinh ngạc nói. Kiếp trước, hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn Diệp Hồng phất uống rượu, chưa từng có dạng này ngụm lớn làm. Kiếp trước nàng, thế nhưng là một chén nhỏ chậm rót. Khu khu cụ. Nàng phát giác được Tần Vô Thương ánh mắt, bị rượu sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cuống quýt để bầu rượu xuống, luôn cuống tay chân cầm lấy cái chén, y đổ vãn hồi hình tượng. Mới chúng ta vội vã đi đường đâu, có chút khác. Nhất thời thất thố, thần sư đệ không cần để ý. Diệp Hồng phất đỏ mặt nói ra. Xong. Xong. Lắp nhiều năm như vậy ưu nhã hình tượng, chỉ một cái ngay tại trước mặt hắn sụp đổ. Diệp Hồng phất a Diệp Hồng phất. Ngươi bị chơi khăm rồi. Ngươi hôm nay không phải mình đến à, cũng không có giống bình thường như thế, cải trang cách ăn mặc à. Ngươi muốn ưu nhã, rượu phải từ từ phẩm. Không có việc gì. Sư tỷ chậm rãi uống. Tần Vô Thương thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: "Diệp sư tỷ, nghe nói hoàng thành hắc thị bên trong thường có thể đãi đến chút không rõ lai lịch nhưng tính so sánh giá cả cực cao bà bối, đây là sự thực." Hắn lại hỏi một câu: "Cái này hoàng thành hắc thị, hắn kiếp trước thật đúng là không tiếp xúc qua." Diệp Hồng Phất nói mình thường xuyên đến nơi này, nàng có lẽ có không giống nhau môn đạo. "Hắc thị? Đúng là thật, ngươi muốn đi hắc thị?" Diệp Hồng Phất cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng thường xuyên đi hắc thị buôn bán một chút tang vật, tự nhiên là biết hắc thị tồn tại. Nghe nói hắc thị đồ vật khá là rẻ, ta mới đến, muốn mua điểm tài nguyên tu luyện, thuận tiện thấy chút việc đời. Tần Vô Thương tìm cái cớ, chỉ cần tại Lý Vô Ưu đi ra ngoài trước đó, mình đi trước hắc thị đi dạo, so hắn tìm được trước tiên ấm liền đó cái kia đúng là so thư viện tiện nghi, muốn tiết kiệm một chút cũng không phải không thể, liền là cái kia đồ vật đều lai lịch bất chính. Ngươi muốn đi lời nói, đêm nay có thể đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi. Diệp Hồng Phất nói xong, lại uống một hớp rượu lớn. Kiếm tiên ngưỡng, nàng yêu nhất, nếu không phải vì tại Tần Vô Thương trước mặt bảo trì hình tượng, nàng trực tiếp đối bầu rượu miệng uống. Chương 33, ai là con mồi? Không giống nhau hắc thị chương 33, ai là con mồi? Không giống nhau hắc thị sắc trời dần dần dày. Hai người rời đi lão tử quán. Tần Vô Thương bất đắc dĩ trả hóa đơn, bỏ ra gần hơn 1.5 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái thư viện thứ hai chân truyền vì không tốn linh thạch, vậy mà lại kiếm cớ nước tiểu đột. Cái kia Tần sư đệ a, ngươi làm sao đem mua một cái? Ta còn muốn lấy tỉnh rượu, đi mua đơn tới, ngươi cái này khiến sư tỷ nhiều không có ý tứ. Diệp Hồng phất một mặt ngượng ngùng nói, nàng cũng muốn đem mua một cái, làm sao mình uống đầu, lại tăng thêm không ít rượu, trực tiếp đem giấy tờ làm đến 15.000. Nàng nghèo rất mồng tới a. Vừa mới đột phá chân thần cảnh, là thật không có nhiều thiếu linh thạch. Vốn chỉ muốn đi ra hoàng thành, nhìn xem không thể tìm người cho mượn một điểm, lại trở về tính tiền. Không nghĩ tới, Thần Vô Thương đem mua một cái. Cái kia sư tỷ có thể đem linh thạch đưa ta sao? Hết thảy 15.666 quả thượng phẩm linh thạch. Thần Vô Thương nói thẳng. Diệp Hưng Phất. Khu khu cụ. Cái kia Tần sư đệ a. Ngươi mới nói, sư tỷ cứu được ngươi, muốn mời sư tỷ uống rượu. Ngươi tính tiền cũng là nên. Diệp Hồng Phất lập tức đổi giọng, sắc mặt đỏ lên. Không nghĩ tới a. Lời lẽ khách khí, Thần Vô Thương vậy mà trực tiếp đón lấy. Không chút nào quản mặt mũi, mở miệng muốn linh thạch. Thế nhưng là tới thời điểm tựa như là sư tỷ nói muốn mời ta uống rượu, ta nói, ta không có linh thạch. Thần Vô Thương nói ra. A, có chuyện này sao? Ta không biết a. Sư đệ đây không phải có linh thạch sao? Nhất định là chính ngươi nhớ lầm. Sư đệ thực sự muốn uống rượu lời nói, lần sau sư tỷ nhất định mời ngươi. Nhất định mời ngươi a. Diệp Hồng Phất quay người, hướng trên đường cái đi đến. Đồng thời, nàng ở trong lòng mắng một lần lại một lần Lý Vô Ưu. Không tới, không tới, về sau tuyệt không đến. Chết hú hàng. Vậy mà tăng giá nhiều như vậy, để bản cô nương tại Tần Vô Thương trước mặt bị trò mèo, về sau cũng không tới ngươi cái này. Kiếm Tiên ngưỡng lên giá, đây là nàng không có nghĩ tới. Còn tăng 3 lần, không phải nàng cũng sẽ không đem giấy tờ uống đến siêu chi. Cái kia, Tần sư đệ a, không phải nói muốn đi Hắc thị nha, chính là cái này điểm, có thể đi. Nàng quay đầu, nói với Tần Vô Thương một câu. Tần Vô Thương chậm rãi đuổi theo. Nếu không phải mình không biết đi Hắc thị biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Hồng Phất cùng một chỗ. Hố coi như xong, hoàn toàn cùng hắn kiếp trước chỗ nhận biết cái kia Diệp Hồng Phất không giống nhau. Đây chính là cái tử quỷ, vẫn là lỗ mãng tử quỷ. Đế đô hoàng thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành là sở ra địa bàn, không phải quan lại quyền quý không thể nhập. Nhưng ngoại thành có thể. Hai người bên ngoại thành rất nhiều trong phường thị xuyên qua, cuối cùng tiến vào một cái sòng bạc. Diệp Hồng Phất tiến lên, cùng sòng bạc một cái tiểu nhị nói một chút lời nói, thanh toán linh thạch, sau đó cầm một màu hồng bài. Màu hồng bài phía trên có hai cái danh tự, còn có một cái mặt nạ quỷ đồ án. Đây chính là Hắc thị một loại giấy thông hành thứ nhất. Thần sư đệ, hiện tại bắt đầu chúng ta là đạo lữ, ngươi muốn kéo tay của ta, không phải dễ dàng để lộ. Diệp Hồng Phất đem màu hồng vải cho Tần Vô Thương nhìn một chút, sau đó nâng lên tay trái của mình. Còn có quy củ này. Tần Vô Thương buồn bực. Đó là tự nhiên. Không phải là cái gì người đều có thể đi vào, chúng ta cầm tới giấy thông hành nhất định phải là đạo lữ mới có thể, không phải không cách nào thông hành. Nhanh lên a. Giống bọn hắn như thế, kéo tay, sau đó chậm rãi đi vào là được. Diệp Hồng Phất thúc giục nói. Phía trước liền có cầm màu hồng vải nam nam nữ nữ, kéo tay chậm rãi tiến lên. Nhưng cũng có cầm màu đen vải, một mình tiến lên. Sư tỷ, giống như màu đen có thể mình đi vào. Ngươi nhìn người kia có phải hay không mình đi vào? Thần Vô Thương quét mắt một vòng nói ra. Màu đen bán xong, chúng ta chỉ mua đến màu hồng, đi mau. Chấm thêm lời nói, sẽ phải bỏ lỡ thời gian. Diệp Hồng Phất thuận miệng giải thích, trực tiếp tự mình vào tay, kéo lại Thần Vô Thương tay phải đi lên phía trước. Nàng rất cao, giống như Thần Vô Thương cao, hành động tốc độ rất nhanh, một cái liền kéo lấy người, xuyên qua từng đạo quan màn, cuối cùng tiến vào màu hồng thông đạo. Trước sau đều có người, giống như bọn hắn, đều là dùng màu hồng bài, đem hai người tay buộc chung một chỗ. Diệp Hồng Phất cũng là như thế thao tác. Dùng đầu kia màu hồng bài, đưa nàng cùng Tần Vô Thương tay cho trói lại bắt đầu. Sư tỷ, quy củ này làm gì? Tần Vô Thương hiếu kỳ hỏi. Thuận tiện trao đổi. Đợi lát nữa ngươi không cần quản đối phương nói cái gì, để cho ta đáp lời là được, cũng không cần hỏi nhiều. Diệp Hồng Phất nhắc nhở. Hắc thị rất lớn, có đủ loại đồ vật cùng cách chơi, nàng cũng không muốn để lộ, bị người đuổi đi ra. Tần Vô Thương nghi hoặc, tiếp tục tiến lên, nhìn thấy từng dãy gian phòng, sau đó nhìn thấy nam nam nữ nữ tiến vào bên trong. Từ nơi đó đi ngang qua, hắn ngửi được giao phối hương vị. Nắm cỏ. Hắn đột nhiên phản ứng lại, xem như minh bạch. Trao đổi. Nguyên lai là như thế cái trao đổi pháp. Sư tỷ, trong gian phòng đó chính là thanh âm gì a, làm sao lại cổ quái như vậy? Có phải hay không có nữ tử bị vây ở bên trong, giống như có chút thống khổ, chúng ta muốn hay không cứu nàng nhóm? Tần Vô Thương tới ý đồ xấu, nghe bên trong nữ tử cổ quái tiếng kêu to, thấp giọng hỏi tham Diệp Hồng Phất. Diệp Hồng Phất sắc mặt hồng nhuận phất phớt, nghe thanh âm kia, chỉ là không ngừng bước nhanh. Sư đệ, người đều có mệnh, nàng bị đánh liền bị đánh, không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta tự vệ là có thể. Nàng thấp giọng nói ra. Lúc này, phía trước có người, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, là một nam một nữ. Nam là cái trung niên người, nữ tử là cái mỹ phụ, rất xinh đẹp, dáng người nở nang. Cực phẩm a. Tần Vô Thương nhìn một chút, liền tại nội tâm hoảng sợ nói, hai vị, cần phải trao đổi. Trung niên nói xong, hai con ngươi tại Diệp Hồng Phất trên thân quét tới quét lui, càng dâm đãng. Tiểu gia hỏa, chơi đùa sao? Sen làm ngọc cái gì, ta đều sẽ a. Cực phẩm mỹ phụ nói xong, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Nàng nhịn không được tiến lên, muốn vuốt ve Tần Vô Thương tuấn mỹ gương mặt, lại là trực tiếp bị Diệp Hồng Phất đánh dụng. Lan, nam nhân của ta ngươi không xứng đứng chạm. Nàng nói xong, trực tiếp dắt lấy Tần Vô Thương, từ bên cạnh hai người lướt qua, tiếp tục đi lên phía trước. Cực phẩm, niên kỷ còn nhỏ, đáng tiếc ta ưa thích chính là loại kia tiểu bạch kiểm, trứng mắt ta cái này đầy mỡ đại thúc. Trung niên nhân tiếp hận nói, ở chỗ này không thể dùng mạnh, không phải sẽ chết người. Mà Diệp Hồng Phất thực lực cũng đồng dạng chấn nhức hắn, cho dù là tiết lộ ra một kia, cũng làm cho hắn e ngại. Chân thần cảnh ở trên hắn, hai người tiếp tục tiến lên, không bao lâu lại có một nam một nữ nhịn không được tiến lên đây hỏi thăm. Tần Vô Thương cũng tới ý đồ xấu. Hai vị trao đổi sao? Tần Vô Thương đột nhiên nắm chặt cánh tay, tránh thoát màu hồng bài, đem Diệp Hồng Phất hướng trong ngực ôm một cái. Trao đổi. Liền bên cạnh ngươi mặt hàng này, cũng xứng cùng bản công tử trao đổi nữ nhân. Diệp Hồng Phất vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm vào hắn kiên cố trên lồng ngực, cả người trong nháy mắt cứng đờ tại nguyên chỗ. Nàng bên thai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên bắt đầu. Vậy đối nam nữ nghe vậy, đội vàng túi đầu rời đi. Tiếp tục tiến lên, tình huống giống nhau, phát sinh không thua 20 lượt, mở miệng đều là, trao đổi bạn lữ sao. Mà Tần Vô Thương cũng tự nhận là mình tại chiếm tiện nghi. Thật tình không biết. Diệp Hồng Phất khỏe miệng đều muốn bệnh lên trời. Thoải mái. Tần sư đệ rốt cục mình chủ động. Đây chính là hát thị. Kỳ quái địa phương, rõ ràng là một cái dưới đất thế giới, lại là sáng như ban ngày, tựa như một cái thế giới hoàn toàn mới. Tần Vô Thương từ sòng bạc đi tới, nhìn xem khắp nơi đều là quán ven đường náo nhiệt đường cái, hoảng sợ nói. Hắn ngẩng đầu vậy mà thấy là một mảnh trời xanh mây trắng. Đây là tiểu thế giới, không phải thế giới cũ. Từ chúng ta xuyên qua từng đạo quang màn bắt đầu, chúng ta liền đã rời đi thế giới cũ, tiến vào tiểu thế giới. Diệp Hồng Phất nói ra. Nàng vẫn như cũ kéo Tần Vô Thương tay, khỏe miệng trong lúc lơ đãng có chút dương lên, tựa hồ rất vui vẻ. Khó trách, không nghĩ tới dưới hoàng thành lại còn có chỗ như vậy, là thật khiến người ngoài ý. Tần Vô Thương gật gật đầu. Hiện tại không cần dạng này đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay của hai người, nhịn không được nói ra. Tay của hắn là bị Diệp Hồng Phất ôm, thỉnh thoảng sẽ chạm đến trước ngực nàng mềm mại. Nếu không phải ép thương kỹ thuật cao minh, hắn giờ phút này đã muốn không người đi bộ. Vậy khẳng định muốn nha. Đi thôi. Ngươi muốn mua cái gì, liền mua cái gì, tuyệt đối không nên lung tung hỏi người khác đồ vật lai lịch. Trứng mắt liền không mua, không cần đưa tay đi sở, những thứ kia người trả giá cao được chi. Diệp Hồng Phất một thanh ngăn chặn Tần Vô Thương, bắt đầu dạo phố, hướng hắn giảng giải quy tắc của nơi này. Chương 34, lão tổ xương cốt trắng dương, mỗi người có tâm tư riêng. Chương 34, lão tổ xương cốt trắng dương, mỗi người có tâm tư riêng. Tần Vô Thương phát hiện mình sai. Cái này hắc thị quá lớn, quá nhiều đồ vật bán. Căn bản cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, chỉ là một cái góc, bày quầy bán hàng chuyện như vậy. Muốn tìm được cái gọi là tiên ấm, thật cùng mò kim đáy biển một dạng, không có gì khác nhau. Cũng may, cái gọi là hắc thị, bán đồ vật cũng phân chia khu vực. Hắn suy đoán, đã hệ thống nhắc nhở bên trong, Lý Vô Ưu là đi ra mua sắm linh dược, ngẫu nhiên phát hiện tiên ấm. Vậy liền khẳng định đang bán linh dược địa phương. Hắn tại Diệp Hồng Phất dẫn đầu dưới, đi vào nhiều nhất linh dược mua bán khu vực. Làm sao, ngươi muốn mua linh dược? Diệp Hồng Phất hiếu kỳ nói. Nhìn xem, thuận tiện mua một điểm trở về tắm thuốc. Tần Vô Thương gật gật đầu. Nơi này cũng rất lớn, cũng có rất nhiều bán hàng rong tử. Tất cả bán hàng rong tử đều có biến hóa dung mạo, hoặc là che lấp dung mạo biện pháp, không khiến người ta nhận ra. Tần Vô Thương nhanh chóng sàng chọn mục tiêu của mình. Một bên khác, Lý Vô Ưu mang theo mình nhặt được thị nữ, bốn phía đi dạo. Công tử, ngươi nói cất rượu phương pháp có thể làm sao? Thị nữ hiếu kỳ hỏi. Nguyên bản tiểu quán lao đầu chết rồi, lao tiểu quán sinh ý thảm đạm, đều muốn đóng cửa. Có thể nhà nàng công tử rơi xuống nước về sau, vậy mà giống như biến thành người khác một dạng, tỉnh lại, cái gì cũng biết. Đương nhiên có thể làm. Lý Vô Ưu cười nói. Thế nhưng là, công tử, ngươi mua linh dược rất phổ thông à, đều là nhất phẩm, nhị phẩm, này làm sao dùng để ủ ra để thế nhân đều muốn uống tiên ngưỡng đâu? Tiểu thị nữ hiếu kỳ nói. Nàng cũng đi theo Lý Vô Ưu thời điểm, rượu kia quán lao đầu còn sống, cũng dẫn bọn hắn hai cái đi ra mua sắm qua muốn cất rượu dược liệu. Lao đầu thế nhưng là tận khả năng chọn tốt mua. Nhà nàng công tử ngược lại tốt, vậy mà đều chọn rẻ nhất mua, với lại phẩm cấp đều không cao. Cái này thật có thể cất rượu. Nàng rất hoài nghi. Mà lúc này Lý Vô Ưu lại là rất trang bức đến bên trên một câu nói như vậy, thế gian này liền không có bản tiểu tiên nhượng không ra được rượu, ngươi à, liền đợi đến uống đi. Cắt. Công tử lại làm Xuân Thu đại ngộng. Mỗi ngày há miệng ngậm miệng liền nói mình là tiểu tiên. Trên đời này nào có cái gì tiểu tiên? Thị nữ nghe vậy, đã tập mãi thành thói quen. Nàng phát hiện, tự mình công tử rơi xuống nước, đầu óc là thông minh không ít, nhưng lại a khoác lác bản sự cũng lớn. Luôn luôn nói với nàng cái gì, mình là tiểu tiên. Trẻ con không thể giáo cũng. Bản tiểu tiên thế giới như thế nào ngươi có thể hiểu? Đi thôi. Cái này hắc thị lớn như vậy, nếu ngươi không đi nhanh lên, liền ngươi cái này nhỏ chân ngắn, sợ là đi dạo không hết doài. Lý Vô Ưu cười to. Hắc thị rất lớn, lấy kinh nghiệm của hắn, còn có độc giác ánh mắt, vẫn có thể đại đến đồ vận. Mà đây cũng là hắn lần này mục đích, mua sắm linh dược cái gì, bất quá là nhân tiện. Ân. Đột nhiên, bộ ngực hắn mặt dây chuyển chiếu lấp lánh, chuyển đến một cỗ cảm giác cấm áp. Lý Vô Ưu sửng sốt một chút. Làm sao? Là bên này. Ngươi chỉ dẫn ta, là có bảo vật. Hắn kinh ngạc nói, nhanh chóng đi lên phía trước. Rất nhanh. Hắn đi tới một cái quán ven đường. Tiểu ca, mau đến xem a, mau đến xem a. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Lão đầu thiếu răng cửa, cười đến giống đóa hoa cúc, nước miếng văng tung tóe địa chào hàng đồ vật của mình. Nhìn một cái này căn cốt đầu, biết đây là cái gì ư? Đây chính là từ mộ tổ tiên nhà ta bên trong đào đi ra. Nhà ta tổ tiên, đây chính là đi theo võ đế chinh phạt ngũ vực kỳ lân chiến thần. Đây là chính tông kỳ lân xương ngón chân. Trông thấy cái này kim văn không có. Đế khí. Mặc dù bây giờ đế khí tán đến 7-8 phần, nhưng ngoài thành phấn ngâm nước, tráng dương. A không, là trắng cốt. Hiệu quả đó là nhất đẳng tốt. Còn có cái này đàn lô. Hắn cầm lấy một cái che kín màu xanh đồng lò, lấy tay đập đến vang ầm ầm, tiếp tục nói qua nói, dược thần đỉnh. Nghe qua không có. Năm đó dược thần liền là dùng nó, luyện ra có thể khiến người ta lập địa thành thánh cựu chuyển thánh đan. Đấy lò còn có dược thần lão nhân ra ông ta tự tay ký tên đâu. nếu không phải gia đạo sa sút, bực này thần khí lao đầu tử có thể bỏ được lấy ra bán. Hôm nay ngươi ta hữu duyên, không cần 9 khối 9, không cần 909, chỉ cần 9999 cực phẩm linh thạch, thần khí mang về nhà. Lao đầu hung hăng thổi ngũ bức, Lý Vô Ưu thờ ơ, nhìn kỹ mình muốn nhìn. Tiểu thị nữ theo ở phía sau, một mặt xem thường. Làm lão đầu nhìn thấy Lý Vô Ưu ánh mắt đảo qua một cái thiếu cái lỗ hổng bầu rượu lúc, lập tức một thanh quơ lấy, dùng tay áo dùng sức xoa xoa. "Ôi, tiểu ca ngài thật đúng là mắt sáng như đuốc. Bảo bối này ta lúc đầu đều không muốn bán. Đây là thái cổ tiểu thánh tôn tùy thân bầu rượu. Trông thấy cái này lỗ hổng không có. Năm đó tiểu thánh tôn cùng ma đế đại chiến 300 hiệp, liền là dùng nó đỡ được một kích chí mạng, mới lưu lại vinh quang vết tích. Dùng nó đựng nước, nước biến tiên nướng, dùng nó loại hoa, hoa đô có thể thành tinh. Dùng nó chứa tinh, ngươi cũng có thể thoải mái bay. Ta nhìn tiểu ca ngươi xương cốt thanh kỳ, cùng nó hữu duyên, như vậy đi, ngươi thành tâm muốn, cho cái 8.888 cực phẩm linh thạch, làm kết giao bằng hữu." Bầu rượu hiện ra màu vàng xanh nhạt, bên cạnh thiếu một cái lỗ hổng sát thực rất như là đào kiếm chặt. "Ân, thật chẳng lẽ là nó để Càn Khôn tiên ngọc có phản ứng?" Lý Vô Ưu rất kinh ngạc. Cái kia tiên ấm phía trên có một chút phù văn sát thực không đơn giản, cho dù là hắn đều không có thể trước tiên nhìn ra. Nhưng treo ở trước ngực hắn Càn Khôn tiên ngọc cách khoảng cách xa như vậy lại có thể trước tiên phát sinh phản ứng. "Tiểu hòa tử, có coi trọng không có? Nếu như không có liền để đi, không nên quấy rầy lão nhân gia ta làm một chút sinh ý a." Lão đầu hơi không kiên nhẫn, nhìn hồi lâu, sửng sốt không nói muốn cái nào, nói rõ liền là trước mắt, hắn cũng lười chào hàng. Lý Vô Ưu nghe vậy, trong lòng cười lạnh, bắt đầu tính toán. Trên mặt hắn hiện ra một bộ người vật vô hại chất phát bộ dáng, bất đắc dĩ lại đàng hoàng nói ra: "Lão nhân gia, ngài những bảo bối này, lai lịch đều dọa người như vậy, ta điểm ấy thân gia có thể không với cao nổi a." Hắn cố ý xoa xoa tay, lộ ra rất bất bách. Hắn tiện tay cầm lấy cái kia tương đối đáng giá nhất đan lô, hứng hờ địa gõ gõ, lại đặt ở dưới mũi người, lắc đầu thở dài: "Ai, đáng tiếc a. Lo là cái lão vật, nhưng hỏa khí đã tuyệt, linh văn mất đi linh tính, bên trong trận pháp cũng hỏng nát rồi 7-8 phần. Dùng để làm cái bài trí hoàn thành, luyện đan thôi đi. Sợ là ngay cả một lò tam phẩm đan đều luyện không tròn đi." Nói xong, hắn đem thả xuống đan lô, làm bộ muốn đi gấp. "Ai ai ai." Tiểu hỏa tử dừng bước, lao đầu gấp. Thật vất vả mới đến lũ lụt cá, cũng không thể thả chạy. "Cái này, mọi người đều tình hình kinh tế căng thẳng, ta cũng ra lão bà tử khó sinh, ta cũng gấp muốn linh thạch, cái này, giá tiền dễ thương lượng mà. Ngươi nói giá." Lý Vô Ưu lúc này mới dừng bước lại, khó xử địa chỉ vào đan lô cùng cái kia nơi hẻo lánh âm sức. "Như vậy đi, cái này lò ta lấy trở về cho hải tử học tập luyện đan kỹ xảo, về phần cái này phá bầu rượu, ta lấy trở về cái bô cũng trên nó để loạn, liền làm cho ngài thành cái tồn kho. Hai loại cùng một chỗ, 1000 thượng phẩm linh thạch, ta liền làm ăn chút thiệt thòi, giao ngài người bạn này." "Thành giao." Lý Vô Ưu còn muốn lấy lao đầu sẽ tiếp tục mãi, nhưng mà lao đầu nghe vậy lại là trực tiếp đồng ý. "FIM, chắc nhiều như vậy, lao đầu vẫn là kiếm lời không thiếu. Lao nhân gia, cái này thái cổ tiểu thánh tôn bầu rượu ta muốn. Ta nghe ngươi nói ngược lại là rất thần, quả nhiên là có thể làm vườn thành tinh." Ngay tại lao đầu muốn cầm phá bầu rượu thời điểm, một cái tay dẫn đầu đem đồ vật cầm bắt đầu. "Chương 35, ngươi cái thối nghèo kết hủ lầu, phu nhân ta vui vẻ là được rồi." "Chương 35, ngươi cái thối nghèo kết hủ lầu, phu nhân ta vui vẻ là được rồi." "Ân, như thế nào là bọn hắn?" Nhìn ngươi tới, Lý Vô Ưu nhướng mày, rất khó chịu. Cái kia phá bầu rượu có thể làm cho hắn Càn Khôn tiên ngọc sinh ra phản ứng, nhất định không phải phàm vật, há lại cho người khác nhúng chàm. Hắn nhất định phải đạt được. "Lão nhân gia đã đem cái này ấm tặng cho ta. Các hạ dạng này nửa đường nhúng tay, có phải hay không quá không hiểu quy củ?" Lý Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói. "Ôi bi, vị tiểu ca này, ngươi cơm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a." Cái kia thiếu răng lão đầu thấy một lần có mới lũ lụt cá tới cửa, nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt trở mặt. "Lão giả ta lúc nào nói đưa? Ta nói là đem lò luyện đan này tiện nghi bán ngươi. Rượu này ấm thế nhưng là ta gia truyền bà bối, ngươi muốn, đến thêm tiền. Hôm nay thoải mái a." Lại tới một đầu thủy ngư, vẫn là đầu càng lớn lũ lụt cá. "Ngươi..." Lý Vô Ưu tức giận đến nghẹn lời, nắm đấm âm thầm nắm chặt, có chút tức giận. Thần Vô Thương thấy thế, trong lòng cười lạnh. Trong tay hắn quạt xếp bám một tiếng thu về đến, dùng cán quạt khinh khinh bốc lên cái kia phá bầu rượu, mạn bất kinh tâm nói: "Xách, phá là phá điểm." Hắn ngẩng đầu, đối bên cạnh Diệp Hồng phất lộ ra một cái cương triều lại trương dương thiếu dung. "Bất quá phu nhân, ngươi không phải mới vừa nói, liền ưa thích loại này có tuế nguyệt cảm giác luận điệu, muốn mua về nuôi gốc kia nghe thưởng mộc la hoa sao? Đừng nói, cái này ấm sức xấu bộ dáng, cùng ngươi gốc kia bảo bối bông hoa thả cùng một chỗ, nói không chừng thật là có điểm. Gọi là cái gì tới? À đúng, tương phản đẹp." Tần Vô Thương một bộ bạch bào, rất là tuấn mỹ, cho người ta một loại lao tử là có tiền chó nhà giàu cảm giác. Dung tiên chỉ vì đỏ sức mỹ nhân cười một tiếng. Lao đầu nghe xong, tâm hoa nộ phóng, lập tức rối ra hai ngón tay, cười tủm tỉm nói: "Vị công tử này thật sự là tuệ nhãn thức châu. Thứ không dám dâu dến, đây là thái cổ tiểu thánh tôn tùy thân bầu rượu. Nó a, nội hàm càn khôn, huyền diệu vô tận. Hôm nay cùng công tử cùng vị này mỹ mạo phu nhân hữu duyên, lão phu liền xuất huyết nhiều kết giao bằng hữu. Chỉ cần 188.000888 cực phẩm linh thạch, cái này vô thượng bảo bối liền là của ngài." Hắn trực tiếp liền mở ra thâm viên miệng lớn, muốn một ngụm đem Tần Vô Thương đầu này lũ lụt cá nuốt sạch sẽ. "18 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạn?" Lúc này là thật làm cho Diệp Hồng phất nhịn không được. 180.000, vẫn là cực phẩm linh thạch, cho dù là nàng cái này thư viện chân truyền, 10 năm đều không kiếm được. đây là điên cuồng nhận nhiệm vụ tình huống dưới. Lão nhân gia, Hắc thị quy củ, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Ngươi vừa mới rõ ràng đã đáp ứng đem ấm cùng đan lô cùng nhau bán ta. Chúng ta đã đạt thành giao dịch, ngươi dạng này đổi ý, chẳng phải là phá hư quy củ? Lý Vô Ưu dựa vào lý lẽ biện luận. Rượu này ấm có thể làm cho Càn Khôn Tiên Ngọc phát sáng phát nhiệt, nhất định không đơn giản, hắn cũng không thể tùy tiện chắp tay nhường cho người. Liên là, mặc dù à, là thứ không đáng tiền, có thể ngươi đã nói muốn đưa công tử nhà ta, lại há có thể đổi ý? Còn có các ngươi, thật sự là đáng giận. Có tiền không nổi a, liền đoạt người chỗ tốt. Tiểu thị nữ hừ lạnh, tức bực dậm chân. Ân. Thần Vô Thương nhướng mày, trên mặt viết đầy khinh thường. Từ đâu tới thối nghèo kết hủ lậu, cũng xứng cùng bản công tử giảng quy củ. Quy củ liền là người trả giá cao được. Ngươi linh thạch thanh toán sao? Không đưa liền ý miệng. Hôm nay bản công tử còn liền có tiền không dậy nổi. Hắn ngược lại nhìn về phía lao đầu, tiện tay một điểm, một đoàn quang mang nổi lên, rõ ràng là linh thạch. Cực phẩm linh thạch va chạm thanh thúy tiếng vang để lão đầu lỗ tai đều tụ bắt đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là 500 khỏa cực phẩm linh thạch. Ngươi cái này rách dưới áo tử, bản công tử muốn. Lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tất cả đều là linh thạch bộ dáng, vội vàng cười híp mắt nói ra, không sai. Vị công tử này nói không sai, ngươi ngay cả linh thạch cũng còn không có giao, cũng không tính giao dịch đạt thành. Vị này anh tuấn vô cùng, Ngọc Thụ Lâm Phong công tử mới là thật người mua. Ngươi cái kia không đến. Ngươi. Lý Vô Ưu lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, 1000 cực phẩm linh thạch. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp tăng giá. Cái này nhìn lên đến rách dưới bầu rượu, hôm nay nhất định phải cầm xuống. Nha a, ngươi muốn cùng bản công tử so rộng rãi. Tần Vô Thương đưa tay, dùng quạt xếp ngả lớn địa chỉ Lý Vô Ưu phương hướng, đối Diệp Hồng Phất cười nói, phu nhân ngươi nhìn, trên đời này luôn có người không nhìn rõ mình bao nhiêu cân lượng. 2000. Bản công tử ra 2000 cực phẩm linh thạch. Bảo bối không quan trọng, chủ yếu là bản công tử liền nhìn ngươi cái thối nghèo kết hủ lậu khó chịu. Đến, tiếp tục tăng giá. Hôm nay ngược lại muốn xem ngươi cái này thối nghèo kết hủ lậu dạng lấy cái gì cùng bản công tử tranh. Lời nói vừa ra, Lý Vô Ưu sắc mặt tái xanh. Sống lại một đời, hắn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bị quất, nhưng hắn vẫn là không cam tâm, cứ việc trên tay mình linh thạch đã không nhiều, hắn còn muốn tiếp tục tăng giá. Lúc này, tiểu thị nữ cũng là kéo tay áo của hắn, tại hắn một bên nói nhỏ nhắc nhở, "Công tử, vẫn là thôi đi, chúng ta đấu không lại loại này chó nhà giàu. Cái này rách dưới cho hắn được, chúng ta là đi thôi. Nếu là linh thạch tiêu hết sạch, ngươi lấy cái gì tu luyện? Chúng ta ăn cái gì? Còn thế nào cất rượu? Đây chính là đế đô hoàng thành, tấp đất tấp linh thạch. Phàm nhân vàng bạc tài bảo, ở chỗ này không được, chủ yếu lưu thông vẫn là linh thạch. Nhà bọn hắn ngọn nguồn chịu không được dạng này cùng chó nhà giàu đổ bội. Cũng được, trước tiên đem đồ vật đặt ở cái kia bảo tồn, một ngày nào đó bản tiểu tiên sẽ đích thân đoạt lại." Lý Vô Ưu ở trong lòng cả giận nói. So linh thạch, hắn khẳng định đấu không lại chó nhà giàu Tần Vô Thương, hiện tại chỉ có thể buông tay. Coi như tiếp tục tăng giá, ổ chám chỉ là cái kia làm người buồn nôn lão bản, không phải hắn. Hừ, một cái rách dưới mà thôi, không cần cũng được. Hắn hừ lạnh, vung tay rời đi. Tần Vô Thương thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Hắn trực tiếp móc linh thạch, chuẩn bị đem phá bầu rượu cho mua đi. Có thể lúc này, Diệp Hồng Phất trực tiếp tiến lên, nàng cầm bầu rượu lên, chân mày cau lại, ghét bỏ điệu thả trở về. Phu quân giọng nói của nàng gắt giọng, ta vừa nhìn kỹ, cái này lỗ hổng cũng quá lớn, làm vườn khẳng định gì nước. Hoa 2000 cực phẩm linh thạch mua cái gì nước ấm, bọn tỷ mới biết, sẽ châm biếm ta là oan đại đầu ta từ bỏ, đi thôi đi thôi. Phu nhân nữa thích liền tốt. Nàng ôm lấy Tần Vô Thương tay, hướng trong lực của mình cọ sát, muốn kéo người đi. Tần Vô Thương ngầm hiểu, vội vàng phối hợp. Lần này đến phiên lão đầu luống cuống. Hắn vội vàng tiến lên đưa tay ngăn lại, bối rối nói, đừng đừng đừng. Công tử, phu nhân, hết thể dễ thương lượng. 500. Liền theo ngài ban đầu nói, 500. Liền 500. Đầu kia thủy ngư chạy, đầu này thủy ngư nếu là cũng chạy. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn cũng không muốn đợi chút nữa lập đuổi. Nhưng mà hai người nhưng vẫn là quay người muốn đi, cái này lập tức để lão đầu càng gấp hơn. Ai nha, công tử, kết giao bằng hữu, ta cho ngươi thêm tiện nghi một chút, 150 cực phẩm linh thạch như thế nào? Hắn tiếp tục giảm giá, lòng đang dỉ máu. Cũng được. Đã phu nhân ta đều nói qua thích, đó còn là mua xuống đi, tránh khỏi nàng ban đêm à, bỏ bản công tử trên thân, lại oán trách buồn công tử. Nữ nhân này coi trọng đồ vật ta, vẫn là mua về tốt. Dù sao lòng của các nàng thay đổi bất thường, không chừng ngày nào lại oán trách không cho nàng mua, mượn cớ cãi nhau. Tần Vô Thương nói xong, quay người tiếp nhận lão đầu phá bầu rượu. 150 khỏa cực phẩm linh thạch nổi lên, lão đầu trước tiên đã thu. Hắn vội vàng đem phá bầu rượu nhét Tần Vô Thương trong tay, sợ con vịt đã đun sôi bay. Là như thế cái lý, công tử, ngươi nhìn ta cái này còn có cái khác bà bối, ngươi nếu không nhìn lại một chút. Lão đầu cười híp mắt nói ra. Bà bối, bản công tử trong nhà còn nhiều. Ngàn vàng khó mua phu nhân ta cao hứng. Ngươi những này phu nhân nhà ta nhưng nhìn không lên, vậy liền cùng rác rưởi không có khác nhau. Tần Vô Thương dùng ngón tay nhìn chằm chằm phá bầu rượu, một bộ bất cần đời dáng vẻ, nên ngang rời đi. Chương 36, nổ căn lông tơ so ngươi đèo thô. Chương 36, nổ căn lông tơ so ngươi đèo thô. Khụ khụ. Vừa rồi chỉ là tình thế bức bách, phối hợp diễn kịch, sư tỷ tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tần Vô Thương ho nhẹ một tiếng, ý đồ đưa tay rút về. Diệp Hồng Phất không những không có tủng, ngược lại đem hắn cánh tay càng chặt địa ôm vào trong ngực, cười tươi như hoa. Sư tỷ đương nhiên minh bạch. Bất quá sư đệ a, cái này hí đã mở trận, nào có nửa đường tan cuộc đạo lý. Bên nàng quá mức, ấm áp khí tức cơ hồ phất qua thai của hắn mở, để sắc mặt hắn đường đỏ. Lại nói, sư tỷ lôi kéo tự mình sư đệ tay, thiên kinh địa nghĩa, có vấn đề gì không? Tần Vô Thương cảm giác cánh tay trái lâm vào một mảnh kinh người mềm mại. Cái này không thích hợp. Kiếp trước Hồng Phất kiếm tiên, tới gần nàng trong vòng 3 trượng đều sẽ bị kiếm khí cảnh cáo, hiện tại làm sao cùng cái hình người vật trang sức một dạng? Cái này xúc cảm, lại tiếp tục như thế, đạo tâm muốn không ổn. Nhị đệ, ngươi phải tỉnh táo a. Hôm nay mặc quần cộc, giống như khối lượng không quá được a. Đừng làm phá. Khu khu cụ. Cái kia. Sư tỷ. Tần Vô Thương ý đồ dãy rủa, muốn rút tay ra. Tốt, không của ngươi. Diệp Hồng Phất thấy tốt thì lấy, hợp thời nói sang chuyện khác, nhưng tay vẫn như cũ không có thả, chỉ là bông lòng một chút. Đúng. Sư đệ, ngươi đột nhiên tốn nhiều như vậy linh thạch mua như thế cái ấm sức, nó thật sự là bà bối. Nàng là không nhìn ra đây là cái gì bảo vật, thấy thế nào đều giống như một cái rách dưới đồ chơi. Nhưng đã Tần Vô Thương đều ra linh thạch, nàng cũng lựa chọn tin tưởng, trước tiên đánh phối hợp. Tần Vô Thương gật gật đầu. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong mắt hỗn độn chi khí lưu chuyển, chí tôn trọng đồng lặng yên mở ra, phù văn cổ xưa ở trong đó chìm nổi. Trong mắt hắn bên trong, cái kia phá bầu rượu rút đi vết gì, hiện lộ ra màu trắng sữa bản thể cùng đáy hũ huyền ảo phù văn. Cái này mới là nó chân thật nhất bộ dáng. Con mắt của ta có chút đặc thù. Hắn chỉ mình trọng đồng, tiếp tục nói, nó trong mắt ta cũng không phải rách dưới. Hắn dứt lời, đem phá bầu rượu đưa ra. Diệp Hồng Phất tiếp nhận, mắt lóng lánh kiếm văn, lần nữa quan sát tỉ mỉ, vẫn như cũ không nhìn ra có cái gì không giống nhau. Xem không hiểu. Ngay cả ta kiếm đồng đều nhìn không ra, cảm giác cùng sát thường không khác, liền là cái rách dưới, lao đầu kia bất quá thần thông cảnh, đại đến trí bảo sát suất quá thấp. Tại cái này hắc thị sát thực có người có thể đại đến bảo bối, nhưng thường thường càng nhiều hơn chính là bị lừa. Cái kia sư tỷ lúc này nhưng nhìn lầm. Tần Vô Thương thu hồi bầu rượu, trên mặt hiện hiện mỉm cười thản nhiên, tiếp tục nói, lao đầu kia kỳ thực là thiên nhân cảnh trong mộ, chuyên đào người phân mộ. Bán đồ vật, đoán chừng cũng là cái nào đó mộ huyệt móc ra vật bồi táng, chỉ là hắn lần này nhìn lầm. Cái này ấm có huyền cơ, trong đó đến cùng có cái gì ảo diệu, chờ ta trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hiện tại, chúng ta đến theo phía trước mặt vị kia lão bằng hữu, nói không chừng sẽ có thu hoạch đâu. Tần Vô Thương nói xong, bước nhanh đi lên phía trước. Bây giờ còn có cái cơ duyên. Tiên pháp. Lý Vô Ưu là đi bên này, nếu là đuổi theo hắn, đại khái suất còn có thể có được. Phía trước, Lý Vô Ưu đang tại từng cái quầy hàng rời bước đổi cảnh, bằng vào độc ác ánh mắt, cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt mấy món có chút giá trị vật phẩm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào nơi hẻo lánh một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm bên trên, lập tức hứng thú. Thánh phẩm. Đây là một thanh thánh phẩm chiến kiếm. Đáng tiếc, thánh văn không trọn vẹn, vết dỉ loang lổ cùng rách rơi không có khác nhau, không có giá trị gì. Ân. Càn Khôn Tiên Ngọc lại có phản ứng. Trong lòng của hắn kịch chấn, rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này nhìn như không trọn vẹn thanh kiếm, còn trong dấu Càn Khôn. Mặc kệ, lần này nhất định phải giải quyết dứt khoát, tuyệt không thể lại bị vừa rồi loại kia chó nhà giàu hất tay trên. Coi như thật thua lỗ. Bằng vào thủ đoạn của ta, thanh kiếm này về sau cũng có thể một lần nữa khắc lên thánh văn. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, chỉ vào kiếm gì hỏi, lão bản, thanh kiếm này bán thế nào? Chủ quán là vị phong vận mỹ phụ, cười tươi như hoa. Nàng lộ ra câu người tiếu dung nói ra, tiểu ca hảo nhãn lực. Đây là nhà ta tổ truyền thanh kiếm, hôm nay ngươi ta hữu duyên, chỉ cần 200.000 cực phẩm linh thạch, nó sẽ là của ngươi. Lão bản nói đùa. Lý Vô Ưu cưỡng chế kích động, tỉnh áo trả giá. Nó thánh văn đã ma diện 9/9, uy lực còn không kịp thần binh, 1.000 cực phẩm linh thạch, đỉnh tiên. Ta xem là công tử nói đùa, làm sao lại ngay cả thần binh cũng không bằng đâu, nó nói cho cùng cũng là một thanh thanh kiếm không phải. Thêm chút đi thôi. Mỹ phụ nhân cười phản bác. Nàng từ trộm mộ trên thân mua được, nhập hàng giá đều là 1.000, cũng không thể lô buôn bán. Có thể nó là cấn cũng chỉ là thánh nhân văn, không phải thánh tôn văn, nhiều lắm là giá trị cái 1.000 cực phẩm linh thạch. Lý Vô Ưu ép giá, không muốn tăng giá nữa. Thật sự là trên người hắn linh thạch không nhiều, khổ ép thời gian phải tính lấy ngón tay qua. Nha a, thanh kiếm này nhìn xem thật độc đáo. Một cái trương dương thanh âm cưỡng ép cám bảo, đánh gây hai người. Lão bản, ngươi cái này thánh kiếm bản công tử ra 1.200, gói lên tới đi. Lý Vô Ưu đông nhiên quay đầu, quả nhiên lại là tấm kia để hắn huyết áp tăng vào mặt. Thật mẹ nó cần ăn đòn chó nhà giàu. Là ta tới trước, không hiểu đi trước đến sau không. Lý Vô Ưu cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Tới trước tới sau. A, bản công tử mua đồ, từ trước đến nay chỉ nói một quy củ. Người trả giá cao được. Người cái nghèo kiết hủ lầu, cũng xứng cùng bản công tử giảng tới trước. Tần Vô Thương dùng quạt xếp hứng hờ địa gõ lòng bàn tay, nhìn hắn ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con run rế. Hắn đưa tay liền muốn cầm cái kia thanh kiếm gì, Lý Vô Ưu đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hai người gần như đồng thời đưa tay chụp vào chuôi kiếm, năm ngón tay đan sen, bàng bạc khí huyết trong nháy mắt đụng nhau, dẫn tới quanh mình không khí một trận bận bẹo đôm đốp rung động. Hai vị quý khách, hòa khí sinh tài nha. Mỹ phụ lão bản đội vàng đứng ra hòa giải, trước ngực đây đà tùy theo run rẩy. Thiếp thân cái này còn có cái khác tổ truyền bảo bối, vật nào cũng là chỉ cần 200.000 đâu. Nàng lấy tay ổn định lay động cái hàng, sợ sập. Cái kia trước ngực treo hai cái đại mộc dưa, bị hai người kinh khủng khí huyết chấn run lên một cái. Đối với dạng này tình hình nàng thật là có chút ngoài ý muốn. Đầu năm nay lại còn có cướp làm coi tiền như rác. Ta chỉ cần thanh kiếm này, bản công tử cũng chỉ muốn thanh kiếm này. Hai người chăm miệng một lời, một bước cũng không nhường. Ngươi có chủ tâm gây chuyện. Lý Vô Ưu ánh mắt băng lãnh, hắn đã sớm phát hiện Tần Vô Thương hai người ở phía sau đi theo, bất quá hai người đều giống như bình thường dạ phố, không giống như là theo dõi, hắn liền không có đang nghi. Nhưng hắn vừa mới coi trọng thanh kiếm này, đối phương lại là bằng nhanh nhất tốc độ tới, tuyệt đối có vấn đề. Đối phương cố ý tìm hắn để gây sự. Phải thì như thế nào? Bản công tử hôm nay tâm tình tốt, liền là muốn nhìn như ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu khó chịu, không biết các ngươi những này nghèo kiết hủ lậu đồ chơi coi trọng đồ vật bị bản công tử mua được đấm vào chơi, sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Tần Vô Thương cười nạo một tiếng, cái cằm khẽ nhếch. Hắn là thật dùng lỗ mũi nhìn người, cực độ phép lối, một bước cũng không nhường, thỏa thỏa nhị thế tổ. Không phục, kìm nén. Hắn còn nói một câu, đem ngang ngược càn rỡ diễn dịch Lâm Ly đến tận 1.500. Lý Vô Ưu cắn răng tăng giá 2.000. Tần Vô Thương mí mắt đều không nhấc. 2005, 2.500, 2.505, 3.000. Mặc kệ Lý Vô Ưu như thế nào tăng giá, Tần Vô Thương đều là trực tiếp 500, không mang theo do dự. Dù sao Tần Liệt lưu cho hắn liền có 100.000 cực phẩm linh thạch, chớ nói chi là còn có từ Sở Thanh Phong nơi đó tháng 10.000. 3.005, 3.005. Tần Vô Thương lần nữa tăng giá. Lần này Lý Vô Ưu nuối lòng tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Thương bộ kia kẻ có tiền khỏe miệng lồng ngực kịch liệt chập trùng, từ trong hàm răng gạt ra cười lạnh. Ha ha, 3.000 năm, tốt một cái 3.000 năm. Thanh này tuyệt thế hảo kiếm về ngươi, trở về chớ để cho cha ngươi phát hiện ngươi hoa 3.500 cực phẩm linh thạch mua như thế cái đồ chơi. Từ Tần Vô Thương xuất thủ một khắc này, hắn cũng biết mình là không tránh nổi, hết thảy ra giá cũng là làm người buồn nôn mà thôi. Một bên Mỹ phụ sớm đã vui thoải mái, khoản này tiền của phi nghĩa đơn giản giống trên trời rơi xuống tới. Lựa tê, làm sao cảm thấy dùng điểm ấy tiểu thủ đoạn để bản công tử tốn thêm điểm phá linh thạch liền là ngươi thắng. Tần Vô Thương khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, tiện tay đem kiếm gì ném cho Diệp Hồng Phất cầm. Nói thật, bản công tử trên thân tùy tiện nổ căn lông tơ đều so eo của ngươi thô. Liên điểm ấy phá linh thạch còn chưa đủ phu nhân ta hôm nay trên mặt bôi son phân tốn hao nhiều. Chó nhà giàu. Tiểu thị nữ nhịn không được thấp giọng chửi một câu. Tần Vô Thương ánh mắt phát lạnh, không thấy động tác, một cỗ vô hình khí kình liền đánh vào tiểu thị nữ trên thân. Phanh, tiểu thị nữ bị đánh bay mấy mét, miệng phun máu tươi. Ngươi dám động thủ đả thương người? Lý Vô Ưu muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm đến khanh khách rung động, kinh khủng linh lực tại thể nội trào lên, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Ở chỗ này động thủ, nếu như không thể trước tiên giải quyết phiền phức, dẫn tới kèn cờ lạ di nét, hậu quả khó mà lường được. Một đầu không có tu vi tiện thì cũng dám sủa gọi. Tần Vô Thương nữ khí đạm mạc như băng, lưu nàng một mạng, đã là bản công tử khai ân. Tốt một cái khai ân, tốt một cái nhân tử. Lý Vô Ưu giận quá thành cười, khí tức quanh người trở nên nguy hiểm mà băng lãnh. Hắn đưa tay chỉ hướng Tần Vô Thương, lạnh như băng nói, chỉ dựa vào linh thạch có gì tài ba? Sinh tử lôi đài, có dám hay không cùng ta đánh nhau một trận? Ngươi như thua, vừa rồi bầu rượu còn có thanh kiếm này, hết thệ về ta. Ha ha, sinh tử lôi đài, ngươi cũng xứng. Tần Vô Thương khinh thường nói, làm sao? Ngươi sợ? Không dám. Là cái nhuyễn đàn. Lý Vô Ưu lãnh luôn nóng phúng. Ken, phát động lựa chọn. Chương 37, giác đấu trường, huyết thủ nhân đồ. Chương 37, giác đấu trường, huyết thủ nhân đồ. Ken, phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, chuột chuột phụ thể. Cự tuyệt Lý Vô Ưu khiêu chiến, khí hắn cắt cắt phát run. Kịch bản, ngươi cự tuyệt Lý Vô Ưu khiêu chiến, hắn khí toàn thân phát run, mất đi đoạt lại bảo vật cơ hội. Ngươi đắc tội thiên mệnh chi tử Lý Vô Ưu, hắn thể muốn đem ngươi đánh giết, đoạt lại hôm nay hết thảy, báo tiểu thị nữ bị ngươi đả thương mối thù. Sang năm đầu xuân, Lý Vô Ưu trở thành đại sở thư viện tạp dịch đệ tử, bắt đầu nghịch thiên quật khởi, đặt vào đường báo thủ. Ban thưởng, vô hạn mị lực quang hoàn, đế phẩm công pháp quang minh đế kinh, lựa chọn 2, làm liền xong rồi. Tiếp nhận Lý Vô Ưu khiêu chiến, tại giác đấu trường chém giết, đem đánh bại hoặc đánh giết. Kịch bản, ngươi tiếp nhận Lý Vô Ưu khiêu chiến, đồng ý tại giác đấu trường đánh sinh tử lôi đài. Lý Vô Ưu là giác đấu trường nổi danh huyết thủ nhân đồ, đã hoàn thành động thiên cảnh 10 tháng liên tiếp, đạo cung cảnh 10 tháng liên tiếp, khiêu chiến của ngươi dẫn phát hoành động cực lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đều áp Lý Vô Ưu thắng, tỷ lệ đặt cược cực lớn, liền ngay cả giác đấu trường người phụ trách đều xem trọng Lý Vô Ưu, khiêu chiến của ngươi giống như trở thành trò cười. Ban thưởng, thánh phẩm trưởng pháp đại thiên tạo hóa trưởng, đế phẩm chân long bất tử dược, mời lựa chọn. Hệ thống thanh âm vang lên, nhìn xem hai lựa chọn, Tần Vô Thương rơi vào trầm tư. Đều có đế phẩm, bất tử dược rất không tệ, nhưng là cái này tuyển hạng hai cũng không có nói đến có thể đánh thắng Lý Vô Ưu, mà hắn lại bị nói là thiên mệnh chi tử. Nhìn như đạo cung, nhưng loại này mệnh cách người, tất nhiên là có được nghịch cảnh mà chiến thực lực, tương đương với thần thông cảnh. FIM, cùng là thiên tiêu, ta tránh ngươi phong mang. Hệ thống, lựa chọn 2. Tần Vô Thương trực tiếp làm ra lựa chọn. Thật sự là chân long bất tử dược quá mức mê người, có cái này, hắn tất nhiên đánh vỡ động thiên cảnh cực hạn, mở ra đạo cung. Khiêu chiến bản công tử. Tần Vô Thương cười nhạo một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào mấy người trong lốt hai. Ngươi cũng xứng đảm khiêu chiến hai chữ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, đối Lý Vô Ưu khinh miệt lắc lắc. Nghiền chết một cái ổn áo côn trùng, cũng xứng gọi chiến đấu. Đã ngươi vội vã đầu thai, bản công tử liền lòng từ bi, tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Giác đấu trường, chạm ngươi đầu chó. Hắc thị, giác đấu trường. Cái này có sống chết lôi đài, nhập giả, nhất định phải một chết mới có thể đi ra. Tần Vô Thương tiến bảo. Anh em, đặt cược. Kinh bạo tin tức a. Lại có không sợ chết động thiên cảnh nhị thế tổ, muốn khiêu chiến đạo cùng cảnh huyết thủ nhân đồ. Ai vậy? Như Thế Dũng. Không biết a. Vừa chuyển tới, lập tức liền đánh, vẫn là sinh tử chiến. Hoa thú. Như Thế Dũng. Lần trước, huyết thủ nhân đồ thế nhưng là lấy đạo cung cảnh, nghịch phạt thần thông cảnh tăng yêu, không nghĩ tới lại có người dám khiêu chiến hắn. Còn không phải sao? Lần trước huyết thủ nhân đồ võ đài, thế nhưng là trực tiếp 10 tháng liên tiếp, đưa tới hắc thị cao tầng chú ý. Đáng tiếc a, đặc sắc như vậy quyết đấu, lại là một cái động thiên cảnh đối thủ, không phải thần thông cảnh, tỷ lệ đặt cược quá thấp, dù là đặt cược cũng lừa thiếu. Toàn bộ giác đấu trường kín người hết chỗ. Thật sự là tin tức quá kinh bạo. Huyết thủ nhân đồ chính là Lý Vô Ưu, hắn có thể làm cho sắp đóng cửa lão tiểu quán một lần nữa gây dựng, liền là dựa vào tại cái này hắc thị bên trong đánh sinh tử lôi đài, lừa món tiền đầu tiên lập nghiệp. Tất cả mọi người nhìn xem giác đấu trường bên trong Tần Vô Thương, cũng không khỏi cảm thấy tức hận. Chậc chậc chậc. Người này đáng tiếc. Sinh tuấn mỹ như thế, cứ như vậy chết trong tay huyết thủ nhân đồ, vậy nhưng thật là đáng tiếc. Nguyên lai là hắn a. Lúc trước muốn cùng hắn trao đổi bạn lữ chơi đùa tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chịu chết, thế gian lại thiếu một cái mỹ nam tử. Đáng tiếc a. Thật là. Nghĩ như vậy không cần né tránh chịu chết, lúc trước còn không bằng tiện nghi lão nương, để lão nương đem người cả chết. Có cực phẩm mỹ phụ lắc đầu. Huyết thủ nhân đồ, danh xưng đạo cung cảnh mạnh nhất, một cái động tiên cảnh, không có khả năng thắng. Cho nên, Thần Vô Thương tỷ lệ đặt cược cao. Sư đệ a. Sư tỷ vì ngươi, thế nhưng là đem trên thân mượn tới linh thạch có thể đều đặt cược. Ngươi tỷ lệ đặt cược cao như vậy, nhất định phải thắng nha. Diệp Hồng Phất nghe bốn phía lời nói, thật bất ngờ, không khỏi có chút bận tâm. Không nghĩ tới cái này Lý Vô Ưu, nhìn như cảnh giới thấp kém, tại Hắc Thị đích giác đấu trận vậy mà cũng có dạng này thanh danh. Một cái động tiên cảnh, liền nói cung đều không có mở ra, cũng dám đánh với ta một trận. Lý Vô Ưu mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm ra trận, lạnh như băng nói: "Người rất dũng. Hôm nay, hắn nhất định phải giết cái này đáng chết chó nhà giàu. Đem thứ thuộc về hắn đều cấp về, vì hắn tiểu thị nữ báo vừa rồi trọng thương thủ. Đó là hắn người, chỉ có hắn có thể khi dễ. Những người còn lại, ai lớn chi, hắn tất phải giết." Ngao ngao ngao, là huyết thủ nhân đồ. Hắn tới, hắn xuất hiện. Anh em, là thật, thật là huyết thủ nhân đồ. Thật sự có người khiêu chiến huyết thủ nhân đồ. Trong ngay mắt, giác đấu trường bốn phía người xem đài truyền ra các loại hưng phấn hô to thanh âm. Thật sự là Lý Vô Ưu nhân khí quá cao. Chết tại bản công tử dưới quyền đạo cung cảnh sinh linh, nhiều đến chính ta đều đếm không hết. Ngươi một con kiến hôi, bất quá là tiếp theo bộ xương khô, đây tính toán là cái gì đồ vật? Cuồng vọng. Lý Vô Ưu gầm thét, bàn tay lớn bổ một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ ngóng xuất hiện trong tay. Bang. Thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh tranh tranh. Kiếm này là hắn lần trước võ đài kiếm được, cũng là Hắc thị lão bản cho hắn mặt mũi, xem trọng hắn, muốn đầu tư hắn, cho hắn tặng lễ gặp mặt. Ông Thần Vô Thương không có nhiều lời, trực tiếp mở động thiên. Mười đại động thiên hiện hiện, sáng chói chói mắt, đem giác đấu trường sinh linh chiếu rọi miệng thật to, có thể nhét cự vật. Lý Vô Ưu thấy thế, lông mày nhíu lại, sau đó cười lạnh nói: "Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng. Mười đại động thiên, ngược lại là có chút đồ vật. Đáng tiếc không phải chỉ có ngươi mới mở mười đại động thiên." Ông Lý Vô Ưu nói xong, sau lưng trực tiếp chống ra đầu tiên, cũng là mười đại đầu tiên. Nắm cỏ, hai cái mười đại đầu tiên. FIM, nhìn lầm, cái kia anh em cũng là thiên tiêu a, còn tưởng rằng là tự tìm đường chết đâu. Hai cái mở ra mười đại đầu tiên yêu nghiệt ba chạm, cái này sinh tử đấu coi như có ý tứ. Mười đại đầu tiên, cái này ai vậy? Nghĩ như vậy không ra, có vận khí tốt như vậy, lại còn tới này giác đấu trường của mệnh. Không rõ ràng, giác đấu trường quy củ đều là nạp danh, hắn chỉ để lại đầu tiên hai chữ. Đầu tiên tuyển thủ, giống như cũng không yếu. Hai người đều mở ra 10 đại động thiên, toàn trường sôi trào. Đây cũng không phải là đơn giản sinh tử quyết đấu, mà là thiên tiêu ở giữa đại đạo chi tranh. Ông trong nháy mắt, hai người đồng thời động bắt đầu. Chương 38, biến thái nhục thân, kịch chiến chương 38, biến thái nhục thân, kịch chiến Tần Vô Thương trực tiếp thi triển Lăng Thiên Đạp, tốc độ rất nhanh, hóa thành một vệt kim quang xung ra, kinh khủng khí huyết chấn không gian và mẹo, oanh minh rung động. Phanh! Lý Vô Ưu quét cái kiếm hoa, một cái kiếm ấn hiện hiện, đẩy trời kiếm quang lóng lánh, như mũi tên mưa bay ra. Ầm ầm. Kỳ Lân bí pháp thi triển, Tần Vô Thương tay phải bao trùm vảy màu đỏ ngòm, không ngừng vung vẩy nắm đấm, không nhìn mưa kiếm công kích, một quyền ném ra. Lý Vô Ưu kiếm ngăn cản, cảm giác được nắm đấm kia truyền đến lực lượng kinh khủng, cả người mang kiếm đều lui về sau mấy bước. Kỳ Lân bí pháp, không hổ là nhị thế tổ, vừa ra tay liền là sát chiêu cường đại như vậy. Đáng tiếc vẫn chưa tới hỏa hầu. Ông, Lý Vô Ưu con ngươi quang mang hừng hực, cầm kiếm vọt tới trước, ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt, trực tiếp một cái chẻ dọc. Kiếm lạc cửu thiên, huyết sắc kiếm quang phun trào. Một thanh vô cùng to lớn trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên từ Tần Vô Thương đỉnh đầu hiện hiện, sau đó dựng thẳng rơi xuống, phảng phất khai thiên tích địa một kiếm, phá vỡ cựu trọng thiên. Tần Vô Thương toàn thân long lánh kim quang, kinh khủng nhục thân lực lượng bộc phát, cơ bắp tăng vọt. Hắn biểu hiện ra mình đại cơ bá. Trong mấy mắt, cái kia bạch tí liền nổ tung, tất cả nữ tử nhìn xem cái kia đáng sợ cơ bắp, đều trợn mắt hốt mồm. Gấp 20 lần giới vương quyền. Hắn đấm ra một quyền quang như là cựu thiên chi thượng hạo nhật đồng dạng, đột nhiên nổ tung. Lực lượng kinh khủng trực tiếp sụp ra rơi xuống đại kiếm, mà hậu thân ảnh nhất tránh, thẳng hướng Lý Vô Ưu. Chém giết gần người, Lý Vô Ưu bị ép vừa lui lại lui, cảm thấy cố hết sức. Hoang cổ thánh thể, ngươi lại là hoang cổ thánh thể. Cảm nhận được vô cùng kinh khủng lực lượng, còn có cái kia cổ lão nhục thân phù văn, Lý Vô Ưu hai con ngươi tử quang nhảy lên, đem chi xem như là hoang cổ thánh thể. Nhưng Tần Vô Thương đáp lại hắn chỉ có năm đấm. Gấp 20 lần giới vương quyền tăng phúc rất đáng sợ, đại cơ bá nhảy lên sáng chói nhục thân phù văn, để hắn tốc độ ra quyền càng ngày càng kinh khủng. Ầm ầm. Toàn bộ giác đấu trường trận pháp kịch liệt lắc lư, phản phất tiếp nhận một lần lại một lần biển động trùng kích. Hư không hỗn loạn, không ngừng sụp đổ. Hai người chém giết mười mấy cái hiệp, Lý Vô Ưu không ngừng biến hóa kiếm chiêu, thần sắc càng nghiêm trọng, càng đánh càng mạnh, mỗi một quyền đập ra lực lượng tựa hồ còn tại lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Trên đài cao, một nữ tử nhìn xem một màn này, vô cùng động dung. Thật là đáng sợ nhục thân. Gia hỏa này đến cùng là ai, là loại kia thánh thể? Tiểu thư, có điểm giống trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể, nhưng là đâu, lại cảm thấy chỗ nào không giống nhau, với lại Đế Đô cũng không nói có hoang cổ thánh thể xuất thế. Một bên một lão giả nói ra, hoang cổ thánh thể, thế gian này thật sự là thiên kiêu như cá giết sang sông, anh hào vô số a. Thiếu nữ sợ hãi thán phục. Với anh, đang tại công phạt Tần Vô Thương ngạc nhiên phát hiện, cái này Lý Vô Ưu nhục thân vậy mà cũng rất mạnh. Hắn không ngừng ra quyền, Lý Vô Ưu vậy mà cũng thanh kiếm cho thu hồi lại, cùng hắn chém giết gần người. Hai người đều phi thường dũng mãnh phi thường, quyền quyền đến thịt, chém giết gần người. Sao lại sợ ngươi? Đấu chiến thánh thể. Mở Lý Vô Ưu giống to, quanh thân làn da trong nháy mắt biến thành kim sắc, cơ bắp sôi sục, gân xanh như long. Trong chớp nhoáng này, lực lượng của hắn cùng tốc độ đều tại bạo tăng. Kinh khủng chiến ý bộc phát, khí huyết băng mây, như là cuồn cuộn thiêu đốt hỏa lò. Phanh 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 phanh. Khẩn thiết tướng thanh âm như là thần vương nổi trống, mỗi một lần va chạm đều nổ tung từng đoàn cơn bão năng lượng. Hai người từ mặt đất giết tới không trung, thân ảnh nhanh đến mức như là thiểm điện, những nơi đi qua, hư không không ngừng bạo liệt, phản phất mảnh không gian này đều không thể gánh chịu lực lượng của bọn hắn. 30 lần giới vương quyền. Tần Vô Thương thét dài, toàn thân khí huyết như là ước vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, sáng chói kim quang đem hắn làm nổi bật đến như là một tôn hàng thế thần chỉ. Hắn đại cơ ba càng sáng chói, là gấn lấy đại đạo phù văn long lánh, lực lượng lần nữa bạo tăng. Vâng. Hắn đấm ra một quyền, nện ở vung vẩy tới trên nắm tay, kinh khủng nhục thân lực lượng trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục bắn ra. Phúc. Lý Vô Ưu mặc dù có đấu chiến thánh thể gia trì, cũng bị một quyền này chấn động đến nứt gan bàn tay. Cả người hắn bay rất ra ngoài, trong mắt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ, chiến ý vậy mà bị bại. Lực lượng kinh khủng này vậy mà lấn át hắn. Ngươi là tiên tiên thánh thể đạo thai, không phải hoang cổ thánh thể. Đáng chết. Làm sao có thể? Thế gian làm sao có thể sinh ra khủng bố như thế thể chất? Thanh âm hắn run rẩy, rốt cục nhận ra, hoang cổ thánh thể rất mạnh, có thể cùng tiên tiên thánh thể đạo thai kém không phải một chút điểm. Bây giờ mới biết, đã chậm. Tần Vô Thương đắc thế không tha người, thế công như là mưa to gió lớn, mỗi một quyền đều dẫn động hư không nổ đùng bạt mèo. Phía sau hắn mười đại động thiên càng sáng chói, tinh quang long lánh, có hỗn độn khí đang chạy, vì hắn cung cấp lấy sức mạnh vô cùng vô tận. Huyền hoàng mâu khí tuôn ra, quanh quần động thiên, sau đó chạy xuôi toàn thân, lực lượng lần nữa bạo tăng. Trên đài cao, cái kia tuyệt mỹ nữ tử đã đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Huyền hoàng mâu khí, thiên thiên đạo văn, thiên thiên thánh thể đạo thai, động thiên cảnh, chẳng lẽ là gia hỏa kia? Nàng càng rung động, não hải hiện hiện một cái tên, yêu nghiệt Tần Vô Thương, cái kia đánh vỡ nhục thân cực hạn bái thai, quá kích thích. Thân thể này đổi bính, nhưng so sánh thuật pháp va chạm đẹp mắt nhiều. Có nữ tử càng hưng phấn, ngao ngao gọi, quá kích thích. Bắp thịt va chạm, nam nhân gia tính, tại thời khắc này biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phanh, lại một quyền, Lý Vô Ưu bị vanh bay ra ngoài. Huyền hoàng mâu khí, đáng chết. Ngươi vậy mà có được như thế nghịch tiên chi vật, đem nhục thân của mình rèn đúc trở thành chiến binh. Lý Vô Ưu giống to, nhục thân hiện hiện vết rách. Chó này nhà giàu, căn bản không phải hắn trong ấn tượng những cái kia phế vật nhị thế tổ, cái này mẹ nó liền là cái quái vật. Nhìn như chỉ có động tiên cảnh, nhục thân lại so chi thần thông cảnh còn kinh khủng hơn, vẫn là trong truyền thuyết tiên tiên thánh thể đạo thai. Đây chính là cái đồ biến thái, không thể cận thân cứng đối cứng. Lý Vô Ưu ở trong lòng thầm nghĩ, nhanh chóng bắt ấn. Chấn sơn ấn. Đại ấn vừa ra, một tòa thần nhạc hiện hiện, càng to lớn, phảng phất muốn no bạo toàn bộ giác đấu trường. Thanh thế to lớn, thần nhạc càng cao ngất, lại là thánh phẩm ấn pháp. Huyết thủ nhân đồ vậy mà thi triển thánh phẩm ấn pháp. Chấn sơn ấn a, khó trách nhìn xem quen thuộc như vậy. Có sinh linh giật nảy cả mình. Ầm ầm, cao ngất thần nhạc giống như có thể sát thiên khung trực tiếp chấn áp mà xuống, muốn đem Tần Vô Thương nghiền nát. Thần nhạc phía dưới, phù văn long lánh, hắc quang phun trào. Ngay tại toàn bộ sinh linh đều trợn mắt hốc mồm thời điểm, to lớn hư ảnh đột nhiên bạo động. Thiên ma quyền. Vâng. Tần Vô Thương giống to, thi triển đế phẩm thiên ma quyền pháp, quyền ra như thiên ma hàng thế. Một quyền đánh vào to lớn vô cùng thần nhạc phía trên, to lớn ngọn núi trực tiếp nổ tung. Quyền quang cái thế, thiên ma vô cùng, xuyên qua trùng điệp rơi xuống đá vụn, phá vỡ gió lốc, trực tiếp đánh phía Lý Vô Ưu. Phanh! Thần kiếm màu đỏ ngòm lần nữa thế ra, trực tiếp tích lạc. Quyền kiếm tấn công, chấn Lý Vô Ưu cầm kiếm tay run lên, không thể không lui lại, kéo dài khoảng cách. Giống! Lại đến! Thần Vô Thương giống to, chiến ý dâng cao. Thử! Động thiên thủy chung là đầu tiên, cũng chỉ biết dùng cái kia ngang ngược lục thân. Hiện tại để ngươi nhìn xem như thế nào đạo cung. Ông! Đạo cung thần cầu, chiến thần phụ thể. Chương 39, Thiên ngoại phi tiên, đại đạo đồ. Chương 39, Thiên ngoại phi tiên, đại đạo đồ. Lý Vô Ưu trong cơ thể đạo cung quanh mình, mười đại huyết sắc động thiên như là mười ngụm phun trào hỏa sơn, kinh khủng linh lực tuôn ra. Sau lưng hắn, một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần hư ảnh ngưng tụ ra, uy chấn bát phương. Cái kia hư ảnh chân đạp núi thây, kiếm chỉ huyết hải, ngưng thực sát ý làm cho cả giác đấu trường phảng phất sinh linh cảm giác mình trên đầu giống như treo lấy một thanh kiếm. Cầu vật, có thể bức ta gọi ra đạo cung chiến thần, ngươi gắt gao không tiếp. Kiếm đãng vào cổ, chạm. Huyết sát chiến thần tùy theo huy kiếm, thanh cự kiếm kia phảng phất từ thái cổ hồng hoang bộ tới, mũi kiếm những nơi đi qua, tầng không gian tầng sụp đổ, không ngừng nổ tung. Một kiếm này đã siêu thoát đạo cung phạm chủ. Thẳng đến thần thông cảnh, có thể so với thần thông sinh linh đòn đánh mạnh nhất. Tần Vô Thương con người đột nhiên co lại, cái kia ngập trời kiếm ý cùng sát ý như là thực chất, lại muốn đông kết thần hồn của hắn, để hắn động tác chậm chạp, gần như chỉ trệ không tiến. Hắn giống như nhìn thấy Thái Mãi đang triệu hoán. Ông. Đúng lúc này, bộ ngực của hắn phát sáng, một đạo tiên quang hội tụ, đột nhiên bắn ra. Đó là luân hồi tiên cốt. Tiên quang hừng hực như dương, diễn sinh thành luân hồi tiên bản, trong đó có chúng sinh vãng sinh cảnh tượng nổi lên. Luân hồi tiên xoay quanh chuyển, phóng xuất ra nồng đậm luân hồi khí tức, đụng vào huyết sắc đại kiếm. Ầm ầm. Luân hồi tiên bản lắc lư, đáng sợ kiếm khí cùng sát khí bị thôn phệ, huyết sắc đại kiếm trực tiếp sụp đổ, nồng đậm luân hồi khí tức bộc phát, trực tiếp bao trùm Lý Vô Ưu. Luân hồi. Không. Lý Vô Ưu bay tứ tung ra ngoài, trong nháy mắt bị bại. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tóc đen nhánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, xung mãn huyết nhục cấp tốc khô héo, từ một thanh niên biến thành già yếu lưng còng. Đây là luân hồi chi lực đối với sinh mạng bản nguyên tức đoạn. Tiên cốt thần thông. Đúng là luân hồi tiên cốt. Trên đài cao, tuyệt mỹ nữ tử cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, hoảng sợ đứng dậy. Thần thông. Nói như vậy, chỉ có thần thông cảnh mới có thể thức tỉnh, nhưng cũng có sớm thức tỉnh yêu nghiệt. Tỷ như thời khắc này Tần Vô Thương, hắn luân hồi tiên cốt tại một kiếm kia kích thích phía dưới, vậy mà sớm thức tỉnh. Ngươi bại. Tần Vô Thương nổ bắn ra mà ra, muốn bổ đao giết người. Bại sao? Lý Vô Ưu tóc trắng xóa, khí tức bại bại, nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Hắn ngắn ngủi này một đời, giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Một năm, trùng sinh mới một năm, hắn còn chưa có báo thù, còn không có đem đâm lưng huynh đệ của hắn cho chém giết liền muốn kết thúc. Hắn không cam lòng như vậy kết thúc, hắn muốn sống. Ông. Đột nhiên, cái kia treo ở trên cổ hắn càn khôn tiên ngọc đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, một cái huy hoàng đại thế giới nổi lên. Càn khôn giới. Cố khí tức này phun trào trong nháy mắt, liền ngay cả Lý Vô Ưu mình đều vô cùng ngoài ý muốn. Càn khôn giới là càn khôn tiên ngọc nội thế giới, rất rất lớn, hắn mở ra ngàn mẫu, dùng để gieo trồng linh dược. Phàm là ở bên trong loại đồ vật cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên phẩm chất, tăng lên 5. Đây cũng là hắn mua sắm đê phẩm linh dược duyên cớ. Càn khôn giới mình mở ra, sau đó toàn bộ thế giới nhanh chóng khô héo, một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng tràn vào thân thể của hắn. Nguyên bản già yếu hắn trong nháy mắt đầy máu, trong cơ thể đạo cũng vậy mà trong nháy mắt tràn đầy, còn trở nên lớn hơn. Hắn tu vi tăng, bước vào nửa bước thần thông cảnh. Ầm ầm. Quá trình này không đến nửa hơi mà thôi, hắn vô mạnh một cái địa, bắn ra cất bước. Phanh. Thần Vô Thương đập tới một quyền, bị hắn đưa tay ngăn lại. Đánh đủ chưa? Tiếp xuống coi như đến phía ta. Lý Vô Ưu lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn cũng không nghĩ tới, mình lại còn có thể bị Càn Khôn Tiên Ngọc lại cứu một lần. FIM. Quả nhiên là kim sắc mệnh cách. Thật khó giết. Tần Vô Thương rơi xuống đất, tại nội tâm hùng hùng hổ hổ. Không thể không thừa nhận, người rất mạnh. Nhưng cũng liền như thế. Đấu chiến thánh thể, mở. Ầm ầm. Lý Vô Ưu khí tức tăng vọt, sau lưng 10 đại động tiên giống như 10 vầng mặt trời dâng lên, phát ra vô cùng đáng sợ chiến ý, giống như ngàn vạn chiến hồn đang gầm thét. Hắn đột nhiên đạp mạnh địa, đại địa rách ra lại đức, giống như trường hồng có nhật, cầm trong tay huyết kiếm thẳng hướng Tần Vô Thương. Tần Vô Thương thi triển Lăng Tiên Đạp, không ngừng né tránh, tại hư không lưu lại từng đạo kim sắc thiểm điện đang ấn. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Đến a, tiếp tục a. Lý Vô Ưu cười to, dùng ngôn ngữ kích thích, không ngừng xuất kiếm. Phanh! Xích huyết xuất hiện trong tay Tần Vô Thương, bị hắn vung vậy bắt đầu tích tại huyết kiếm bên trên, lực lượng kinh khủng chấn huyết kiếm quyển lưỡi đao. Rát rưởi. Hắn khinh thường nói một câu. Hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, đánh 10 cái hiệp, Tần Vô Thương dần dần rơi vào hạ phong. Tiêu hao quá lớn rồi, ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Lý Vô Ưu hét lớn. Ông. Đúng lúc này, Tần Vô Thương hai con ngươi long lánh phù văn, gần như trùng điệp con ngươi hiện hiện. Chí tôn trọng đồng, nghịch chuyển. Một đạo màu trắng sữa đồng quang rơi vào thân thể mình bên trên người hắn tất cả thương thế, tiêu hao trong nháy mắt nghịch chuyển, trở lại đỉnh phong. Trọng đồng. Cái này sao có thể? Lý Vô Ưu thấy thế, khó có thể tin hô lớn. Không phải chỉ có ngươi có nước suối bổ huyết. Tần Vô Thương quá khẽ. Liền ngay cả trọng đồng đều có được mắt trái tân sinh, mắt phải bị diệt nghịch thiên năng lực. Đây đối với chí tôn trọng đồng mà nói, đều là cơ sở. Trời sinh tự mang, không tính thần thông, không cần thức tỉnh. Trọng đồng. Làm sao có thể? Hắn là trọng đồng người. Trời ạ. Động tiên tuyển thủ lại là trọng đồng người. Xong. Xong. Ta ngay cả quần cục đều đè xuống, lúc này thật xong. Anh em. Vậy ngươi thua thì lớn. Không giống ta, trực tiếp đem đạo lữ đều đè xuống, ép thế nhưng là động tiên tuyển thủ, lúc này kiếm lợi lớn. Hắc thị đến cho ta 10 cái đạo lữ. Toa cấp cước chó, có ngao đảo khóc lớn, có ngao ngao kêu to, làm cho cả giác đấu trường cảm xúc đạt tới cao chiều. Lý Vô Ưu một kiếm đâm ra, cũng là bị chí tôn trọng đồng tinh chuẩn bắt được công kích quy tích, không có đâm trúng. Lóng lánh huyết quang xích huyết một cái bổ ngang, trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Không thể kéo dài được nữa. Quyết nhất tử chiến a. Lý Vô Ưu thầm nghĩ. Trọng đồng có thể dự phán công kích của hắn, hắn ưu thế không còn sót lại chút gì, tiếp tục dùng dài, sẽ chỉ lãng phí linh khí, còn không bằng toàn bộ chồng tại sát chiêu bên trên, dùng ra một chiêu mạnh nhất. Khí tức của hắn đột nhiên biến đổi, ngang ngược sát khí đều nội liễm, thay vào đó là một loại bản quan. Di thế độc lập phiêu miệu tiên vận, một cái bầu rượu nổi lên, hắn ngửa đầu nâng ly, rượu kia dịch như ngân hà chảy ngược, xông vào hắn thân thể trong nháy mắt, để hắn khí tức tăng gọn. Một thế hồng trần đều là nhập rượu, chém hết phàm trần ta là tiên. Rượu nhập khổ tâm, hóa thành ngập trời cự lực. Lý Vô Ưu cả người trở nên phiêu miệu như tiên, phản phất bao trùm tại phiến thiên địa này phía trên. tiếp ta cuối cùng một kiếm. Thiên ngoại phi tiên. Hắn chập ngón tay như kiếm, cả người hóa thành một đạo thanh tịnh như thu thủy tuyệt thế kiếm quang. Kiếm quang lướt qua, đẩy trời hoa đảo bay múa, còn chưa rơi xuống đất liền điêu linh, thuyết minh lấy cực hạn mỹ lệ cùng tử vong. Ngã tháng lanh như sương, lôi đỉnh thế bạc quân. Lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Thần vô thương dốc hết tất cả, ngang nhiên chém ra một đao. Đao mang hình như trăng khuyết, nguyệt hồ phía trên, lôi hải lóng lánh, oanh minh không dứt, chém về phía tuyệt thế kiếm quang. Đao quang trong nháy mắt thẳng đạo, lôi điện biến mất, kiếm quang sáng chói xuyên qua hết thảy, thẳng chạm Thần vô thương. Ông. Một chương sáng chói đạo đồ từ hắn mi tâm bay ra, cả phiến thiên địa kịch liệt lắc lư, đại đạo oanh minh, thiên địa đại thế trong nháy mắt bị đạo đồ mở dùng, cùng kia kiếm quang va chạm. Ầm ầm. Đại đạo đồ hiện 3000 đạo lực, tuyệt thế kiếm quang bị tiêu hao hầu như không còn, sửng sốt không cách nào dùng chuyển phân chia hảo. Điều đó không có khả năng. Lý Vô Ưu thân hình hiện hóa, phát ra gào thét. Hắn khó mà tiếp nhận. Mình chí cường một chiêu, mặc dù không có kiếp trước uy lực, nhưng liền xem như thần thông cảnh đều khó có khả năng ngăn cản. Chó nhà giàu vậy mà tiếp nhận. Một đạo đao quang lần nữa long lánh, Thần vô thương không có chút gì do dự, nhân đao hợp nhất, một đao bổ ra. Không lo. Trên đài cao truyền đến một tiếng lo lắng hô to, Lý Vô Ưu thân thể dừng tại giữa không trung, cả người bị một đao chém thành hai khúc. Ầm ầm. Một bóng người trong nháy mắt xông vào giác đấu trường, tùy theo mà đến còn có một đạo kiếm quang sáng chói. Dám đụng đến ta sư đệ, muốn chết. Chương 40, Mộ Dung Thế Gia, thần bí lao hổ. Chương 40, Mộ Dung Thế Gia, thần bí lao hổ. Ngươi vậy mà giết không lo. Một tiếng thê lương thét lên bạch phá giác đấu trường ồn ào náo động. Tuyệt mỹ nữ tử kia thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, nhìn xem thi thể trên đất phảng phất bị rút đi tất cả khí lực. Ta muốn ngươi đền mạng. Nàng bộc phát ra khí tức kinh khủng, thần hỏa cảnh uy áp không giữ lại chút nào địa phong thích, hóa thành một đạo lưu quang giết đi qua. Bang. Kiếm minh reo rát, một đạo bóng người màu đỏ đột ngột ngăn tại Tần vô thương trước người, dễ như trở bàn tay hóa giải một kích này. Diệp Hồng phất mặt như phủ băng, kiếm chỉ nữ tử. Sinh tử lôi đài, giết liền giết. Ngươi muốn như nào? Các hạ, bớt giận, tuyệt đối bớt giận. Một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, là cái lão giả. Trên mặt hắn đều là cười làm lành chi sắc, đối Diệp Hồng phất cùng Tần vô thương không người một cái thật sâu, nói xin lỗi. Thực sự bạn phần thật có lỗi. Tiểu thư nhà ta cùng vị này vẫn là tiểu hữu có chút quan hệ cá nhân, nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, đã quấy rầy hai vị quý khách, lão hủ ở đây thay nàng buổi tội. Hắn ngữ tốc cực nhanh, thái độ thành khẩn hèn mọn. Hừ. Một câu không kiềm chế được nỗi lòng liền muốn bỏ qua. Nhà ta sư đệ như bị kinh sợ dọa, đạo tâm bị hao tổn, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Diệp Hồng phất một bước cũng không nhường, mũi kiếm lắc lư, kiếm ý bén nhọn lần nữa đem lão giả kia sau lưng nữ tử khóa chặt. Lão giả nụ cười trên mặt không thay đổi, thấp giọng quát nói, tiểu thư thương tâm quá độ, dịu nàng đi xuống nghỉ ngơi. Hai tên hộ pháp lập tức tiến lên, không nói lời gì địa chống chọi còn tại dây rùa nữ tử. Buông ra bản tiểu thư. Thanh âm cô gái thê lương oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần vô thương. Lão giả phất tay, ra hiệu hai cái hộ pháp dẫn người xuống dưới. Hắn quay người lại, nụ cười trên mặt phảng phất chưa bao giờ thay đổi, ngữ khí vẫn như cũ vô cùng cung kính. Khách nhân tôn quý, để ngài bị sợ hãi. Làm bồi thường, chúng ta cực hắc giác đấu trường nguyện dâng lên 10000 cực phẩm linh thạch, cộng thêm 3 bình có thể tầm bổ thần hồn, vương chắc đạo tâm ngưng thần ngọc dịch, bày tỏ ấy nấy. Khách nhân tôn quý, bồi thường sau đó liền có người đưa tới, ngài hai vị không ngại đến khu nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Diệp Hồng phất nghe vậy, thần sắc hơi chậm. Lão giả nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức rèn sắc khi còn nóng, lưng cong đến thấp hơn, hèn mọn nói, bồi thường lập tức dâng lên. Vị quý khách kia áp chiến vất vả, không bằng rời bước nhã gian nghỉ ngơi. Có bất kỳ cần, mời theo lúc phân phó, tại cực hắc giác đấu trường, thỏa mãn khách nhân nhu cầu là chúng ta vinh dự cao nhất. Lý Vô Ưu xác thực rất có thiên phú, nhưng vì một người chết, để hắn đắc tội một cái đánh vỡ luyện thể cực hạn Tần vô thương, tính không ra. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng. Ken, ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, làm liền xong rồi. Tiếp nhận Lý Vô Ưu khiêu chiến, tại giác đấu trường chém giết, đánh chết, ban thưởng thánh phẩm trưởng pháp đại thiên tạo hóa trưởng, chân long bất tử dược. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Tần vô thương tại Diệp Hồng phất nâng phía dưới, đi vào khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bên ngoài rất ồn ào, rất nhiều nữ tu đều nghĩ đến mặt đối mặt, gặp một lần Tần vô thương, nhưng đều bị ngăn tại ngoài cửa. Diệp Hồng phất thấp giọng nói, sư đệ, cái này cực hắc giác đấu trường bối cảnh rất sâu, cùng hoàng gia có quan hệ. Ngươi giết nữ tử kia xem trọng người, nàng đã sinh hận, tương lai cái này phiền phức không nhỏ. Bối cảnh rất sâu, cái này toàn bộ đại sở đế quốc còn có người bối cảnh lớn qua ta. Tần vô thương nuốt vào chữa thương đan dược, không để ý sau lưng của hắn tiện nghi sư tôn, nói thế nào cũng là đại sở nữ đế, có bồi dưỡng hắn ý tứ, tại toàn bộ đại sở đế quốc hắn cũng không có cái gì thật là sợ. So sánh cái kia thần hỏa cảnh nữ tử, hắn càng kiêng kỵ là cái kia bị hắn đả thương thị nữ. Theo đạo lý, trọng đồng đồng quang rơi vào một phàm nhân trên thân thể, nàng là hẳn phải chết. Nhưng này tiểu thị nữ không chết. Hai người ước chiến, Lý Vô Ưu đem thị nữ lưng tiến vào giác đấu trường, nàng đằng sau liền không có xuất hiện qua. Liên tưởng đến Lý Vô Ưu cùng vừa rồi nữ tử kia quan hệ, hắn suy đoán thị nữ kia tất nhiên là tại cái kia thần hỏa cảnh nữ tử trong tay. Kim sát mệnh cách, thiên mệnh chi nữ, loại kia trưởng thành bắt đầu mới là phiền phức. Khách nhân tôn quý, đây là chúng ta cực hắc giác đấu trường đối cứng mới mạo phạm ngài bồi thường, còn xin xem qua. Vị cô nương này, đây là ngài đặt cược vị công tử này lấy được linh thạch, còn xin xem qua. Không bao lâu, hai người thị nữ đi đến, vô cùng cung kính đem hai cái nhẫn chứa vật hiện lên cho hai người. Hai người nhìn lướt qua, đem đồ vật nhận lấy, không còn quá nhiều lưu lại, đứng dậy rời đi. Hắc thị, một chỗ bí ẩn sân nhỏ. Tiểu thư, ngươi vừa mới cử động quá mức thất thố. Lão giả cao mày, ngữ khí mang theo trách cứ. Gia tộc để ngươi ở đây lịch luyện, không biết bao nhiêu ít ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Ngươi vì một người chết như thế xúc động, như bị đại phòng, tam phòng người nắm được án, ngươi về sau tại Mộ Dung gia tộc đem nửa bước khó đi. Người chết, đó là cứu ta tính mệnh, giải ta hàn độc cân nhân. Ngươi nói hắn là cái người chết? Nữ tử ánh mắt băng lãnh, hai con ngươi huyết hồng. Ta sớm đã phân phó ngươi, tình huống không đúng, muốn trước tiên xuất thủ, vì sao không xuất thủ cứu hắn? Ngươi là thánh nhân cảnh, cứu hắn dễ như trở bàn tay. Nữ tử quát lạnh. Nàng là Mộ Dung thế gia tiểu thư, Mộ Dung Yên, tương lai tranh đoạt Mộ Dung thế gia thần nữ một trong những người được lựa chọn. Lão giả là người hộ đạo, vậy mà công nhiên chống lại mệnh lệnh của mình, để nàng rất sinh khí. Tiểu thư, ngươi cùng hắn không phải người của một thế giới. Cái kia Lý Vô Ưu mặc dù có mấy phần thiên phú và khí vận, chung quy là cái không có chút nào căn cơ lục bình. Mà vừa rồi vị tiên là Tần Vô Thương, là nữ đế thân truyền truyền, cái này mới là chúng ta Mộ Dung thế gia muốn định bợ. Lão giả chậm rãi nói ra, hắn sẽ không nhìn xem tiểu thư nhà mình yêu một cái lớp người quê mùa, từ đó hủy nửa đời sau. Hắn nhất định phải ngăn cản. Hắn đã cứu ta, nếu không có hắn nhưỡng rượu giúp ta giải tiên hàn độc, ta lại há có thể có hôm nay. Hắn tại ta có ân. Nữ tử băng lãnh nói ra, nàng rất xem trọng Lý Vô Ưu, đã có đến đỡ dự định. Ngày sau Lý Vô Ưu nếu như có khởi, nàng tại Mộ Dung gia cũng sẽ có cái trợ thủ đắc lực, tranh đoạt một chỗ cắm rủi, thậm chí là Mộ Dung thế gia gia chủ, mà không phải thông gia vật hy sinh. Nhưng chúng ta đắc tội không nổi Tần Vô Thương. Hắn là nữ đế thân truyền, đánh vỡ nhục thân luyện thể cực hạn, toàn thân linh mạch quán thông, tuyệt thế yêu nghiệt. Mắt sáng đều có thể nhìn ra hắn cùng Lý Vô Ưu có thù. Tại dưới tay hắn cứu người, chẳng phải là bắt hắn cho đắc tội. Cái này đối ngươi, đối ngày sau Mộ Dung thế gia đều bất lợi. Lão giả nói ra. Bắt đầu hắn chỉ là hoài nghi, nhưng nhìn đến cái kia huyền hoàn mẫu khí quanh quẩn tại nhục thân, hắn cơ bản liền xác nhận động thiên cảnh chính là cái kia danh truyền hoang thiên bực Tần Vô Thương. Dạng này thiên tiêu, Mộ Dung gia không thể đắc tội. Thậm chí vì linh mọn sẽ chủ động thông gia, hơn nữa còn là để tương lai thần nữ tiến hành thông gia. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến thị nữ kinh hoàng thanh âm. Tiểu thư, không xong, ngài mang về tiểu cô nương kia bị một cái thần bí lao hầu cưỡng ép mang đi. Cái gì? Hai người đồng thời biến sắc, thân thức cường đại trong nháy mắt trải rộng ra. Thánh tôn khí tức. Lão giả sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nghẹn ngào. Nàng lại như thế nào lặng yên không một tiếng động xâm nhập chúng ta tiểu thế giới này? Nàng đến tột cùng là ai? Thần trí của hắn bên trong bắt được một cái mơ hồ bóng lưng, một cái lao hầu. Nàng lôi kéo cái kia gầy yếu thị nữ, một bước bách lý, giống như quỷ mị biến mất tại hắc thị cuối cùng, rời đi tiểu thế giới. Chương 41, sư tỷ thổ lộ, ngươi có pháp khí sao? Chương 41, sư tỷ thổ lộ, ngươi có pháp khí sao? Rời đi hắc thị sau, Tần Vô Thương nuốt nuốt cái viên kia càn khôn tiên ngọc vào tay ôn luận, lại dò xét không ra mảy may thần dị. Cái này giống như liền là một khối rất phổ thông ngọc. Này ngọc có thể chiếu rọi một phương thế giới, hẳn là nội luận càn khôn pháp bảo. Diệp Hồng Phất ở một bên nói ra, ta biết, chỉ là tiến hành nhỏ máu nhận chủ không phản ứng chút nào, như cái phàm ngọc, có chút cổ quái. Tần Vô Thương có chút bất đắc dĩ, hắn đã nhỏ ba lần máu, đều không có bị hấp thu, có lẽ cần hồn huyết mới có thể. Diệp Hồng Phất nhắc nhở, đối bảo vật tiến hành nhận chủ cũng không chỉ nhỏ máu nhận chủ một cái biện pháp, còn có những biện pháp khác, mà cái này hồn huyết liền là trong đó một loại. Như thế nào hồn huyết? Tần Vô Thương ngoài ý muốn, hắn cũng coi là trùng sinh một lần, đối với cái này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Hồn huyết cần lấy cường đại thần thức dung luyện khí huyết cùng hồn lực mới có thể ngưng tụ, loại này nhận chủ phương pháp rất cổ lão, ta chỉ ở trong cổ thư mặt nhìn qua. Lấy sư đệ bây giờ động thiên cảnh tu vi, còn không cách nào làm đến, ít nhất phải bước vào đạo cung, tự thân thần thức đủ mạnh mềm dai mới có thể tiến hành ngưng tụ hồn huyết. Diệp Hồng Phất kiên nhẫn giải thích nói. Hai người sóng vai mà đi, đi ra hoàn thành. Diệp Hồng Phất tâm niệm vừa động, thế ra mình bản mệnh phi kiếm, thân kiếm cấp tốc phóng đại. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên mũi kiếm, tóc xanh cùng váy đỏ trong gió khẽ nhếch, cúi đầu đối Tần Vô Thương vươn tay. Sư đệ, lên đây đi, ta có thể nhảy tới. Tần Vô Thương nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào thân kiếm cuối cùng. Sư đệ, cái kia, bay có chút nhanh, ngươi vẫn là ôm lấy ta đi, ta sợ ngươi rơi xuống. Diệp Hồng Phất thấp giọng nói ra. Ngươi là nàng của tới, bây giờ đi về, nàng cũng không muốn tiếp tục cột trở về. Tần Vô Thương cùng nàng duy trì một tia khoảng cách, hơi lắc đầu. Không cần, ta đứng được ở. A, có đúng không? Diệp Hồng Phất nhếch miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong. Cái kia, sư đệ cần phải đứng vững vàng. Lời còn chưa dứt, phi kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh hồng, phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đáng sợ. Tần Vô Thương cảm giác mình đang ngồi hỏa tiễn thượng tiên. Ngay sau đó, phi kiếm chính là một cái gần như thẳng đứng lao xuống, lập tức lại là mấy cái không có dấu hiệu nào nhanh quay ngược trở lại, vẽ ra trên không trung mấy cái làm cho người hoa mắt ép hình quy tích. Ách, cương đại quán tính để Tần Vô Thương thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, cơ hồ là bản năng, hắn giang hai cánh tay, ôm một cái phía trước cái kia tinh tế mà mềm dẻo eo thon. Cả người hắn kín kẽ địa dán vào, mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Này nương môn tuyệt đối là cố ý. Hắn hiểu, đây là tóc vàng mở quỷ hỏa câu mọi chuyên dụng thủ đoạn. Dán tại thiếu nữ sau lưng, chóp mũi quanh quẩn lấy thiếu nữ trên thân đặc hữu thanh lãnh hương thơm cùng một tia như có như không kiếm khí. Tần Vô Thương nhịp tim không hiểu nhanh thêm mấy phần. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem môi xích lại gần cái kia vi vi phiếm hồng bên hai, thấp giọng thử thăm dò, "Sư tỷ, người bay như thế, có tạo hình, sẽ không phải là thích ta a?" Khục. Diệp Hồng Phất thân thể mềm mại rõ ràng cứng đờ, cảm nhận được sau hai ấm áp khí tức, ngay cả tuyết trắng cái cổ đều khắp bên trên một tầng phi sắc. Nàng cố gắng chấn định, thanh âm lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lấy dũng khí nói, cái kia, sư đệ cảm thấy, sư tỷ như thế nào? Ta cảm thấy. Tần Vô Thương kéo dài ngữ điệu, cảm thụ được trong ngực thân thể căng cứng, cười xấu xa nói, đại khái là ưa thích, không phải đối với hắn có ý tứ, làm sao có thể như thế chủ động? Hắn lại không đốc. Diệp Hồng phất nhịp tim trong nháy mắt là vỗ, trầm mặc một lát, dùng yếu ớt rồi môi thanh âm hỏi, cái kia, sư đệ nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ sao? Cái này sao? Tần Vô Thương cố ý trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói ra, để cho ta ngẫm lại. A, cái này, chả, còn muốn ngẫm lại. Diệp Hồng phất ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Làm người hai đời, lần thứ nhất như thế đem thả xuống thận trọng thổ lộ, lại đạt được dạng này mơ hồ đáp lại. Một cố khó nói lên lời xấu hổ xông lên đầu. Nàng thanh âm thấp hơn, không cam tâm hỏi, có phải hay không sư tỷ dáng người không tốt? Vẫn là cái này dung mạo không vào sư đệ mắt. Đó cũng không phải. Tần Vô Thương lập tức phủ nhận, dưới cánh tay ý thức đem cái kia mềm dẻo vòng eo ôm càng chặt hơn chút, ăn ngay nói thật. Sư tỷ phong hoa tuyệt đại, chỉ là ta xa xa nhìn ngươi lúc, luôn cảm thấy giống đang nhìn một thanh tuyệt thế tiên kiếm, thanh lanh cô tuyệt, làm cho người không dám tiếp động. Cái này khiến ta có loại khoảng cách cảm giác. Hắn nhìn xem tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, có chút ngoài ý muốn. Cái này sẽ cố ý bao tô kiếm sư tỷ, không nghĩ tới khơi dậy đến sắc mặt vậy mà lại như thế màu đỏ bừng, cực kỳ giống hầu tử cái mông. Diệp Hồng phất nghe vậy, trong lòng lại nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, nguyên bản thất lạc bị mới dũng khí thay thế. Nàng vi vi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi, vậy nếu như sư tỷ muốn theo đuổi ngươi đây, ta muốn trở thành đạo lữ của ngươi. Tần Vô Thương từ trên mặt nàng nhìn thấy một phần chấp nhất cùng nghiêm túc. Là cô gái tốt, cùng hắn kiếp trước cua qua băng lãnh nữ kiếm tiên hoàn toàn có thể nói là một cái dạng, hai người. Nhưng là, hắn sẽ không vì một cái cây từ bỏ một mảnh rừng rậm. Đại đạo như thế dài, đạo lữ không nên như thế, cái này nếu là đáp ứng cùng với nàng làm đạo lữ, vậy liền nghi sư tôn làm sao xử lý? Hắn cúi đầu xuống, ấm áp hô hấp cơ hồ nóng đỏ nàng bên hai, dùng mang theo mập mờ không rõ ngựa khí nói ra. Đạo lữ sự tình, liên quan đến đại đạo trường xa, há có thể tùy tiện định ra, bất quá mà. Nếu là sư tỷ ngày sau biểu hiện được tốt, có lẽ giữa chúng ta cũng không phải không có khả năng. Lời này như là lồng vũ gãi đang nghi nhọn, để Diệp Hồng phất bên thai đỏ đến như muốn nhỏ máu. Nàng cười, có cơ hội, cái kia không sao. Chuyến này, nàng không có uổng phí đến, nhặt được. Những ngày tiếp theo, cái kia chính là công lược sư đệ, đem kiếp trước tất cả tiếp đuối, đều cho bù đắp lại. Sư đệ. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên cảm giác sau lưng có đồ vật gì cấn đến hoảng, vô ý thức khinh khinh bặm bẹo dưới vòng eo. Miệng ngươi trong túi là thả cái gì pháp khí sao? Lời nói vừa ra, Tần Vô Thương thân thể trong nháy mắt cứng đờ, mặt mo đỏ ửng, đội vàng nơi núi lỏng cánh tay, lúng túng ho khan hai tiếng. Khu khu. Vậy làm sao khả năng? Sư tỷ ngươi cảm giác sai. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Sư tỷ, ngươi phi kiếm này tốc độ có thể hay không nhanh lên nữa mà? Ta cảm giác còn không có chính ta chạy bắt đầu nhanh. Thư viện cùng hoàng thành rất xa. Nhanh chóng điểm thôi. Chương 42, đánh vỡ động thiên cực hạn, hỗn độn mẫu dịch chương 42, đánh vỡ động thiên cực hạn, hỗn độn mẫu dịch đại sở thư viện cùng đế đô hoàng thành kỳ thật rất gần. Nhưng mà, liền là một đoạn như vậy khoảng cách, chân thần cảnh Diệp Hồng phất quả thực là ngự kiếm phi hành hơn nửa ngày. Hắn phi hành quỹ tích chi phiêu hốt, tốc độ chi bước vàng, để đứng ở sau lưng nàng, ôm thật chặt ở nàng vòng eo Tần Vô Thương, đều không thể không giơ ngón tay cái lên. Sư tỷ, ta cảm giác chúng ta đây không phải ngự kiếm phi hành, chúng ta đây là ngắm cảnh xe ngựa. Sư tỷ, ngươi nhất định là số lượng học ra đi, ngự kiếm quỹ tích bay, vậy mà có thể họa nhiều như vậy tròn. Sư tỷ, ngươi có phải hay không muốn học tổ sung chi, muốn tại cái này hư không, cầu số đi a? Giống như vậy đậu đen rau muống, Diệp Hồng phất là nghe không hiểu. Dù sao chậm rãi bay là được rồi. Dù sao nàng mới là lao cơ trưởng, làm sao bay nàng định đoạt? Không ngã cơ là được. Cho đến Nhật Lạc Tây Sơn, hai người mới khó khăn lắm đến Đế Sơn dưới chân. Sư đệ, nhớ kỹ thường xuống núi đến xem sư tỷ. Diệp Hồng phất nhìn qua Tần Vô Thương bóng lưng, dùng sức phất tay, trên gương mặt còn lưu lại chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng. Tần Vô Thương đưa lưng về phía nàng khoát tay áo, bước chân tăng tốc, cơ hồ là cũng như chạy trốn lên núi. Hắn sợ đợi tiếp nữa, bên hông cái kia cọ sát nửa ngày cảm giác nóng rực, sẽ để cho hắn đạo tâm bất ổn. Trở lại quen thuộc nhà gỗ trước, xông một chậu nước lạnh, lánh tính một chút nóng lên cái đầu nhỏ. Hắn trước tiên lấy ra cái kia hai kiện từ Lý Vô Ưu trong tay đoạt tới dưới. Thanh đồng màu rượu còn có vết gì thành kiếm, cùng khối kia càn khôn tiên ngọc một dạng. Nhỏ máu, rót vào linh lực, thậm chí nếm thử dùng thần thức câu thông, rách dưới bầu rượu vẫn như cũ như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khó trách những cái kia khảo cổ chuyên gia sẽ cam lòng đem cái đồ chơi này xem như rách dưới, dùng để gạt người, câu thủy ngư. Tần Vô Thương nhỉ non tự nói, đem rách dưới bầu rượu thu hồi đến. Lập tức, còn có chuyện trọng yếu hơn. Tu luyện, đột phá đạo cung cảnh giới, nếm thử ngưng tụ hồn huyết đối cái kia càn khôn tiên ngọc còn có phá bầu rượu nhận chủ. Hắn ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần. Sau một khắc, một viên sáng chói tinh thạch nổi lên, bất quá là lớn chừng ngón cái, tán phát quang mang liền tràn đầy toàn bộ nhà gỗ. Đó là đại đạo nguyên tinh. Đây là lúc trước hắn đánh bại Tiêu Trường Kính ban thưởng thứ nhất. Ông, mười đại động thiên sau lưng hắn ầm vang triển khai, như là mười mảnh sơ khai thế giới, dâng lên lấy thần thánh quang mang. Đại đạo trải qua vận chuyển, đại đạo nguyên tinh nhận dẫn dắt, lơ lửng bắt đầu phóng thích một cỗ là tinh thuần nhất bản nguyên dòng lũ, điên cuồng tràn vào mười đại động thiên bên trong. Năng lượng bàng bạc để động thiên hàng rào chấn động kịch liệt, quang mang vạn trượng, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Dựa theo lẽ thường, sớm nên 10 đại động thiên của mình, dẫn động đạo cùng chi môn mở ra, nhưng ta muốn 10 đại động thiên quý nhất, ở trong đó độ khó vẫn là rất lớn. Ông, Tần Vô Thương ngồi xếp bằng, nếm thử đánh vỡ 10 đại động thiên hàng rào, tiến hành động thiên dung hợp. Nhưng mà 10 đại động thiên tại hấp thu đại đạo nguyên tinh toàn bộ năng lượng về sau, chẳng những không có dung hợp, ngược lại tại biên giới chỗ ngưng tụ ra một điểm sáng. Nó giống như là hỗn độn nguyên điểm đang tại gian nan bành trướng. Thứ 11 miệng động thiên. Tần Vô Thương trong lòng rung mạnh. Trong sách ghi chép, 9 là cực, 10 là viên mãn quý nhất thì là động thiên cực cảnh. Hẳn là động thiên cực hạn, cũng không nhất định là 10 động thiên quý nhất, còn có thể lại mở cái khác động thiên. Tần Vô Thương cẩn thận suy tư. Hắn ngừng muốn đánh vỡ động thiên hàng rào, tiến hành 10 động thiên quý nhất ý nghĩ. Tận dụng thời cơ, hắn không chút do dự lấy ra hệ thống ban thưởng chân long bất tử dược, muốn tiến hành luyện hóa. Chân long bất tử dược bay ra, kinh khủng long khí phát ra, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc vị. Cái này giống như là một đầu chân long xoay quanh bắt đầu, mở ra miệng rồng, ngoài miệng mặt có cái trái cây. Ông, đại đạo trải qua điên cuồng vận chuyển, dẫn động chân long bất tử dược khổng lồ dược lực, mênh mông như hải long nguyên dược lực trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm, khổng lồ dược lực như là một đầu chân long vào biển, gầm thét phóng tới cái kia đang tại mở thứ 11 động thiên. Hôm sau, mặt trời chói chang. Ầm ầm, Tần Vô Thương trong cơ thể truyền ra khai thiên tích địa tiếng vang, thứ 11 động thiên hiện lên ở phía sau hắn, vô cùng sáng chói. Trở thành chân long bất tử dược miễn cưỡng luyện hóa 1/10. Không hổ là đế dược. Tần Vô Thương sợ hãi thán phục, tiếp tục luyện hóa, dẫn đạo kinh khủng dược lực cùng đại đạo nguyên tinh kết hợp, nếm thử trùng kích một cái, nhìn xem sẽ hay không lại mở xuất động thiên. Giang giác. Cái thứ 12 động thiên, ứng thanh mà mở. 12 cái động thiên còn cuốn hắn, như là 12 cái cổ lao thế giới tại chìm nổi, phát ra hào quang sáng chói. 9 là cực, 10 là viên mãn, 11 là đại viên mãn, 12 mới thật sự là cực hạn. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Động thiên duy nhất, đúc ta duy nhất. Cái này mới là đánh vỡ cực hạn. Tần Vô Thương phúc trí tâm linh, phát ra hét lớn một tiếng. 12 miệng động thiên kịch liệt lắc lư, hướng phía trung tâm điên cuồng sụp đổ, dung hợp, quan thông. Vô tận quang mang cùng long khí che mất hết thảy, cuối cùng, tất cả dị tượng thu lại. Sau lưng hắn, chỉ còn lại một cái to lớn vô cùng động thiên thế giới, so trước đó 12 cái thêm bắt đầu còn muốn lớn rất nhiều. Cái này động thiên phảng phất một cái chân thực hơi co lại vũ trụ. Huyền hoàng mâu khí như là tinh vân quanh quẩn trong đó, tinh thuần long khí hóa thành long ảnh tại trong đó bay múa. Tần Vô Thương suy nghĩ khẽ động, sau lưng duy nhất động thiên giống như thôn tính thu nạp bốn phía thiên địa linh khí. Thập tam động thiên, như bức động thiên, lại xương duy nhất động thiên. Bành! Ngay tại duy nhất động thiên thành hình mấy mắt, một cỗ vô thượng thiên uy đột nhiên bao phủ cả tòa đế sơn. Đại sở thư viện trên không bị vô tận tường thủy hào quang bao phủ. Hào quang ức vạn đạo. Đế sơn lại khác thường giống. Tần Yêu Nghiệt lại đã làm gì? Đột phá sao? Có thể là mở đường cung. Khoan hay nói, dựa theo Tần Yêu Nghiệt tốc độ đột phá thật có thể là mở ra đạo cung chi môn, bước vào đạo cung cảnh giới. Đại sở thư viện các đệ tử nghị luận ầm ĩ lúc này, thiên đạo thanh âm lần nữa vang vọng hoàn vũ, thiên cung cũng hiện ra sáng chói chói mắt chữ vàng. Hoang thiên vực, đại sở đế quốc Tần Vô Thương, đánh vỡ động thiên cảnh cực hạn, mở thập tam động thiên, đúc thành duy nhất chân giới. Ban thưởng hỗn độn mẫu dịch một thùng, thiên đạo chúc phúc một lần. Thiên đạo thanh âm rơi xuống, chúng sinh chấn kinh. Hỗn độn mẫu dịch, lại là hỗn độn mẫu dịch. Trời ạ, một thùng hỗn độn mẫu dịch. Tần Yêu Nghiệt đây là thật trở thành nhà giàu mới nổi nha. Hỗn độn mẫu dịch a, đây chính là so huyền hoàng mẫu khí còn muốn hy hữu tồn tại. Thập tam động thiên, làm sao có thể? Động thiên cực cảnh, không phải mới 10 đại động thiên sao? Duy nhất chân giới, không phải duy nhất động thiên sao? Vô số sinh linh nhìn lấy thiên khung bên trên chữ lớn không ngừng hâm mộ. Đại sở thư viện, Mạnh Trường Đạo nhìn xem cái kia một nhóm vắt ngang thiên khung chữ, lộ ra vô cùng nồng đậm tiêu dung. Tiên thiên thánh thể đạo thai tu hành cần đại lượng tài nguyên, nhưng bây giờ giống như căn bản không cần thư viện nuôi à? Tần Chiến Thiên, lần này ngươi ngu muội. Một tòa thần trên đỉnh, một hồng y nữ tử ngưỡng vọng thiên khung, tuyệt mỹ trên mặt hiện chính là oán trách chi sắc. Thối sư đệ, nguyên lai là bế quan tu luyện, khó trách lâu như vậy đều không có xuống núi. Diệp Hồng phất nỉ non thì thầm. Vân Mộng Tần Tộc, hỗn độn mẫu dịch, đáng chết. Tại sao lại là thiên đạo ban thưởng, tiểu xúc sinh vận khí làm sao lại tốt như vậy? Tần Chiến Tiên hùng hùng hổ hổ. Hừ, ngươi không phải nói không có tài nguyên, ta Thương Nhi liền không thể có thành tựu sao? Ngươi không muốn nuôi, thiên tự dưỡng chi. Một bên Diệp Lạc Thủy hừ lạnh nói, từ khi nàng bị con về Tần Tộc, nàng là không có ý định lại chịu đựng Tần Chiến Tiên, vừa có khó chịu trực tiếp đối. Liền ngay cả cùng phòng, nàng nếu là một cái không cao hứng, Tần Chiến Tiên cũng đừng hỏng bỏ trên người nàng, chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa phần. Hừ, càng đi về phía sau, cần tài nguyên càng nhiều, bản gia chủ cũng không tin thiên đạo còn có thể một mực cho hắn ban thưởng. Luôn có cầu mong gì khác bản gia chủ một ngày. Tần Chiến Tiên hừ lạnh, quay người rời đi. Vân Thiên Thành, phủ thành chủ. U tĩnh trong sân nhỏ, Lâm Tử Giao nhìn lấy thiên cung, nhìn xem cái tên đó, muộn muộn không vui. Cha, nếu không chính ta đi trước đế đô a. Các loại sang năm thư viện chiêu thu đệ tử còn có thật nhiều ngày đâu. Nàng đợi đã không kịp. Nàng muốn gặp Tần Vô Thương, gặp nàng vị hôn phu. Đi thôi đi thôi. Thật sự là nữ đại không do người a. Lâm Nam Thiên có chút bất đắc dĩ. Hắn có một loại tự mình heo nuôi lớn, muốn đi ủi nhà khác rau cải trắng cảm giác. Chương 43, Hoàng Vô Cực tỉnh cầu, Hoang Cổ Bí cảnh chương 43, Hoàng Vô Cực tỉnh cầu, Hoang Cổ Bí cảnh Diệp Trần cuối cùng vẫn là sớm lên đế sơn. Đối mặt Hoàng Vô Cực, hắn thật sâu bái chào, khắp khuôn mặt là ấy nãy nói ra, "Hoàng lão, ban đầu là tiểu tử lỗ mãng, đánh cắp ngài bốn mảnh cựu chuyển huyết hoa cánh hoa, hôm nay chuyên tới để thỉnh tội. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Đại đạo có thiếu, đế không ra. Cho dù luyện hóa cả cây cựu chuyển huyết hoa, tại ta cũng không nhiều lắm tác dụng, cho ngươi dùng, xem như vật tận kỳ dụng à. Hoàng vô cực thanh âm mang theo một tia nhìn thấu thế sự tăng thường, cầu đạo vô vọng. Hắn trầm mặt một lát, đục ngầu ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên thân, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Diệp Trần, ngươi đã bằng vào cựu chuyển huyết hoa hoàn thành đại niết bàn, rất nhanh liền có thể nhóm lửa thần hỏa, đưa thân hạch tâm đệ tử ở trong tầm tay. Hoàng vô cực lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên thâm trầm. Ngươi có thể từng nghĩ tới, sau này đường muốn thế nào đi? Về sau. Diệp Trần nao nao, luôn cảm giác hôm nay Hoàng lão phá lệ khác biệt. Làm sao đột nhiên hỏi chuyện sau này, trước kia hai người ở chung cũng không có thói quen như vậy. Văn bối dưới mắt chỉ muốn mau chóng mạnh lên. Có thể có hôm nay, toàn do Hoàng lão trông nom, nếu không có Hoàng lão, ta sợ là còn ở bên ngoài môn giấy rủa. Lão phu bất quá là thuận nước đẩy thuyền, là chính ngươi bắt lấy cơ duyên, cố gắng mới đến. Hoàng vô cực khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp cười khổ, tiếp tục nói, lúc trước để ngươi sau một tháng lại đến, là tính ra lão phu luyện hóa còn thừa dược lực cần thiết thời gian. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hốc cây, nhìn phía xa vời thiên địa đại đạo. Phải chăng luyện hóa hoàn chỉnh cựu chuyển huyết hoa tại ta mà nói đã không trọng yếu, nó cũng không phải là ta thành đế cơ hội. Đế cảnh quá khó khăn, ta không có cái tiên mệnh. Nói xong, hắn lấy ra còn lại cựu chuyển huyết hoa. Hai mảnh cánh hoa, một chiếc lá. Mặc dù dược lực không lớn bằng lúc trước, nhưng như cũ chân quý. Những thứ này dược lực mặc dù sói mòn hơn phân nửa, nhưng đối ngươi căn cơ vẫn có ích lợi. Có thể đều tặng cho ngươi, nhưng là Hoàng vô cực muốn nói lại thôi. Hoàng lão ngài thỉnh giảng. Diệp Trần thẳng tắp sống lưng, rất là bên trên đạo mở miệng. Cho dù không có cái này đế dược, chỉ cần vãn bối năng lực đi tới, định nghĩa không dùng tử. Hoàng vô cực nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, càng sâu lại là khó mà mở miệng chua xót. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm trầm giọng nói, lão phu xuất thân đế đô hoàng gia, ngươi ứng làm nghe qua. Hoàng gia nhìn như phong quang, kỳ thực bên trong sớm đã không người kế tục, nhân tài điêu linh, xuống dốc đã là kết cục đã định. Nói đến hoàng gia, hắn dừng một chút, tựa hồ có chút lòng chua xót. Lão phu niên thiếu rời nhà, đi theo võ đế bệ hạ dục huyết phân chiến, mới kiếm hạ phần này gia nghiệp. Có thể một người, cuối cùng chống đỡ không dậy nổi một cái gia tộc vạn thế cơ nghiệp, ta vừa rời đi, hoàng gia tựa như bèo trôi không dễ. Mà hoàng gia thế hệ này càng là ngay cả một cái có thể khiêng đỉnh nam đinh đều không có, đều là nữ tử. Anh hùng tuổi xế chiều, hắn nhất định phải tìm một cái thiên tiêu, chấn hưng hoàng gia. Hắn coi trọng Diệp Trần, có được thần vương thể Diệp Trần, có hắn tương trợ, có hoàng gia ủng hộ, tương lai tất nhiên như mặt trời ban trưa. Lão phu muốn mời ngươi cưới ta hoàng gia đương đại thần nữ. Hoàng vô cực đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, chờ mong hắn trả lời chắc chắn. Cái này, Diệp Trần trong nháy mắt cứng tại chỗ. Trên mặt hắn viết đầy kinh ngạc cùng khó xử, vô ý thức lui về sau nửa bước, sau đó lắc đầu. Cái này, hoàng lão, ngươi biết, ta thích chính là Khương gia cô nương. Việc này tha thứ khó tầm mệnh. Diệp Trần lắc đầu cự tuyệt. Hắn đã lòng có sở thuộc, lại há có thể cưới người khác. Huống chi để hắn cưới vẫn là một cái chưa từng gặp mặt nữ tử, cái này há có thể tiếp nhận. Diệp Trần a. Hoàng vô cực thở thật dài một tiếng. Khương gia cánh cửa quá cao. Chờ ngươi chân chính trèo lên phía trên ngày đó, có lẽ cô nương kia sớm đã là người khác vợ. Thế sự há có thể tận như nhân ý. Hắn bắt lấy Diệp Trần tay, nhìn xem Diệp Trần, ánh mắt gần như khẩn cầu nói, ta hoàng gia nữ hoa, tướng mạo tiên phú đều là thuộc thượng thừa, tuyệt sẽ không bôi nhỏ ngươi. Hoàng lão, ngươi để cho ta làm đường đều có thể, duy chỉ có tình cảm, không thể làm giao dịch. Diệp Trần thái độ kiên quyết, lần nữa cự tuyệt. Ta Diệp Trần mặc dù xuất thân không quan trọng, nhưng cũng biết lưỡng tình tương duyệt lý lẽ. Việc này là thật không thể. Hoàng lão chớ có ta khó xử. Hoàng vô cực trầm mặc. Hắn chậm rãi đi ra hốc cây, còn xuống bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, nhìn về phía thiên cung, thật lâu không nói tiếng nào. Ai? Thôi. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo vô tận cô đơn. Có lẽ là nha đầu kia không có cái này phúc phận, là ta hoàng gia khí số nên như vậy à? Lần tiếp theo thế gia chi tranh, cũng nên là ta hoàng gia triệt để xuống dốc bắt đầu, vận mệnh đã như vậy à? Hắn tuy là chuẩn đế cường giả, có được vô cùng xa xưa thọ nguyên, nhưng trước kia chinh chiến thiên hạ, tự thân tu luyện bí pháp tiêu hao quá nhiều thọ nguyên. Bây giờ đã là tuổi già, thọ nguyên không nhiều. Nếu không có cựu chuyển huyết hoa, kéo dài tính mạng một chút năm tháng, hắn đã tự phong làm hoàng gia sau cùng nội tình. Hoàng lão, như thế nào thế gia chi tranh? Diệp Trần hiếu kỳ hỏi. Đến đế đô cũng có chút năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì thế gia chi tranh. Hoàng vô cực thu thập tâm tình, giải thích nói, đó là đế đô 20 vị trí đầu thế gia, vì tranh đoạt tài nguyên cử hành tỷ thí, chỉ hạn chân thần cảnh trở xuống thế hệ tuổi trẻ tham dự. Hoàng gia bây giờ có thể đem ra được, bất quá ba cái thần hỏa cảnh, lần trước đã rơi xuống tên thứ 18, lần này như lại bại, chắc chắn ngã ra 20 vị trí đầu, mất đi tiến vào hoàng cổ bí cảnh tư cách, gia tộc suy bại, liền do này bắt đầu. Diệp Trần nghe vậy, rất là kinh ngạc, hoàng cổ bí cảnh. Cái này khiến hắn tới một chút hứng thú. Hắn nghĩ, hắn ánh mắt sáng lên, đề nghị, hoàng lão, có lẽ ta có thể làm bộ là hoàng gia tử đệ, thay mặt hoàng gia xuất chiến. Cái kia không có khả năng. Huyết mạch nghiệm chứng một vòng, không cách nào làm bộ, ngươi ngụy trang không được. Hoàng vô cực lắc đầu, nhưng lại lập tức đổi giọng. Bất quá nếu ngươi nguyện giả ý ở rể, cùng ta hoàng gia thần nữ lập thành hôn ước, trên danh nghĩa trở thành hoàng gia người, liền có thể hợp quy dự thi. Rất nhiều thế gia mời chào họ khác thiên tiêu, đều là dùng phương pháp này, ta hoàng gia trước kia cũng dùng qua, chỉ bất quá chọn người chẳng ra sao cả. Dạ ở rể. Diệp Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại. Ở rể sự tình như lan truyền ra ngoài, hắn còn có mặt mũi nào đi gặp Khương cô nương, vậy không được. Hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Hoàng vô cực liền đánh gây hắn, nói thẳng, chỉ là kế tạm thời. Lão phu có thể phát thệ, chỉ cần trợ hoàng gia vượt qua lần này nan quan, tất tìm cơ hội vì ngươi chính danh, trả lại ngươi tự do. Diệp Trần, cái kia Khương cô nương nếu thật tâm đợi ngươi, chắc chắn làm rõ sai trái, hiểu ngươi cách làm. Mà hoang cổ bí cảnh xuất hiện qua tiên phẩm đạo chủng, ngươi nếu là đi vào Diệp, đạt được tiên phẩm đạo chủng, tiền đồ vô hạn. Bùi nghe vậy, do dự. Tiên phẩm đạo chủng, hắn muốn, hoàng lão cùng hoàng gia khó xử, hắn cũng muốn rút. Có thể nhập vô dụng, với hắn mà nói, vẫn là khó mà tiếp nhận. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Trần hạ quyết tâm. Hoàng lão, việc này ta đáp ứng. Nhưng là, ngươi cũng nhất định phải được hoàng gia thần nữ bản thân đồng ý. Nếu nàng không muốn, việc này coi như thôi. Hắn muốn tiến vào hoang cổ bí cảnh, nghĩ ra được đạo chủng. Đương nhiên, bí cảnh còn có cái khác cơ duyên, hắn cũng muốn. Tốt, tốt. Lão phu cái này trở về cùng nàng nói một chút. Ngươi chờ đợi ở đây, ngày mai xuống lần nữa núi. Hoàng vô cực mừng rỡ nói ra, nhanh chóng xuống núi, trở lại hoàng gia, muốn đem cái kia hậu bối mang tới. Diệp Trần ngồi một mình ở hốc cây trước, suy nghĩ ngàn vạn. Diệp sư đệ, ngươi không ngờ trộm đi thượng đế núi. Chương 44, đuổi xuống núi, nữ đế chúng độc. Chương 44, đuổi xuống núi, nữ đế chúng độc. Diệp Trần vừa buông lòng một hơi, liền gặp Tần Vô Thương chậm rãi mà đến, hắn liền vội vàng đứng lên giải thích. Thần sư minh, ta là có chuyện trọng yếu cùng hoàng lao thương lượng, mới tùy tiện thượng đế núi. Ngữ khí của hắn không có bất kỳ cái gì cung kính. Đối với trước mắt vị này vang danh thiên hạ chân truyền, nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần, đã có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Hai người còn nhỏ kinh lịch rất giống, sinh ra tới thâm giao ý nghĩ, nhưng Tần Vô Thương đã quật khởi, danh dương thiên hạ. Cái này khiến hắn sinh ra khoảng cách cảm giác. Dựa vào cái gì một cái kẻ đến sau có thể danh dương thiên hạ, mà hắn Diệp Trần còn tại sờ soạn lần mò, như trước vẫn là nội môn đệ tử. Hoàng lão đã xuống núi. Tần Vô Thương ngữ khí đạm mạc, chớ đến tình cảm. Diệp sư đệ như vô sự, liền mau chóng xuống núi thôi, đế sơn không phải ngươi có thể nơi ở lâu. Không có tính sai, buổi tối hôm nay nữ đế Sở Nguyệt Hoa liền sẽ trọng thương, trở lại tòa cung điện kia chữa thương. Diệp Trần sẽ ngoài ý muốn thắng trước Hoa cung, cướp đoạt hắn nguyên âm. Muốn ngăn cản việc này phát sinh cũng rất đơn giản, đem Diệp Trần trực tiếp đuổi ra đế sơn liền có thể. Diệp Trần nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới sẽ nghe được bất cận nhân tình như thế lời nói. Hắn hít sâu, vẫn cố gắng tranh thủ lưu lại. Tần sư minh, đế sơn linh khí dồi dào, ta muốn ở đây tu luyện một lát xuống lần nữa núi, không biết có thể tạo thuận lợi. Mà hoàng lao cũng cho ta tại bực này hắn, đêm nay qua đi, ta liền sẽ rời đi, sẽ không cho ngươi tạo thành cung điện. Tần Vô Thương lông mày cau lại, trên mặt hiện ra cảm giác ưu việt cũng không nhịn được thân sắc. Ánh mắt này để Diệp Trần không được tự nhiên. Hắn có một loại cảm giác liền là Tần Vô Thương phảng phất tại nhìn một con kiến hôi, cực độ không tôn trọng người. Diệp sư đệ. Tần Vô Thương thanh âm lạnh mấy phần, lạnh lùng nói, đế sơn linh khí lại đồng, vậy cũng với ngươi không quan hệ. Thư viện có quy củ, thân phận gì người, thưởng thụ dạng gì đãi ngộ. Ngươi một cái nội môn đệ tử, lại nhiều lần tự tiện xông vào, là cảm thấy thư viện quy củ thủng rông kêu to sao? Lời nói như là nước đá thêm thức ăn, để Diệp Trần trong lòng nhất lắm. Hắn kiêu mi, cố nén nội tâm khó chịu, từ trong túi chứa vật lấy ra cái kia ấm chân tàng hầu nhi tiểu. Có lẽ người sư minh này cũng không có hắn nghĩ như vậy tốt, căn bản không thích hợp thâm giao. Thần sư minh dạy phải, quấy rầy đến sư minh thanh tu, là sư đệ không phải. Đây là cái này hầu nhi tiểu, hôm nay chúng ta liền uống nó, liền làm sư đệ cho ngài bồi cái không phải. Diệp Trần lời còn chưa dứt, Thần Vô Thương lại đưa tay vung lên. Ba, bầu rượu bị trực tiếp đánh bay, trên mặt đất vỡ vụn, thuần hương rượu chảy xuôi một chỗ. Diệp Trần, Thần Vô Thương nghiêm nghị quát, ánh mắt nhẹ. Ngươi cho rằng chỉ là một bình rượu mạnh, liền có thể thu mua nguồn gốc truyền, để nguồn gốc truyền vì ngươi hỏng thư viện quý củ. Nếu không phải xem ở hoàng lão trên mặt, giờ phút này nói chuyện của ngươi, chính là chấp pháp đường trưởng lão. Hắn tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn Diệp Trần. Cho nguồn gốc truyền nghe rõ ràng, nơi này là đế sơn. Chớ nói ngươi một cái nội môn đệ tử, chính là thư viện trưởng lão, chưa qua chuyển triệu cũng không thể thiện nhập. Ngươi làm mình lăn xuống đi, vẫn là chờ nguồn gốc truyền mời viện trưởng tự mình đến đưa ngươi. Diệp Trần triệt để cứng tại chỗ, trên mặt huyết sắc tận trời. Vậy mà như thế không để mặt mũi. Chẳng lẽ thật bay lên đầu cảnh thành phượng hoàng, xem thường hắn một cái nội môn đệ tử? Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái nội môn đệ tử, ngay cả cho nguồn gốc truyền dẫn theo cũng không xứng. Có tư cách gì cùng nguồn gốc truyền tại một cái trên đỉnh núi tu luyện? Lần trước, đó là cho hoàng lão mặt mũi, ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật a? Tần Vô Thương một mặt khinh thường, cảm giác ưu việt tràn đầy. Một cỗ to lớn khuất nhục cùng phẫn nộ phun lên Diệp Trần trong lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại không nửa phần kính ý, lạnh giọng nói ra, tốt một cái chân truyền, tốt một cái nội môn đệ tử, đúng là sư đệ trèo cao. Ha ha ha. Nói xong, hắn cười. Ngày xưa hai người bừa bãi vô danh lúc, nhưng làm rượu ngôn hoàn, xưng huynh gọi đệ. Bây giờ vang danh thiên hạ, liền như thế cao cao tại thượng, coi hắn như run rế cả bã. Hắn ngẫm lại đã cảm thấy là trò cười. Diệp Trần lui lại mấy bước, quay đầu nói ra, "Tần sư huynh hành động hôm nay, sư đệ xem như lĩnh giáo. Thứ nay về sau, người ta ngày xưa chi tình, nhất đao lưỡng đoạn. Người ta lại không liên quan." Dứt lời, hắn kiên quyết quay người, cũng không quay đầu lại lao xuống núi. Hôm nay nhìn hắn không dậy nổi, ngày khác tất nhiên để độ cao trèo không dậy nổi, hắn Diệp Trần nhất định đỏ thấu đường này. Nhìn xem Diệp Trần biến mất tại cuối tầm mắt, Tần Vô Thương trên mặt cái kia bất cận nhân tình thần sắc biến mất. Khoe miệng của hắn vi vi nhếch lên, sư tôn ta cơ duyên này, ngươi có thể không xứng với. Bóng đêm bao phủ đế sơn, một bóng người lảo đảo xâm nhập sân môn, trực tiếp lên núi đỉnh Nguyệt Hoa cung bay đi. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Tần Vô Thương chí tôn trọng đồng thấy hết sức rõ ràng. Cái kia chính là Sở Nguyệt Hoa. Nàng tức giận hơi thở hỗn loạn, bộ pháp phù phiếm, thân hình lay động, hiển nhiên thương thế cực nặng. Thời cơ đã đến, muốn đi qua sao? Tần Vô Thương ngồi tại nhà gỗ trên đỉnh, nhìn về phía Nguyệt Hoa cung phương hướng tự lẩm bẩm. Hắn còn đang do dự. Dựa theo hệ thống trước đó nhắc nhở, giờ phút này bước vào Nguyệt Hoa cung, hắn tất nhiên có thể cướp đoạt Sở Nguyệt Hoa thân thể. Nhưng Diệp Trần là thân phụ đại khí vận thiên mệnh chi tử, có thể vượt qua nữ đế sau đó căm giận ngút trời, mình đâu? Vạn nhất sướng rồi đầu nhỏ, gãy mất đầu to liền xong rồi. Thú chi, Sở Nguyệt Hoa đái hắn quả thật không tệ. Ken, phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, kỵ sư Miệt Tổ. Lựa chọn đi hướng Nguyệt Hoa cung, trợ giúp Sở Nguyệt Hoa làm dịu thượng cổ giao long độc, giúp nàng vững chắc trên người đại đạo thương, tăng tiến sư độ tình cảm. Kịch bản, người tâm lo sư tôn an nguy, tiến vào Nguyệt Hoa cung dò xét, phát hiện nàng thân trúng thượng cổ giao long dâm độc, đạo ý thức mơ hồ, toàn thân nóng hổi. Cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách dụ hoặc, người đang muốn tiến lên xem xét, ánh mắt lại không tự giác bị nàng vô ý thức quận mình chân ngọc hấp dẫn, tâm thần rung động. Giao long khí độc thừa lúc vắng mà bảo, dẫn động ngươi nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, lý trí dây cùng trong nháy mắt đứt đoạn. Người nào tới? Một đêm điên cuồng về sau, người tu vi tình tiến, thuận lợi đột phá mở ra đạo cùng chi môn, đột phá đạo cùng cảnh. Vì phòng ngừa sư tôn tỉnh lại nổi giận giết người, ngươi vụng trộm dùng lưu ảnh thạch ghi chép chứng cứ phạm tội. Ngày kế tiếp, Sở Nguyệt Hoa thức tỉnh, sát ý trùng thiên, ngươi lập tức móc ra lưu ảnh thạch, ta mị cười một tiếng. Kiệt kiệt kiệt. Sư tôn, ngài cũng không muốn chuyện hôm nay, chuyển khắp ngũ vực 2 ngày a. Ban thưởng, đế phẩm màu trắng tất chân một bộ, đế phẩm trung thành cổ, tôn bằng chứng một viên, lựa chọn 2, tôn sư trọng đạo. Ngươi phát hiện Sở Nguyệt Hoa thụ thương, trước tiên đi mời người đến đây cứu chữa. Kịch bản, ngươi biết rõ Diệp Trần thân phụ đại khí vận, có lẽ có giải độc chi pháp, ngươi lập tức xuống núi, tìm được phân vết khó bình Diệp Trần, nói thẳng nữ đế trọng thương, nhu cầu cấp bách cứu chữa. Diệp Trần mặc dù hận ngươi, nhưng bận tâm đại cục, đáp ứng một thử, nhưng quá trình giải độc cần tuyệt đối yên tĩnh, ngươi tại Nguyệt Hoa ngoại cùng trung thành tuyệt đối địa trong 3 ngày 3 đêm. Diệp Trần thành công giải độc, Sở Nguyệt Hoa nổi giận, muốn giết người, lại tu vi mất hết, bất lực. Diệp Trần vì tự vệ, uy hiếp Sở Nguyệt Hoa thu hắn làm đồ, trở thành hắn cái thứ hai đệ tử. Từ đó, Diệp Trần cùng ngươi bình khởi bình toạn, lại bởi vì giải độc duyên phận, cùng sư tôn bởi vì hận sinh yêu, ngày càng thân mật. Ngươi ghen ghét. Ban thưởng, đế phẩm công pháp Thái Thượng Kinh, vạn niên linh nũ một thùng, lục mao quy chứng một viên. Mời lựa chọn. Chương 45, sư tôn, xin nhờ chương 45, sư tôn, xin nhờ không phải. Cái này lựa chọn hai là cái quỷ gì? Để cho ta ở ngoài cửa làm cái vô năng trợ phu, trơ mắt nhìn người khác đi vào. Tần Vô Thương đảo qua hệ thống bảng, nhíu mày lại. Hệ thống, lựa chọn 1. Ban thưởng cái gì liền không nói, chỉ là lựa chọn 2 kịch bản thôi diễn, vậy thì không phải là hắn có thể tiếp nhận. Hắn không phải tiểu bát giác, không hội diễn vô năng trợ phu. Nguyệt Hoa ngoài cung, Thanh Huy tịch liêu. Sư tôn, đồ nhi tu hành gặp nan, lòng có hoang mang, chuyên tới để thỉnh giáo. Tần Vô Thương đứng ở bên ngoài cửa cung, lớn tiếng nói. Một hồi lâu, bên trong lại một lần nữa truyền ra thanh lãnh thanh âm, mang theo một tia kiềm chế, rất không thích hợp. Xuống dưới, có việc minh nhật bàn lại. Ân cái kia một tiếng mơ hồ ngâm khẽ, để Tần Vô Thương giật mình trong lòng, cái eo không tự giác địa đứng thẳng lên mấy phần. Sư tôn, việc này liên quan đến đạo cơ, như xương mắc tại cổ họng, sợ sinh tâm ma, thực sự không cách nào đợi đến minh nhật. Tần Vô Thương lời nói vô cùng nghiêm túc, không giống diễn. Hắn nếm thử tiến lên một bước, muốn xâm nhập Nguyệt Hoa cung, cũng là bị một tầng vô hình Nguyệt Hoa bình chướng ngăn cản. Quả nhiên có trận pháp. Hắn đoán đúng, may không có xông vào. Chuyện gì? Mau nói. Sở Nguyệt Hoa thanh âm nức quãng, hình như có chút khó chịu. Đệ tử may mắn mở 12 độc tiên, nhưng hắn tự mình dung hợp là một, trở thành cái gọi là thập tam độc tiên. Nhưng hôm nay đầu nóng lên, thân niệm hoảng hốt, như rơi lò luyện, khẩn cầu sư tôn làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Hắn thuận miệng tìm cái lý do. Chỉ cần trận pháp mở ra, có thể đi vào, hết thảy dễ nói. Trong cung lâm vào tĩnh mịch, thật lâu không có trả lời. Tần Vô Thương hô hấp có chút dồn dập, nghĩ đến muốn hay không nếm thử mạnh mẽ xông tới thời điểm, bên trong lần nữa truyền ra lời nói. Tiến. Tới đi. Lời nói băng lãnh, tùy theo truyền ra còn có sóng nước dung chuyển thanh âm, cho là Sở Nguyệt Hoa lên mở. Người sư tôn kia, đệ tử tiến đến. Trận pháp biến mất, đại môn có thể nhập, Tần Vô Thương nhấc chân chậm rãi bước vào Nguyệt Hoa cung. Nào tới trước mặt là một cô gió lạnh. Hắn đến cung điện chỗ sâu, nơi đó hơi nước mở mịt như sương. Một đạo bình phong về sau, linh chỉ ba quang liễm diễm, mông lung trong hơi nước, một đạo hiểu điệu thân ảnh cuộn tròn ngồi tại bên cạnh ao, mơ hồ mà tuyệt mỹ, phản phất nguyệt cung tiên tử Trích Lạc phàm trần. Ngươi, thân thể nơi nào dị thường, tinh tế nói tới. Khu khu. Khủ. Sau tấm bình phong, Sở Nguyệt Hoa thanh âm mang theo đè nén run rẩy cùng ho kịch liệt. Sư tôn, thân thể của ngài, ngài không có sao chứ? Tần Vô Thương khỏe miệng khẽ động, vô cùng ân cần nói. Không ngại. Lời nói ngắn gọn còn có chút cố hết sức. Có thể đệ tử cảm thấy ngài rất không thích hợp. Tần Vô Thương nói xong, trực tiếp vòng qua bình phong. Trong chốc lát, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đập vào mi mắt. Hơi nước lượn lờ, một bộ bạch y Sở Nguyệt Hoa xếp bằng ở linh trì bên bờ, như mực tóc đen xóa ra, nổi bật lên trần trụi bên ngoài chân ngọc càng trắng muốt sáng long lanh, tựa như băng điêu tuyết mại. Nàng ngước mắt, nguyên bản thanh lãnh như hàn tinh con người, giờ phút này lại thủy quang liễm diễm, đôi mắt hiện ra không bình thường ửng hồng. Xuống dưới, nhìn ngươi tới, sắc mặt nàng biến đổi, khiển trách quát mắng. Tần Vô Thương ánh mắt trước tiên liền không bị khống chế, khóa chặt cặp kia tuyệt mỹ chân ngọc. "Xin cho đệ tử nhìn xem ngài, thuận tiện cũng xin ngài nhìn xem đệ tử cái này nóng lên đầu." Tần Vô Thương là gan cũng lớn bắt đầu lùi ra. Nàng ý đồ duy trì sau cùng uy nghiêm, lần nữa quát tháo. Nhưng thể nội lực lượng một trận cuộn cuộn, để nàng thân thể mềm nhũn cũng không còn cách nào ngồi xếp bằng bắt đầu. Cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt đỏ ửng càng rõ ràng. "Sư tôn, đệ tử đầu thực sự rất khó chịu, nóng lợi hại đâu." Tần Vô Thương bưng bít lấy cái trán, rất khó chịu bộ dáng. "Ngài sờ một cái xem, nóng hổi. Cầu sư tôn giúp ta nhìn xem, đến cùng là thế nào?" Hắn biết rõ Sở Nguyệt Hoa giờ phút này đã không cách nào vận dụng lực lượng cường đại, nếu không mình sớm đã hóa thành băng điêu. Lá gan càng gia tăng. "Bản tọa không giúp được ngươi." Xuống dưới, Sở Nguyệt Hoa quay đầu, thanh âm có chút bối rối, ngọc thủ nâng lên, ý đồ ngăn cản Tần Vô Thương tới gần. "Sư tôn, ngài là không phải chúng độc?" Tần Vô Thương một mặt ân cần hỏi han. "Là." Sở Nguyệt Hoa biến sắc, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, muốn đứng dậy, lại là thân thể mềm nhũn, làm sao cũng vô pháp phát lực đứng lên đến. "Để đệ tử giúp ngài nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào." Tần Vô Thương một mặt lo lắng, không nói lời gì mà tiến lên, một thanh cầm nàng ý đồ đẩy ra cổ tay của mình. Da thịt chạm nhau trong mấy mắt, một cỗ lạnh buốt chân nhắn xúc cảm truyền đến, Tần Vô Thương cảm giác một chậu nước lạnh dội ở trên người. "Không, cần cho vi sư xuống dưới." Sở Nguyệt Hoa kinh hô, sắc mặt đại biến. "Ông." Một cỗ màu hồng phấn quỷ dị sương mù bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát, trong nháy mắt bị Tần Vô Thương hút vào trong cơ thể. "Ai da." Tần Vô Thương toàn thân kịch chấn, khô nóng bắt đầu, hai mắt trong nháy mắt bẩn bệnh tia máu, bị một cỗ dục vọng chiếm cứ. "Sư tôn, tốt, nóng quá." Hắn hô hấp tăng thêm, ánh mắt bắt đầu mê ly, tuần hoàn theo bản năng hướng cái kia lạnh buốt đầu nguồn tới gần. "Tới gần ngài giống như sẽ mát mẹ chút, còn xin sư tôn để đệ tử mát mẹ một cái, thoát khỏi." Hắn một bên hàm hồ nói xong, một bên mất khống chế địa giật ra mình áo bào, lộ ra cường tráng nhục thân. "Nghịch đồ, cũng hay." Sở Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệnh, dãy rủa lấy lui về phía sau, tinh xảo mắt cá chân tại băng lãnh ngọc gạch bên trên xẹt qua. "Sư tôn, ngài chân thật đẹp, thật là dễ nhìn, cong cong, giống như là trên trời vành trăng khuyết." Tần Vô Thương ánh mắt si mê khóa chặt tại cặp kia trên chân ngọc. "Hẳn là thật mát mát, để cho ta sờ một cái xem thôi." Hắn nói xong, đột nhiên cúi người, bắt lại cái kia lạnh buốt chân nhăn mắt cá chân. "Làm cản, nghịch đồ, mau buông tay, người ta cũng trúng độc." "Không thể." Ý loạn tình mê, ổn định tâm thần. Sở Nguyệt Hoa thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, dùng hết cuối cùng khí lực muốn đá văng hắn, lại như là kiến càng lay cây. Nàng lực lượng quá yếu, ma ấn giam cầm rất khủng bố, chớ nói chi là còn có thượng cổ giao long độc ăn một nàng. Mà Tần Vô Thương nhục thân lực lượng vốn là đáng sợ, lại thế nào có thể sẽ bị đá văng. Hắn thuận thế mà lên, toàn bộ thân hình đem Sở Nguyệt Hoa một mực gáp đảo tại băng lãnh ngọc gạch bên trên, nóng bỏng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua thật mỏng quần áo truyền đến. "Sư tôn, ôn ngài thật thoải mái." Hắn tham lam hấp thu cái kia phần mát mẻ, đem nóng hổi gương mặt chôn ở nàng cổ, hai tay như sắt cuốn nắm chặt. "Không, nghịch đồ, lan, mở." Sở Nguyệt Hoa giận dữ, dùng hết lực lượng cuối cùng quát lớn. "Không thể dạng này." Vốn là rất khó áp chế cái kia thượng cổ giao long độc, nam tử dương cương khí tức chỉ làm cho nàng điều khoản. "Sư tôn, cứu ta, ta nóng quá, xin nhờ." "Sư tôn, xin nhờ, để cho ta mát mẹ một cái." Tần Vô Thương tại bên thai nàng tỉnh cầu nói. Cái kia nóng rực thổ tức nóng đỏ nàng như ngọc mình hai, nàng dây rủa lấy, muốn đem người lấy ra. "Nghịch đồ, cũng hay." Nô nàng vừa quát tháo, một trương miệng rộng trực tiếp ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, đưa nàng cuối cùng một tia lý trí hút sạch. Mặt trời lên cao ba xảo. Tần Vô Thương tại Sở Nguyệt Hoa trong ngực ngủ thiết đi. Hắn quá mệt mỏi. Tuyệt mỹ sư tôn đại nhân rất có thể dày vò. Sở Nguyệt Hoa nhìn xem ghé vào mình lồng ngực người, nội tâm là ngũ vị tạp trần. Giết hắn. Ý nghĩ này từ nàng não hải hiện hiện, càng mãnh liệt. Anh Tần Vô Thương đột nhiên động, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bắn ra cất bước, vừa lui về phía sau, liền rơi vào linh chỉ một bên khác. Hắn nhìn xem cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, diễn kỹ lần nữa thượng tuyến, vô cùng hoảng loạn nói, "Đồ nhi đáng chết, đồ nhi đáng chết. Mạo phạm sư tôn, còn xin sư tôn trách phạt. Nếu biết mình đáng chết, làm sao còn không chết?" Sở Nguyệt Hoa ánh mắt băng lãnh, phẫn nộ quát. Nàng muốn đứng dậy, lại là làm không được, hai chân bất lực. Cái kia ánh mắt lạnh như băng nếu là có thể giết người, tuyệt đối có thể xuyên thủng Tần Vô Thương trăm ngàn lần. Tần Vô Thương ngẩng đầu, trên mặt bối rối biến mất. "Sư tôn, Đồ Nhi có lỗi, ngươi trách phạt một cái liền tốt, làm sao có thể để Đồ Nhi đi chết đâu? Cái này không được đâu." "Sư tôn, ngươi cũng không muốn chuyện xảy ra tối hôm qua truyền khắp toàn bộ đại sở, truyền khắp toàn bộ Hoàng Thiên vực a." Chương 46, mai nở hai độ, sư tôn thỏa hiệp. Chương 46, mai nở hai độ, sư tôn thỏa hiệp. Tần Vô Thương vuốt vuốt trong tay lưu ảnh thạch, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ lại quyết tuyệt thần sắc. Có hệ thống kịch thấu tồn tại, hắn sao lại không có chút nào chuẩn bị? Cái này lưu ảnh thạch tự nhiên cũng là từ Lý Vô Ưu chứa vật giới chỉ bên trong vơ vét tới chiến lợi phẩm thứ nhất, dùng rất tốt, rót vào linh lực liền có thể. "Lưu ảnh thạch, nghịch đồ, người ý muốn như thế nào?" Sở Nguyệt Hoa con người đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, bốn phía nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Nàng tối hôm qua quá điên cuồng, vậy mà không có phát hiện lưu ảnh thạch cái đồ chơi này tồn tại. "Không làm cái gì?" Tần Vô Thương bình thản nói, "chỉ là muốn là chuyện tối ngày hôm qua lưu cái kỷ niệm. Dù sao, khả năng này là đệ tử đời này khoảng cách sư tôn ở gần nhất thời khắc. Ngươi dám ảnh lưu niệm?" "Khi nào?" Sở Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến, muốn một cái bước nhanh về phía trước đến cướp đoạt viên kia chiếu lấp lánh lưu ảnh thạch lại làm không được. Nàng quá hư nhược. Giao Long độc thanh trừ không sai biệt lắm, nhưng là trong cơ thể ma ấn vẫn là tồn tại, ý nguyên đưa nàng đại bộ phận tu vi phong cấm. Sư tôn, đệ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tần Vô Thương ngữ khí đột nhiên cất cao, cho người ta một loại cùng đường mạt lộ điên cuồng cảm giác. Ta chỉ muốn còn sống. Tần tộc xem ta là con rơi, muốn trừ chi cho thông khoái. Bây giờ, ngay cả sư tôn ngài khôi phục về sau, chắc hẳn cũng sẽ thanh lý môn hộ a. Đã dù sao đều là chết. Vậy không bằng, trước khi chết, làm cho cả Hoang Thiên vực tất cả xem một chút bọn hắn kính ý đại sở nữ đế, cùng ta tên nghịch đồ này ở giữa, phát sinh cỡ nào. Thân mật vô gian sự tình. Dứt lời, hắn làm bộ muốn đi. Cái kia một mặt thất vọng cùng kiên quyết, rơi vào Sở Nguyệt Hoa trong mắt, để nội tâm của nàng co lại. Dừng lại. Nghịch đồ. Ngươi bình tĩnh một chút. Sở Nguyệt Hoa vội vàng quát. Đêm qua sự tình chính là độc tính cho phép, không phải ngươi một người chi tội, chỉ cần ngươi đem lưu ảnh thạch giao cho vi sư có thể làm hết thảy đều không có phát sinh qua. Nàng là đại sở nữ đế, là chuẩn đế cường giả, như đêm qua triển miền chi cảnh lưu truyền ra đi, nàng đem uy nghiêm quét rác, tuyệt đối không có thể dạng này. Sư tôn, ta còn có thể tin ngươi. Tần Vô Thương về lấy một tiếng băng lãnh cười nhạo. Mới sư tôn thế nhưng là chính miệng để đệ tử đi chết. Các ngươi đều như thế, đều muốn giết ta. Bây giờ vì lưu ảnh thạch, liền nói bực này mềm lời nói, đệ tử làm sao có thể tin? Hắn cố ý. Chỉ có dạng này mới có thể để Sở Nguyệt Hoa cảm thấy biến hóa của mình đều là nàng tạo thành. Như thế nàng mới có cảm giác cái nấy. Bởi như vậy, về sau hắn muốn cùng tuyệt mỹ sư tôn đại nhân tiếp liền dễ dàng nhiều. Mới là vì sư thất ngôn. Sở Nguyệt Hoa thanh âm mềm nhũn ra, mang theo một tia ngay cả chính nàng đều xa lạ khẩn cầu. Vi sư cũng không ý này. Đêm qua nếu không có ngươi tồn tại, vi sư sẽ chỉ bị giao long độc thiêu đốt đến chết. Ai, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Giờ phút này, nàng tâm loạn như ma, rất là phức tạp. Giết địch đồ. Cái này tại lý không hợp. Dù sao chuyện tối ngày hôm qua thật không thể toàn đều do hắn. Hắn chỉ là quan tâm sư tôn, lo lắng sư tôn, lúc này mới bị giao long độc nhập thể, nhiễu loạn tâm thần. Với lại mình tối hôm qua quá mức chủ động. Địch đồ vẫn là tương lai đế lộ tranh phong nhân vật mấu chốt, Hoang Thiên vực chí cường giả, nàng cần hắn trưởng thành, mới có thể đối kháng hai đại thiên giới cường giả. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng. Ken, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, kỵ sư Miệt Tổ, trợ giúp Sở Nguyệt Hoa làm dịu thượng cổ giao long động, giúp nàng vững chắc trên người đại đạo thương, tăng tiến sư đồ tình cảm. Ban thưởng, đế phẩm màu trắng tất chân một bộ, đế phẩm trung thành cổ, côn bằng chứng một viên, màu trắng tất chân, đế phẩm pháp bảo, băng tơ lôi một bên, có được kinh khủng lực phòng ngự, mặc vào có thể tốc độ tăng lên, tự động thu nạp linh lực, tăng cao tu vi. Trung thành cổ, đế phẩm cổ trùng, gieo xuống này cổ người sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, yêu ký chủ, đối ký chủ trung thành. Côn bằng chứng, thái cổ thập hung côn bằng đồng chứng, có thể ấp trứng ra nhỏ côn bằng. Tần Vô Thương nhận lấy xong ban thưởng, một bên cười lạnh nói, sư tôn, hiện tại ngài còn đáng giá ta tin tưởng sao? Hai người ánh mắt đối mặt, Sở Nguyệt Hoa tâm loạn hơn, các loại suy nghĩ nổi lên, không thể dạng này. Hắn thời khắc này tâm cảnh cùng kiếp trước từng bước một rơi vào ma đạo lúc sau mà tương tự, đều là bởi vì không người tin hắn, không người yêu hắn, bị thế gian vứt bỏ bố trí, trên đời chỗ ghét. Nếu ta giờ phút này lại buộc hắn, đoạt hắn át chủ bài, chẳng phải là tự tay đem hắn đẩy về lúc đầu quy tích? Chẳng lẽ đêm qua đủ loại cũng không phải là đơn thuần ngoài ý muốn, mà là thiên ý như thế, là thiên ý muốn ta lấy thân là dẫn, muốn bản tọa dùng phần này nghiệt duyên, đến hóa giải trong lòng của hắn lệ khí, đem hắn kéo về chính đạo. Nhớ tới ở đây, trong mắt nàng phức tạp cảm xúc biến mất, nàng khó khăn chống lên hư nhược thân thể, lảo đảo đi đến Tần Vô Thương trước mặt, xin lỗi nói, đêm qua là ngươi cứu được vị sư, là vị sư không tốt, không nên uy hiếp ngươi, là vị sư không phải. Tần Vô Thương nội tâm rất là kinh ngạc, cái này có hiệu quả, không khỏi quá nhanh chút, vẫn là nói nàng trang, thật nghi cầm lại lưu ảnh thạch. Người sư tôn kia dự định xử trí như thế nào đệ tử? Tần Vô Thương vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Đã phát sinh, liền thuận theo tự nhiên a. Sở Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, tiếp tục nói, từ nay về sau, người ta vẫn như cũ là sư đồ. Có đúng không? Tần Vô Thương tà mị cười một tiếng, làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Sư tôn cũng không phải là muốn trước ổn định đệ tử, lại tùy thời cướp đoạt lưu ảnh thạch a. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Hắn đưa tay, ngả lớn địa phất qua nàng tản mát sợi tóc. Đã có lần thứ nhất, sư tôn cũng không để ý có lần thứ hai a. Dù sao ngày sau cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Ngươi làm cản. Sở Nguyệt Hoa sắc mặt đổi biến, muốn lui lại dưới đùi mềm nhũn, ngã về phía sau. Một giây sau, nàng liền rơi vào một cái kiên cố ôm ấp, bị ôm. Sư tôn, ngài nhìn, ngài ngay cả đứng đều đứng không yên. Tần Vô Thương đưa nàng chăm chú quấn trong ngực, cúi đầu bám vào bên thai nàng nói nhỏ. Liên đệ đệ tử lại vì ngài kiểm tra một chút, nhìn xem trong cơ thể phải chăng còn có thừa độc chưa thành a. Nô. Hắn không nói lời gì địa hôn lên. Cùng đêm qua bị dục vọng chi phối khác biệt, thời khắc này Sở Nguyệt Hoa là thanh tỉnh, có ý thức. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn cánh môi nhiệt độ, cánh tay hắn lực lượng, còn có cái kia đáng sợ tiếng tim đập. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, trong đầu một mảnh trống rỗng. Thôi, thôi. Nếu đây là duy nhất có thể ổn định hắn, phòng ngừa hắn rơi vào ma đạo phương pháp, vậy liền như ước nguyện của hắn. Một hàng thanh lệ trượt xuống, nàng cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý Tần Vô Thương một trận loạn gặm. Lại một ngày, Tần Vô Thương thần thanh khí sảng địa chỉnh lý tốt áo bào, nhìn xem băng giường ngọc bên trên còn tại ngủ say tuyệt mỹ sư tôn, vừa lòng thỏa ý thái âm tiên thể nguyên âm quả nhiên thần diệu. Hắn đột phá, tu vi tinh tiến, đạo cung đại môn mở ra, bước vào đạo cung cảnh, thu hoạch tương đối khá. Ưng. Sở Nguyệt Hoa du du tỉnh lại, đối đầu Tần Vô Thương mắt. Trong nháy mắt, cái kia thuộc về nữ đế băng lãnh uy nghi trong nháy mắt trở về đôi mắt, bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Nghịch đồ. Độc đã giải, ngày sau đoạn không thể lại như thế đi bực này hoang đường sự tình. Nàng ý đồ để cho mình ngữ khí nghiêm khắc bắt đầu. Thật tình không biết. Nàng giờ phút này tóc mây tán loạn, ngọc nhan chứa xuân, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo ba phần lười biếng bảy phần xấu hổ, cái kia cố giả bộ uy nghiêm, ngược lại tăng thêm một loại làm lòng người động phong tình. Tần Vô Thương biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý, cung kính thi lễ một cái, cười nhạt một tiếng. Sư tôn tâm ý cùng vất vả, đệ tử đêm qua đã sâu sắc trải nghiệm, không dám quên. Mời sư tôn yên tâm, đệ tử tiểu có chừng mực, ngày sau định sẽ không để cho ngài vất vả quá độ. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Nghịch đồ. Sở Nguyệt Hoa nhìn xem tấm lưng kia, nhìn lại một chút bọc tại một đôi chân dài bên trên tất chân, nhịn không được xấu hổ giận dữ nói. Chương 47, Hoàng Ly, tiểu tiên ấm chương 47, Hoàng Ly, tiểu tiên ấm đại sở thư viện, nội môn đệ tử chỗ ở Diệp Trần từ Đế Sơn trở về 3 ngày đều không có đợi đến Hoàng Vô Cực tin tức. Nhưng chờ đến một vị khách không mời mà đến, là cái thiếu nữ. Nàng một bộ vàng nhạt quần áo, dáng người hiểu điệu, băng cơ ngọc cốt, dung nhan tuyệt mỹ, giống như di thế độc lập kim vương hoàng. Diệp Trần bắt đầu thấy, cũng không khỏi đến có trong nháy mắt thất thần. Thật đẹp, thế gian lại có như vậy tồn tại. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, người chính là Diệp Trần. Nàng mở miệng, thanh âm thanh thúy, lại mang theo cao ngạo cùng khinh thường, để cho người ta nghe cực độ không thoải mái. Ánh mắt kia đảo qua Diệp Trần, để Diệp Trần cảm thấy mình bị người xem như là không có chút nào tôn nghiêm ra xúc đối đãi. Hắn nhướng mày, gật gật đầu. Là ta. Không biết cô nương là vị nào. Người này rất đẹp, nhưng hắn có thể xác nhận, mình cũng biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dung mạo thường thường không có gì lạ. Tu vi bất quá đại niết bàn mà thôi, kém xa lão tổ tán dương như vậy kinh thiên động địa. Nói thật, nàng ánh mắt thanh lãnh, như cùng ở tại ước định một kiện vật phẩm. Ngươi cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích. Ta, Hoàng Ly, không có khả năng gả cho ngươi. Hoàng Ly môi son khẽ mở, mỗi một chữ ngữ khí đều nói rất cao ngạo, cho người ta một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Ta hoàng gia tung nhất thời khổ đốn, cũng chưa luân lạc tới cần dựa vào bán nữ nhi gia nhân duyên, đến gắn bó cạnh cửa ngăn nắp. Như ngươi loại này mưu toan leo lên thế gia, một bước lên trời tâm tư, vẫn là sớm làm thu hồi cho thỏa đáng. Thế gian này có thể xứng với ta Hoàng Ly thiên kiêu cũng không phải là không có, nhưng tuyệt không bao quát ngươi. Không có gì cả nội môn đệ tử, không nói toàn bộ đế đô, tại thư viện, tiện tay chảo một cái, một năm lớn. Lời nói rơi xuống, Diệp Trần trong nháy mắt sáng tỏ. Trước mắt vị này chính là Hoàng Vô Cực trong miệng vị kia hoàng gia hòn ngọc quý trên tay, tương lai hoàng gia thần nữ Hoàng Ly. Nói chuyện thật không phải bình thường có nghe. Hắn thần sắc lạnh lẽo, đạm mặt nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là hoàng cô nương. Ha ha, chỉ sợ là hoàng cô nương suy nghĩ nhiều. Hắn thẳng tắp sống lưng, ánh mắt không chút nào né tránh điểm nên tiếp cái kia thanh lãnh con người, lớn tiếng nói, ta Diệp Trần chưa hề nói qua muốn cưới ngươi, bất quá là nể tình hoàng lão nhiều lần tình cầu, mới miễn cưỡng đáp ứng kế tạm thời. Đã hoàng cô nương lòng cao hơn trời, chứng mắt Diệp Mộ cái này hồ nước nước cạn, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Giống như ngươi cao ngạo phượng hoàng, Diệp Mộ hoàn toàn chính xác trèo không dậy nổi. Cuối cùng bốn chữ, hắn cắn đến cực nặng. Không phục. Hoàng Ly đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái thằng hề. Ngươi bất quá một nội môn đệ tử, chỉ là đại niết bàn, ngay cả thần hỏa cũng chưa từng nhóm lửa. Mà ta tuổi tác cùng ngươi tương tự, đã là thư viện 10 đại một trong đệ tử hệ tâm, tương lai chân truyền vị trí cũng có thể trùng kích. Nàng tiến về phía trước một bước, bước vào sân, quanh thân tự nhiên tản mát ra một cỗ băng lãnh uy áp. Nàng là thần hỏa cảnh. Cái tuổi này thần hỏa cảnh, phóng nhãn toàn bộ thư viện, vậy cũng là đứng hàng đầu. Hoàng Ly nói xong, ngữ khí càng kinh miệt. Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là một cái có chút thiên phú lớp người quê mùa mà thôi, cũng xứng cùng bản cô nương đánh đồng. Có thể vào ta Hoàng Ly chi nhãn, chí ít cũng phải là tương lai đại đế, như là cái kia Tần Vô Thương đồng dạng yêu nghiệt, mà không phải ngươi bực này lớp người quê mùa. Dứt lời, nàng tựa như một cái cao ngạo phượng hoàng, quay người rời đi, lưu lại một trận làn gió thơm. Phi, tốt một cái mắt cho coi thường người khác. Diệp Trần đối nàng biến mất phương hướng, gắt một cái, trong lòng ngực phiền muộn khó bình. Tần Vô Thương như thế, một cái Hoàng Ly cũng như thế. Thế nhân mặt mũi, hắn xem như thấy được. Không cần như thế phẫn uất. Lúc này, thôn thiên tháp khí linh bỗng nhiên mở miệng. Nàng mặc dù trói thai, nhưng cũng không có nói sai. Làm sao mà biết? Diệp Trần không phục, lạnh giọng hỏi lại. Diệp Trần, ta từng khen ngươi thần vương thể bất phàm, nhưng chưa từng nói cho ngươi, thế gian thánh thể sao mà nhiều. Mới nữ hoa kia, thân phụ cực âm thánh thể, thể chất liền không kém gì ngươi. Nàng tự thân còn có thiên băng thần đồng. Luận tài nguyên, luận bối cảnh, luận thiên phú tích lũy, trước mắt ngươi, thật đúng là so ra kém. Còn có cái kia Tần Vô Thương, tiên tiên thánh thể đạo thai, chính là trong truyền thuyết nhất định trấn áp một thời đại thể chất. Diệp Trần a, nhận rõ hiện thực a. Trên thế giới này, cá nhân cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng bối cảnh, tài nguyên, huyết mạch, bản thân liền là thực lực một bộ phận, mà lại là cực lớn một bộ phận. Không phải dễ dàng như vậy cái sau vượt cái trước. Nó lời nói thấm thía, tiếp tục nhắc nhở. Hiện thực đã là như thế, thật không phải nó tận lực chèn ép. Đem thả xuống vô vị tự tôn, mượn nhờ thế gia thiên kiêu loại này văn cầu, ngươi có thể thiếu đi 10 năm đường quân co. Phụ thuộc bọn hắn, thật là tốt lựa chọn. Tỷ như Tần Vô Thương, mặc dù đối phương nói ra nói như vậy ngữ, nhưng ngươi không nể mặt đi định bợ, có ta tương trợ, vẫn là có thể thâm giao. Như thế thiên kiêu, sau này đế lộ tranh phong, đối với ngươi mà nói, là trợ lực lớn lao cùng che chở. Co được giãn được, mới là đại trượng phu a. Thôn Tiên Tháp Khí Linh nhắc nhở lần nữa. Nó vẫn là càng thêm xem trọng Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai, cho rằng như thế Diệp Trần nói quyết liệt lời nói thật là đáng tiếc. Ta tự có đường của ta. Diệp Trần trầm mặc một lát, tự tin nói, ta Diệp Trần cả đời không kém ai. Bọn hắn hôm nay khinh thị ta, ngày sau ta tất để bọn hắn không với cao nổi. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực trùng kích thần hỏa cảnh. Năm nay hoạch tâm đệ tử khảo hạch, hắn nhất định phải được. Đế Sơn, bên trong nhà gỗ, Tần Vô Thương từ Nguyễn Hoa cung trở về, bài trừ tạp niệm, đem tâm thần chìm vào cái kia nhìn như rách dưới trong bầu rượu. Hắn ý theo Diệp Hồng Phất nói, ngưng thần tinh khí, bước ra một dọn dung hợp thần thức cùng khí huyết hồn huyết. Hồn huyết có màu vàng kim nhạt, nội bộ có nhỏ xíu phù văn lưu chuyển, ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn ấn ký. Đi. Hồn huyết nhỏ xuống tại cũ nát ấm trên khuôn mặt. Ông. Trong chốc lát, dị biến nảy sinh. Cái kia thanh đồng ấm thân phảng phất bị rót vào sinh mệnh, kịch liệt rung động bắt đầu, mặt ngoài pha tạp vết dỉ như là lột da vỏ khô, từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra bên trong trong suốt sáng long lanh, tựa như lưu ly mỹ ngọc cấm thể. Ấm trên khuôn mặt, vô số cổ lão mà huyền ảo tiên đạo phù văn thứ tự sáng lên, xen lẫn thành một mảnh chói lọi hào quang, đem trọn cái nhà gỗ chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Thành công. Không hổ là tiên nhân bảo vật. Tần Vô Thương vừa mừng vừa sợ. Hắn cầm lấy cái này trong suốt như ngọc tiểu tiên ấm, vào tay ôn nhuận, ẩn ẩn có thể cảm giác được trong bầu hình như có vũ trụ tinh hà lưu chuyển. Hắn tò mò đem ấm thân nghiêng. Hoa, một đạo trong suốt sáng chói, tản ra nồng đậm đạo vận cùng sinh mệnh tinh hoa chất lỏng, như là cửu thiên ngân hà chút xuống. Nồng đậm đến tan không ra mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập, vẹn vẹn hít vào một hơi, liền cảm giác linh đài thanh minh, toàn thân sảng khoái. Tiên ngưỡng, tuyệt thế tiên ngưỡng. Tần Vô Thương không chút do dự, lấy linh lực dẫn dắt, đem cái kia một sợi tiên tiểu dẫn vào trong miệng. Tiên tiểu vào cổ họng, phản phất không phải chất lỏng, mà là một đạo ôn hòa nhưng lại bàng bạc đại đạo bản nguyên. Nó trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn dòng nước ấm, tràn vào toàn thân, cọ rửa mỗi một tấc kinh mạch, tư dưỡng mỗi một khối xương cốt. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn cái kia phương chính đang diễn hóa hỗn độn đạo cung, phát ra khai thiên tích địa vang minh. Đạo cung hàng rào tại tiên tiểu biến thành lực lượng trùng kích vào, tốc độ trước đó chưa từng có hướng ra phía ngoài quyết trường, thể tích trong chớp mắt tăng vọt hơn 2 lần. Cung quyết trở nên càng thêm ngưng thực, nội bộ hỗn độn chi khí bắt đầu diễn sinh, càng thần thánh. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Tần Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ngửa đầu liền đem trong bầu còn lại tiên tiểu uống một hơi cạn sạch. Và anh, kinh khủng hơn năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, để hắn cảm giác mình muốn bạo tạc một dạng. Nắm cỏ, mạnh như vậy, đại đạo trải qua đều khó mà trước tiên luyện hóa. Song con bê, muốn bạo thể tiết tấu. Không được. Sư tôn, sư tôn, Đỗ Nhi không chịu nổi, còn xin trợ Đỗ Nhi tu hành. Tần Vô Thương hô to, xông ra nhà gỗ, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới Nguyệt Hoa Cung. Chương 48, tự động cất rượu, sư tôn chấn kinh. Chương 48, tự động cất rượu, sư tôn chấn kinh lịch đổ. Ngươi nói không giữ lời. Nguyệt Hoa trong cung, Sở Nguyệt Hoa thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu mọi mệnh cùng tức giận. Đã nói xong không còn hoang đường, vừa mới qua đi bao lâu? Một ngày không đến a. Cứ như vậy không biết xấu hổ dày vào nàng, thật khi nàng là khối cậy không hỏng dụng a. Lại sắp đột phá rồi. Nhìn xem ngồi xếp bằng tu luyện Tần Vô Thương, Sở Nguyệt Hoa cảm thấy vô cùng giận mình. Nghịch đồ thiên phu thật là đáng sợ. Song tu thời điểm, nàng rõ ràng cảm nhận được nghịch đồ đạo cung bên trong mênh mông ngũ hành chi lực tuần hoàn qua lại, hiển nhiên tu vi tăng nhiều. Đó là đạo cung tạo dựng ngũ đại thần cung biểu tượng. Đạo cung bí cảnh tổng cộng có ngũ trọng, đối ứng 5 cái thần tàng, cũng chính là tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận. Tâm thuộc hỏa, tạo dựng hỏa thần cung. Lá gan thuộc mộc, tạo dựng mộc thần cung. Tỳ thuộc thổ, tạo dựng thổ thần cung. Phổi thuộc tính kim, tạo dựng kim thần cung. Thân thuộc thủy, tạo dựng thủy thần cung. Bây giờ Tần Vô Thương đã đem ngũ đại thần cung tạo dựng hoàn chỉnh, có thể khống chế ngũ hành chi lực. Sở Nguyệt Hoa nhìn xem hắn tu vi tiến tiến, mang theo mọi mệnh cùng phẫn nộ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nàng quá mệt mỏi. Tu vi bị phong ấn, tự thân lại thụ thương, bị nghịch đồ cái này cuồng bạo tinh tinh dạy vò mấy ngày. Thần tiên tới cũng thật chịu không được. Lúc này, Tần Vô Thương nội tâm cũng vô cùng chấn kinh. Không đúng, này làm sao biến sắc? Kim sắc. Hắn quan sát bên trong bản thân đạo cung, một tòa cung điện đột nhiên dị thường, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là Thủy Thần Cung. Cái này thần cung vốn là thủy lam sắc, nhưng bây giờ trực tiếp biến sắc, biến thành kim sắc. Ta thành Hoàng Kim Thận Đấu Sĩ. Tần Vô Thương rất là kinh ngạc nói, hỗn độn mẫu dịch ngược lại là luyện hóa không ít, chẳng lẽ là hỗn độn mẫu dịch nguyên nhân? Hỏa Thần Cung cũng thay đổi, cũng là kim sắc. Biến hóa này, không thích hợp a. Làm sao cũng bắt đầu biến thành kim sắc? Tần Vô Thương nhíu mày, cái này không thích hợp. Hắn không thể không tập trung ý chí, từ nội thị bên trong rời khỏi. Đạo cung dị biến, Thủy Thần Cung cùng Hỏa Thần Cung đều là nhiễm lên bất phàm kim huy, còn lại thần cung cũng biến hóa theo. Hắn phải hỏi một chút lại hương vừa mềm tuyệt mỹ sư tôn mới được. Ngủ ngon như vậy. Tần Vô Thương dương mắt, nhìn về phía trên giường mây dung nhan hao gầy Sở Nguyệt Hoa, nói một câu. Tiếp theo, hắn nâng lên bàn tay lớn một cách tự nhiên chụp lên đầu kia trắng muốt đôi chân dài phía trên. 3. Nghịch đồ. Sở Nguyệt Hoa đông nhiên bừng tỉnh, trong mắt hàng tinh bắn ra, đều là đề phòng cùng xấu hổ giận dữ. Nghịch đồ lá gan càng ngày càng mập, vậy mà đánh nàng. Sư tôn sao có thể như thế tức giận đâu? Tần Vô Thương lơ đễnh, ngược lại xích lại gần mấy phần, khí tức bất người, tiếp tục nói. Đệ tử tu vi tinh tiến, chẳng lẽ không phải nắm sư tôn phúc? Hầu hạ sư tôn, vốn là đệ tử việc nằm trong phận sự. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Sở Nguyệt Hoa quay mặt chỗ khác, cắn chặt môi dưới. Nhẫn, nàng nhất định phải ở nhẫn, chỉ cần xông phá trong cơ thể ma ấn, nhất định phải để cái này nhiều lần phạm thượng nghịch đồ trả giá đắt. Nàng nghĩ nghĩ, không muốn tại đề tài này bên trên dây dưa, ngược lại hỏi, ngươi hôm qua mang tới cái kia cỗ bàng bạc năng lượng, đến tuột cùng là vật gì? Hôm qua Tần Vô Thương toàn thân lửa nóng, mang theo một cỗ vô cùng to lớn năng lượng đến đây tìm nàng, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cỗ năng lượng kia rất đáng sợ, cho dù là nàng, vụ trộm mượn nhờ cỗ năng lượng kia cũng có thể làm cho trong cơ thể phong ấn mới lỏng. Nếu không, nghịch đồ tuyệt đối có thể trùng kích thần thông cảnh giới. Là rượu. Tần Vô Thương nói thẳng, tâm niệm vừa động, cái kia trong suốt như ngọc tiểu tiên ấm liền phù hiện ở trong lòng bàn tay. Ngẫu nhiên đến này ấm tiên ngưỡng, nhất thời mê rượu, nếu không có sư tôn dốc sức tương trợ, đệ tử sợ đã bạo thể mà chết. Sư tôn tái tạo tri ân, đồ nhi chắc chắn bất vả, để sư tôn hưởng thành phúc. Hắn không sợ Sở Nguyệt Hoa biết được việc này, chỉ vì trung thành cổ đã bị hắn len lén trồng vào Sở Nguyệt Hoa trong cơ thể, bọn hắn tất nhiên sẽ lâu ngày sinh tình. Tiểu tiên ấm. Sở Nguyệt Hoa con ngươi đột nhiên co lại, là thất thanh. Tiếp trước, nàng từng tận mắt chứng kiến vô số thiên kiêu vì thế ấm giết đến máu chảy thành sông. Lý Vô Ưu cầm chi tung hoành đế lộ, khó gặp địch thủ. Như thế nghịch thiên tiên bảo, kiếp này lại sớm rơi vào nghịch đồ chi thủ, để nàng rất là ngoài ý muốn. Sư tôn nhận biết, đối với Sở Nguyệt Hoa thần sắc biểu hiện, Thần Vô Thương ngoài ý muốn. Sở Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quần tâm tư, ra vẻ bình tĩnh nói, bất quá là tại nào đó bộ thượng cổ trong tàng quyển, gặp qua đôi câu vài lời ghi chép. Nàng cũng không thể nói cái gì kiếp trước gặp qua cái gì, trùng sinh 1000 năm trước sự tình, chỉ có thể chính nàng biết được. A. Sư tôn ngược lại là bác văn cương thức. Tần Vô Thương ánh mắt khẽ nhúc đích, giống như cười mà không phải cười, cũng không thâm cứu. Tiểu tiên ấm hắn còn nghiên cứu không đấu, lấy ra mục đích cũng là nghĩ để Sở Nguyệt Hoa hỗ trợ nghiên cứu. Dù sao nàng là kim sắc mệnh cách, theo đạo lý, cùng cái gọi là thiên mệnh chi nữ không có khác biệt. Ngươi từ chỗ nào được đến? Sở Nguyệt Hoa hiếu kỳ hỏi. Cái đồ chơi này ta tại Hắc thị bên trong lấy được, hôm qua đột phá đạo cung bí cảnh, may mắn nhận chủ. Tần Vô Thương đáp lại nói. Sư tôn đã nhận biết nó, nhưng biết nó đến cùng có cái gì diệu dụng? Hắn hiếu kỳ hỏi thăm. Cất rượu. Nghe nói thả linh dược đi vào liền có thể cất rượu, diệu dụng vô tận. Tần Vô Thương nghe vậy, lấy ra vài gốc linh dược đầu nhập trong bầu. Thiên quang chớp lên, ấm thân run nhẹ. Một lát sau, tiểu tiên ấm yên lặng, hắn đổ ra lại chỉ là mấy giọt phát ra mùi thuốc chất lỏng sền sệt. Không có gì rượu mùi thơm, cùng dược dịch không sai biệt lắm. Số lượng còn không nhiều. Đổ ra thời điểm giống như là thận hư nam đi tiểu, một giọt, ít đến thương cảm. Xem ra, cần lấy linh dịch làm dẫn, ta lấy bảo dược, mới có thể ủ ra chân chính tiên ngưỡng. Sở Nguyệt Hoa căn cứ kiếp trước trí nhớ mơ hồ suy đoán nói, hỗn độn mẫu dịch có thể. Hỗn độn mẫu dịch chính là tu hành thánh vật, há có thể như thế lãng phí, dùng để nếm thử. Sở Nguyệt Hoa khiêu mi, nhắc nhở, nếu không có thiên đạo ban thưởng, bực này vật chân quý, tìm khắp toàn bộ hoang thiên vực đều chưa hẳn có. Có thể Tần Vô Thương lại là không quan tâm, trực tiếp đổ vào. Càng làm cho nàng thần hồn đều chấn chính là, tiếp xuống Tần Vô Thương từ hệ thống không gian lấy ra đồ vật. Đó là một đoạn bất tử dược, tương tự chân long quay quanh. Cái kia miệng rồng nôn châu, tản ra thuần túy mà mênh mông long khí cùng sinh mệnh nguyên tinh. Chân long bất tử dược. Ngươi lại có chân long bất tử dược. Sở Nguyệt Hoa cũng không còn cách nào duy trì trấn định, đột nhiên từ trên giường mây ngồi dậy, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Đây chính là đủ để cho chuẩn đế điên cuồng, sắp chết thịt người bạch cốt đế phẩm đại thuốc a. Nghe nói, đế phẩm đại thuốc còn có thể để đại đế sống lại một đời, nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là không hoàn chỉnh, hắn giá trị cũng vô pháp đánh giá. Nghịch đồ khí vận lại kinh khủng như vậy. Tần Vô Thương không để ý khiếp sợ của nàng, trực tiếp bẻ một đoạn nhỏ dâu rồng thuốc cần, cùng hỗn độn mẫu dịch cùng rất nhiều phụ dược cùng nhau đầu nhập trong bầu. Ông Tiểu Tiên ấm lập tức bộc phát ra sáng chói tiên huy, ấm thân kịch liệt rung động, long ngâm ẩn ẩn, đạo âm vang minh. Thật lâu, dị tượng lắng lại, ấm miệng chút xuống. Hoa, kim trung thấu tím, đạo vận do trời sinh chất lỏng chậm rãi từ ấm trong miệng chảy ra. Chỉ một thoáng, nồng đậm mùi rượu vị tràn ngập mất cả tháng hoa cùng, còn mang ra từng tia long khí. Rượu ngon. Tần Vô Thương đại hỉ, há miệng hút vào, một dòng nước ấm mang theo bạo tạc tính chất năng lượng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Hắn cảm thấy tự thân đạo cung lần nữa vang minh, hàng rào rung động, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Không được, nhất định phải lập tức luyện hóa. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thượng sử trong khiếp sợ Sở Nguyệt Hoa, không nói lời gì liền đem cái kia mềm dẻo mà mát mẹ thân thể mềm mại ôm vào lòng. Nghịch đồ, ngươi lại muốn làm cái gì? Sở Nguyệt Hoa bừng tỉnh, ra sức dây rủa, trong đôi mắt đẹp đều là kinh sợ cùng bối rối. Sư tôn đệ tử tu vi thấp, sợ phụ sư tôn kỳ vọng, chỉ có cho mượn sư tôn chi lực, cùng tham khảo đại đạo. Xin nhờ. Tần Vô Thương tại bên thai nàng nói nhỏ, cái kia nóng hổi thổ tức để như ngọc vành thai lập tức đỏ lên. Không được. Sở Nguyệt Hoa không cần suy nghĩ, một ngụm từ chối. Nàng không ngừng dãy rủa, muốn từ cái kia khoan hậu trong lồng ngực dãy rủa đi ra. Sư tôn ngươi không thể tuyệt tình như vậy a? Dạy bảo Đồ Nhi tu hành không phải hẳn là sao? Ngươi cũng không muốn Đồ Nhi một mực chỉ là một cái đạo cung cảnh phế vật a? Xin nhờ. Tần Vô Thương thanh âm lại xốp giòn vừa mềm, để cho người ta nghe không khỏi toàn thân run lên. Làm cản. Đêm qua mới. Nô. Địch đầu Ngô Sở Nguyệt Hoa vừa muốn quát tháo, thương mềm miệng nhỏ trực tiếp bị ngăn chặn, sau đó đổ vào trên giường lớn. Chương 49, côn bằng thần cầu. Thần thông cảnh chương 49, côn bằng thần cầu, thần thông cảnh lại một ngày. Nguyệt Hoa trong cung, Vân Thù Vũ Huyết. Sở Nguyệt Hoa lười biếng ngồi phịch ở vạn năm băng trên giường ngọc nhỏ, tóc xanh mồ hôi ở bước, toàn thân xương mềm gần xúc dọn, một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc vô lực hơi mở lấy. hài lòng Tần Vô Thương rời đi Nguyệt Hoa cung. Sở Nguyệt Hoa đổ mồ hôi lâm ly, toàn thân mệt mỏi nằm tại xe trượt tuyết phía trên, một đôi chân dài hiện ra hình chữ bát. Mấy ngày liên tiếp hoang đường hình tượng không bị khống chế tràn vào trong đầu, để nàng xấu hổ giận dữ khó làm. Nhớ nàng đường đường đại sở nữ đế, làm người hai đời, chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Nghịch đồ, đợi bản đế khôi phục, nhất định phải ngươi. Nàng nghiến răng nghiến lợi muốn mắng chửi người. Có thể sau một khắc, ông, nàng trên đùi cặp kia bị cương ép mặc lên màu trắng tất chân, không có dấu hiệu nào nổi lên một tầng ôn nhuận thanh huy. Vô số tinh mịn phức tạp, ẩn chứa vô thượng đạo vận cổ lao đế văn từ tất chân mặt ngoài hiện hiện, lưu chuyển, phảng phất sống lại. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí, lại bị cái này tất chân chủ động thu nạp, hóa thành cốt cốt dòng nước ấm, xuyên thấu qua da thịt, tràn vào nàng gần như khô kiệt toàn thân cùng kinh mạch, muốn trùng kích bị phong ấn đạo cung. Đây là đế văn, tự động hấp thu linh khí. Cái này sao có thể? Sở Nguyệt Hoa bỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt đẹp trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên hai chân mỏng như cánh ve tất chân, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bị nàng coi là khuất nhục biểu tượng cổ quái bí tất, đúng là một kiện ẩn chứa hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc vô thượng bảo vật. Đế phẩm, hắn phẩm giai, vậy mà không thua gì nàng đại sở trấn áp quốc vận chuyển thừa đế binh, Sơn Hà đế kiếm. Như thế cho bảo, nghịch đồ lại như cùng ném kiện bình thường quần áo, tiện tay liền bộ nàng trên đùi. Hắn là không biết vật này, vẫn là cố ý vi trì, chỉ vì thỏa mãn nội tâm ác thú vị. Không có khả năng. Vì điểm ác thú vị, trực tiếp đem đế binh lấy ra, trên đời này không có dạng này đồ đần. Ý niệm này vừa phù hiện, Sở Nguyệt Hoa trực tiếp bắt bỏ. Như thế, cũng chỉ có một loại khả năng. Cái kia chính là Tần Vô Thương mình cũng không biết, cưỡng ép bọc tại nàng trên đùi màu trắng tất chân là đế phẩm. Lạnh buốt tơ lụa xúc cảm không ngừng truyền đến, nương theo lấy linh lực tầm bổ, Sở Nguyệt Hoa hao tổn linh khí chính bằng tốc độ kinh người khôi phục. Liền ngay cả trong cơ thể cái kia kiên cố ma ấn phong ấn, đều tựa hồ bung lòng không thiếu. Thông nghiêm tuyệt, cho bản đế chờ lấy, còn có tên lịch độ kia. Sở Nguyệt Hoa nói xong, ngữ khí càng băng lãnh. Nàng hôm nay hết thảy đều là bái hai người này ban tặng, khôi phục tu vi về sau, nhất định phải cho đòi lại. Bất quá nghịch đồ mặc dù đối bản đế làm loại chuyện đó, nhưng vụng trộm hấp thu hắn tràn ra năng lượng, ngược lại để phong ấn lưới lòng càng nhiều, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tăng thêm cái này đế phẩm tất chân, chính là miễn tử tội của hắn, cũng không phải không thể. Nhưng tội sống có tha. Đế Sơn, trong nhà gỗ. Thần Vô Thương ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong cơ thể đạo cung. Ngũ đại thần cung nguy nga đứng vững, phân thuộc ngũ hành, tuần hoàn không thôi, tạo thành đạo cung cơ sở. Nhưng mà sơ thành đạo cung thế giới hàng rào lộ vẻ yếu kém, cần cường đại thần chỉ toa chấn, mới có thể vững chắc, trùng kích thần thông cảnh. Tâm hắn niệm khẽ động, đem cái viên kia khắc do thái cổ man hoang khí tức côn bằng chứng tế ra. Ông, côn bằng chứng vừa mới tiến vào đạo cung thế giới, liền dẫn tới ngũ đại thần cung kịch liệt rung động, hỗn độn khí cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng ở thể nội tiên thiên đạo đồ đống nhiên triển khai, huy hoàng đạo quang chiếu rọi toàn bộ đạo cung thế giới, chủ động bao trùm cái viên kia cự đản. Vậy mà tự động vào ở đạo cung thế giới, tiên thiên đạo đồ cũng phải trở thành ta đạo cung thần chỉ. Thần Vô Thương ngoài ý muốn, đạo cung thần chỉ có rất nhiều loại, có thể là chiến binh, có thể là pháp bảo, có thể là nhỏ yếu sinh linh. Hắn cẩn thận quan sát, vận chuyển đại đạo trải qua, diễn hóa duy nhất chân giới, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Giang giác. Vừa mới nửa ngày, một tiếng thanh thúy nứt vang truyền đến. Tần Vô Thương thần thức khóa chặt, lông mày nhíu lại. Vỏ trứng vỡ tan chỗ, lại chui ra một cái lông sủ, màu vàng nhạt con gà con. Hệ thống, ngươi mẹ nàng quản cái này gọi thái cổ thập hung thứ nhất côn bằng, ngươi xác định đây không phải chúng ta luyện tập 2 năm rưỡi côn ca. Nó có thể hay không chơi bóng rổ a? Tần Vô Thương rất là hoài nghi nói một mình. Côn bằng, cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng, kém nhiều lắm. Ầm ầm. Phản phất là vì đáp lại hắn chất vấn, cái kia con gà con ngửa đầu, há mồm phun một cái vô cùng to lớn màu sắc rực rỡ quăng cầu bị phun ra, trên không trung xoay tròn. Tần Vô Thương khỏe miệng giật một cái, ngươi FIM, ngươi cái chết gà tệ, còn biểu diễn lên. Ông. Đúng lúc này, thiên thiên đạo đổ rủ xuống vô tận đạo quang. Toàn bộ đạo cung thế giới hỗn độn mỗ khí, lại như trăm sông đổ về một biển bị nó thôn phệ. Thần kỳ một màn phát sinh. Con gà con thân hình tại cái kia sáng chói đạo quang bên trong kịch liệt bành trướng, thủy biến. Cái kia khả ái lông tơ rút đi, chụp lên u ám như vũ trụ thâm biên lông vũ. Lệ, nó phát ra huyết dài, hai cánh mở ra, dẫn tới đạo cung thế giới cương phong nổi lên bốn phía, không gian chấn động. Hắn mắt sắc bén như điện, bệ nghệ ở giữa hiển thị rõ thái cổ bá chủ đinh nghi, chính là côn bằng nhất tộc bằng hình thái. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Ầm ầm. Theo thái cổ thập hung thứ nhất côn bằng hiển hóa, Tần Vô Thương toàn bộ hỗn độn đạo cung phát ra khai thiên tích địa bành minh. Diện tích lần nữa điên cuồng quyết trương, ngũ đại thần cung càng ngưng thực sáng chói, phun ra hỗn độn chi khí nồng đậm như dịch. Tự thân linh lực tại thời khắc này đi theo thủy biến, cùng hỗn độn khí giao hòa, trở nên càng đáng sợ. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, toàn bộ đế sơn bỗng nhiên chấn động. Vô tận hào quang thủy thải lần nữa dâng lên, ước vạn dặm thiên khung bị phủ lên thành mỹ lệ thất thải chi sắc. Đại sở thư viện chúng sinh lại song nhược chuyết bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu, đã có chút chết lặng. Lại là Tần Yêu Nghiệt, đạo cung cực hạn. Cái này phá vỡ. Thiên đạo ở trên, còn có để cho người sống hay không? Nhưng mà, lần này dị tượng viễn siêu dĩ vãng. Vạn trượng kim quang tại Cửu Thiên chi thượng ngưng tụ thành vô số to lớn cổ lão phù văn, sau đó truyền ra thông thiên triệt địa lời nói. Hoang thiên vực, đại sở đế quốc Tần Vô Thương tạo dựng hỗn độn đạo cung, đánh vỡ đạo cung bí cảnh cực hạn, ban thưởng đế phẩm chân long bí pháp, hồng mông tử khí dịch một thùng. Chữ to màu vàng chiếu rọi thiên cung, tuyên cáo chúng sinh. Bọn hắn nhìn xem, đều ước ao ghen tị. Lại là thiên đạo ban thưởng. Tần sư minh, ngươi còn thiếu đạo lữ không, ta đem lương tử đưa ngươi, ngươi để cho ta theo ngươi lăn lộn đi, cho miệng nóng uống liền thành. Có người tuổi trẻ hô to, mặc kệ là cái này chân long bí pháp, vẫn là hồng mông tử khí dịch, đó cũng đều là chí bảo. Bọn hắn ngửi một chút, đều có thể xoắn ốc thăng thiên. Ầm ầm, không chờ đám người từ cái này trong rung động hoàn hồn, đế sơn phía trên, hư không tái sinh dị biến. 3000 đại đạo phù văn như bị triệu dẫn, chống rông hiện, oanh minh rung động, đinh thai nhức óc. Vô tận hỗn độn chi khí từ hư vô tuôn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một gốc che khuất bầu trời hỗn độn đạo liên. Thanh liên chập chờn, sinh diệt vạn vật, đạo vận do trời sinh. Hỗn độn loại đạo liên, là tiên tiên thánh thể đạo thai bản mệnh thần thông dị tượng. Hắn không chỉ có phá vỡ đạo cung cực cảnh, còn thuận thế bước vào thần thông bí cảnh, đã thức tỉnh thể chất thần thông. 2 tháng, từ luyện thể đến thần thông. Kẻ này coi là thật có đại đế chi tư a. Đại đế chi tư? Không được, ta phải đi về nhà, để tỉ tỉ cách ăn mặc một phen đến thư viện, nói không chừng về sau ta chính là đại đế em vợ. Có thiên kiêu nỉ non, nhanh chóng rời đi. Đánh không lại liền gia nhập. Đã thức tỉnh thần thông cảnh giới. Nữ đế bệ hạ thật sự là khổ tâm vun trồng a. Vậy mà để tiểu tử này nhanh như vậy liền bước vào thần thông cảnh giới. Mạnh Trường Đạo kinh hô. Rất nhiều người đều suy đoán, Sở Nguyệt Hoa cưỡng ép thu đồ đệ, cũng không phải là vì bồi dưỡng tiên thiên thánh thể đạo thai, mà là cùng với nàng phụ thân võ đế một dạng, chèn ép tần tộc. Nhưng hôm nay, Tần Vô Thương nhanh chóng quật khởi, một lần lại một lần đánh mặt của bọn hắn. Nơi xa, một tòa cô phong chi đỉnh, một bộ hồng y lìa diệp hồng phất, tựa như một đóa ngạo thế độc lập hỏa diễm mân tôi. Nàng nhìn qua đế sơn cái kia kinh thế hai tục dị tượng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đó là không che giấu chút nào thưởng thức cùng tham muốn giữ lấy. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chập ngón tay như kiếm, ở một bên trên đá lớn, khắc xuống đạo thứ 7 vết kiếm sâu. 7 ngày nữa nha, tiểu sư đệ. Nàng môi son hé mở, thanh âm mang theo một tia lười biếng oán trách, nhưng lại ẩn chứa như kiếm phong kiên quyết. Sư tỷ kiên nhẫn, thế nhưng là sắp bị ngươi cái này không hiểu phong tình tu luyện cuồng cho sạch sẽ. Tu luyện có gì tốt đâu, chẳng lẽ sư tỷ không tâm sao? Nàng thấp giọng nỉ non, đang do dự. Xem ra ta phải vụng trộm thượng đến núi một chuyến, thỉnh giáo một chút sư đệ ngươi, để ngươi giáo sư tỷ tu hành. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, điên đảo chúng sinh. Một thế này, nàng muốn chủ động xuất kích, nắm chặt sư đệ cát cát. Chương 50, quận chúa làm nô. Chương 50, quận chúa làm nô. Diệp Hồng Phất còn chưa thượng đến núi, Tần Vô Thương liền trước một bước xuống núi. Hắn vừa đạp vào đế sơn sau cùng thêm đá, một đạo mảnh khảnh thân ảnh liền từ bên cạnh bước nhanh xung ra, ngăn ở trước mặt hắn, mang theo một trận làn gió thơm. Là Sở Ngọc Nhi. Thời khắc này nàng cùng ngày xưa cái kia tươi đẹp cao ngạo thiên võ vương phủ quận chúa tưởng như hai người. Sắc mặt tái nhợt, đáy mắt mang theo một tia khó mà che giấu bối rối cùng mọi bệnh, thậm chí váy liền áo đều lộ ra có chút nếp uốn. Xem ra đã tại bực này rất nhiều ngày. Tần Sư Minh nhìn thấy Tần Vô Thương xuống tới, nàng thanh âm mang theo nhỏ không thể thấy run rẩy, hai tay khẩn trương trùng điệp trước người. Lúc trước ban đầu là mỡ heo phủ Ngọc Nhi, a phi là Ngọc Nhi bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhất thời cuồng vọng mạo phạm Sư Minh. Ngàn sai vạn sai đều là Ngọc Nhi sai, cầu Tần Sư Minh đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho Ngọc Nhi một lần a. Sở Ngọc Nhi đem tại mình não hải tổ chức vô số lần lời nói ra, vẫn như cũ có lỗi loạn. Nàng nói xong, cũng mặc kệ Tần Vô Thương nghe không có nghe, trực tiếp thật sâu cúi người, đối làm một đại lễ. Góc vuông 90 độ đại lễ dâng lên, mái tóc từ đầu vai trở xuống, mơ hồ trong đó nhưng nhìn đến trước ngực một màn kia màu trắng sữa, bởi vì bối rối mà kịch liệt chập trùng. "Còn xin Tần sư huynh tha thứ Ngọc Nhi." Tần Vô Thương bước chân chưa ngừng, trực tiếp từ nàng bên cạnh thân đi qua, chỉ để lại một tiếng khinh miệt cười nhạo. "Tha thứ?" Hắn ngữ điệu lười biếng, mang theo không che giấu chút nào trêu tức. "Quân chúa điện hạ làm sai chỗ nào? Ngày đó tại cái này đế sơn phía dưới, cỡ nào uy phong, nguồn gốc truyền thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ." Sở Ngọc Nhi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng xoay người tiến lên, chạy chậm đến lần nữa gọi được trước mặt hắn, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. "Thần sư minh, ta lúc đầu chỉ là nhất thời nóng nổi, nghĩ đến cầm lại gia phụ công pháp, lúc này mới không lựa lời nói. Là Ngọc Nhi vụ bể, là Ngọc Nhi không biết trời cao đất rộng. Ngọc Nhi tại cái này cho ngài bồi tội." Nàng thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào, điềm đạm đáng yêu. "Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi." Nàng đem tư thái thả cực thấp. Cửa hải cuối năm sắp tới, phụ vương ít ngày nữa liền đem hồi kinh, như đến lúc đó phát hiện cái viên kia thượng cổ ngọc giản mất đi, không chỉ có nàng quận chúa chi vị sẽ bị liên lụy, liền ngay cả mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, chỉ sợ đều muốn bị tội, thế tử chi vị khó giữ được. Đến lúc đó, nàng đem không có gì cả, cái gì cũng không phải. Ai bảo thiên võ vương phủ cạnh tranh kịch liệt như thế đâu? Một bước sai liền có thể muốn đi vào thâm nguyên. A, Tần Vô Thương rốt cục dừng bước lại, nhiều hứng thú nhìn một chút Sở Ngọc Nhi, lạnh nhạt cười nói: "Đường đường quận chúa điện hạ, thấp như vậy âm thanh hạ khí, ngược lại thật sự là chuyện hiếm lạ." Hắn nói xong chậm rãi lấy ra cái viên kia phong cách cổ xưa ngọc giản, tại đầu ngón tay tùy ý mà thưởng thức lấy. Sự tình ra khác thường tất có yêu, có thể làm cho điện hạ như thế tôn hàng quý, chắc hẳn là vì nó a. Sở Ngọc Nhi ánh mắt gắt gao dính tại ngọc giản kia bên trên, hô hấp đều dồn dập mấy phần. "Vâng, thần sư minh minh giám." "Ngọc giản kia, người đối diện cha cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Nó nếu là sư minh từ Thanh Phong trong tay thắng trở về, Ngọc Nhi cũng không dám lấy không, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cầu sư minh có thể đưa nó trả lại tại ta, vô luận điều kiện gì, chỉ cần Ngọc Nhi có thể làm được, tuyệt không hai lời. Bất kỳ điều kiện gì." Tần Vô Thương phảng phất nghe được cái gì thú vị cho cười. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Ngọc Nhi, ánh mắt khinh miệt, như cùng ở tại ước định một kiện hàng hóa. "Sở Ngọc Nhi, ngươi không khỏi quá để cao mình." Hắn nói xong, ngữ khí đột nhiên lạnh. "Bằng vào ta bây giờ thân phận, ngươi cảm thấy, ngươi có thể xuất ra cái gì để cho ta động tâm đổ bật? Ngươi vương phủ chân tàng, so ra mà vượt thiên đạo chúc phúc. Vẫn là ngươi người này, so ra mà vượt sư tôn ta bậc nhất." Dứt lời, Thần Vô Thương không nhìn nữa nàng, cất bước muốn đi gấp. "Chờ một chút, Thần sư minh, cầu ngài lại thương lượng một chút, mọi chuyện đều tốt thương lượng." Sở Ngọc Nhi rốt cuộc không lo được dáng vẻ, cơ hội là nhào tới trước, đưa tay giữ chặt ống tay áo của hắn. "Thương lượng?" Tần Vô Thương quay đầu, ánh mắt rơi vào nàng bởi vì vội vàng mà phiếm hồng trên gương mặt, nên miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. Nguồn gốc truyền bên người, vừa vặn thiếu cái bưng trà dâng nước, nắn vai đấm chân thị nữ. "Nhìn ngươi bộ dáng còn có thể, nếu chịu ký hôn thế, bán mình làm nô, hầu hạ nguồn gốc truyền trăm năm, ngọc giản này thưởng ngươi cũng là có thể." "Ngươi?" Tiếng nói vừa ra, Sở Ngọc Nhi sắc mặt đại biến, đột nhiên lui lại một bước, rất khó tiếp nhận. "Không có khả năng, ta chính là Thiên Võ Vương phủ của chúa, há có thể làm nô?" Nàng cho là mình đã đủ hèn mọn, muốn bắt về ngọc giản cho là không khó. Liền ngay cả Tần Vô Thương nói lên điều kiện, nàng đều coi là sẽ là một chút bảo vật cái gì, không nghĩ tới lại là dạng này. "A." Tần Vô Thương cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng khinh thường nói, "Đã quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp, vậy chúng ta ở giữa liền không có gì để nói." Hắn quay người, cất bước rời đi. Nhìn xem tấm lưng kia, nghĩ đến phụ vương về kinh sau lôi đỉnh chi nộ, nghĩ đến mâu thân khả năng nhận liên lụy. Nàng não hải thiên nhân giao chiến, một bên là thân là quận chúa tôn nghiêm, một bên là mâu thân cùng đệ đệ địa vị. Phụ vương vốn là đối với mâu thân bất mãn, đệ đệ làm bực này chuyện hồ đồ, tất nhiên sẽ lấy cớ này đỡ cái kia tiện nữ nhân thừa vị, không được, tuyệt đối không đi. Sở Ngọc Nhi nghĩ đến, cắn chặt môi. "Tốt." Nàng đuổi theo Tần Vô Thương, vô cùng hèn mọn nói, "Nếu như có thể cầm lại ngọc giản, ta có thể đáp ứng ngươi." Tần Vô Thương bước chân dừng lại, quay đầu liếc nhìn nàng một cái. "Ta đáp ứng ngươi, cho Tần sư minh làm nô trăm năm, chỉ cầu Tần sư minh trả lại lúc trước ngọc giản." Tần Vô Thương nhìn xem nàng, thiếu dung càng ngày càng nhiều. "Quân chúa điện hạ, nói mà không có bằng chứng, lập xuống đại đạo lời thề a. Lấy ngươi chi đạo tâm, lấy Thiên Võ Vương phủ chi khí vận làm dẫn." Sở Ngọc Nhi nghe vậy, sắc mặt lại khẽ biến. Lập xuống đại đạo lời thề, nàng đem không có đổi ý cơ hội. Có thể vừa nghĩ tới mình mẫu hậu, còn có đệ đệ, còn có những cái này nhìn chằm chằm các nàng vị trí người, nàng vẫn là run rẩy giơ tay phải lên, cũng chỉ thiên. "Thương thiên ở trên, nhật nguyệt làm chứng. Ta Sở Ngọc Nhi, ở đây thề, như Tần Vô Thương trả lại thượng cổ ngọc giản, lợi dụng thị nữ thân phận hầu hạ hắn trăm năm, nếu có tuân này tâm, đại sở Thiên Võ Vương phủ một nhà chết hết." Lời thề vừa ra, một đạo vô hình dấu ấn đại đạo chậm rãi thành hình, rơi vào mi tâm của nàng, cùng hai người thần hồn khóa lại. "Quân chúa điện hạ, thị nữ nhưng là muốn ngủ cùng. Đến, để nguồn gốc truyền giúp ngươi cân nhắc một chút có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không đói chết hải tử." Chương 51, mặt người giả thú, về lao tiểu quán. Chương 51, mặt người giả thú, về lao tiểu quán. Tần Vô Thương cái kia sen lẫn xem kia cùng ngoạn vị lời nói, như là một cây băng thứ, cuốn lại Sở Ngọc Nhi toàn thân run lên. Cái kia dâm đãng lại biến thái ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, để trong nội tâm nàng run rẩy. "Keng, phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, lấy giúp người làm niềm vui." Nhìn Sở Ngọc Nhi quá đáng thương, dựa theo yêu cầu, đem thượng cổ ngọc giản trả lại Sở Ngọc Nhi, để nàng tốt hướng lên trời võ vương giao nộp. "Cái bản, ngươi đem thượng cổ ngọc giản trả lại cho Sở Ngọc Nhi, không có trước tiên nghiên cứu ra cái gọi là côn bằng địa đồ ở nơi nào, có chút thất vọng. Nhưng ngươi thu cái quận chúa làm thị nữ, nhưng không có quá nhiều khó xử Sở Ngọc Nhi, để Sở Ngọc Nhi đối ngươi sinh lòng hảo cảm. Quận chúa làm nô, bị người khác biết được, truyền đến Thiên Võ Vương trong lỗ tai, Thiên Võ Vương lâm vào lưỡng nan. Ngươi bị đã điều tra. Ban thưởng, thánh phẩm ấn pháp công đức thành ấn, đại đạo nguyên tinh 10 khỏa. Lựa chọn 2, mặt người giả thú, ngươi cự tuyệt đem thượng cổ ngọc giản trả lại Sở Ngọc Nhi, không tuân thủ trước đó ước định, trái với ước định, coi đây là lấy cớ áp chế Sở Ngọc Nhi ngủ cùng. Sở Ngọc Nhi lâm vào lưỡng nan lựa chọn chi địa. Nội tâm giãy giụa hồi lâu, vì mẫu thân cùng đệ đệ, nàng lựa chọn thỏa hiệp, đi đến giả tiểu quán tìm ngươi, quyết định cho ngươi hiến thân. Ngươi chiếm Sở Ngọc Nhi nguyên âm, đưa nàng xem như là tùy thời có thể lấy tìm niềm vui giờ bậc cỡ. Ngươi thoải mái đến phát nổ, thưởng thụ lấy nhân sinh. Giấy không thể gói được lửa, Thiên Võ Vương biết được Sở Ngọc Nhi sự tình, ngươi bị đã điều tra. Ban thưởng, đại đạo linh truyền một ngụm, đế phẩm tà ma ấn, mời lựa chọn. Tần Vô Thương đảo qua hệ thống tuyển hạng, trực tiếp làm ra lựa chọn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định tùy tiện trả lại ngọc giản. Lựa chọn 2, hắn ở trong lòng mặc niệm. Đùa vị này cao ngạo của chúa, nhìn nàng từng bước một rơi vào mình bệnh la võng, bản thân liền là một loại niềm vui thú. Thần sư minh, cái này, ta rất khỏe, không cần kiểm tra, thật không cần kiểm tra. Sở Ngọc Nhi lắc đầu cự tuyệt. Nàng thế nhưng là cao quý quận chúa điện hạ, chỗ nào bị nam tử yêu cầu như thế tiếp xúc qua. Nàng không thể nào tiếp thu được. Quận chúa điện hạ. Tần Vô Thương thần sắc lạnh lẽo, đạm mạc nói, ngươi sẽ không phải chỉ là ngoài miệng nói đến xinh đẹp, lại ngay cả điểm ấy thành ý đều không bỏ ra nổi tới đi. Ta, Thần sư minh, ta là thật, nhưng ta sẽ không làm cái kia, nếu như Tần sư minh có cần, ta có thể cho Tần sư minh tìm kiếm mỹ mạo thị nữ. Sở Ngọc Nhi sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu đầy đủ. Cái gọi là kiểm tra, bất quá là chiếm hữu nàng lấy cớ mà thôi, nàng sao lại không hiểu? Suy nghĩ thật kỹ a. Tần Vô Thương nhìn xem nàng, dùng mạn vị ngữ khí nói ra, muốn làm thị nữ của ta, cần chính là hành động thực tế, mà không phải nói xuông. nếu ngay cả điểm này đều làm không được, nguồn gốc truyền rất khó tin tưởng thành ý của ngươi. Hắn hơi chút dừng lại, mở miệng lần nữa nói bổ sung, nghĩ thông suốt, liền tới Hoàng Thành lão tiểu quan tìm ta. Dứt lời, Thần Vô Thương quay người rời đi. Vừa đi ra không xa, một vòng tập hồng sắc thân ảnh liền xâm nhập tầm mắt của hắn. Chỉ gặp Diệp Hồng Phất chính tựa tại cách đó không xa dưới cây cổ thụ, ôm ấp trường kiếm, hồng y liễu thắng lửa, tuyệt mỹ trên mặt lại che một tầng sương lạnh. Nàng ánh mắt như kiếm, một mực khóa chặt Thần Vô Thương, để hắn trong nháy mắt cảm thấy một cô vô hình phong duệ chi khí. Nha, sư đệ còn biết xuống núi đâu? Nàng trước tiên mở miệng, thanh âm thanh thúy, lại giống nát băng va chạm, mang theo rõ ràng ý lạnh. Tần Vô Thương trong lòng biết không ổn, kiên trì tiến lên chắp tay nói ra, sư tỷ, thật là khéo a. Sao? Diệp Hồng Phất khiêu mi, từng bước một tới gần, gót giày đánh mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta là chuyên đến chắn ngươi. Nàng ở trước mặt hắn đứng vững, ngửa đầu nhìn hắn chằm chằm, vai hàm vi vi nâng lên, trong giọng nói là không giấu được oán trách. Dòng dã 7 ngày, trong núi tu luyện liền như vậy thú vị, để ngươi ngay cả lộ mặt đều keo kiệt. Ta còn tưởng rằng sư đệ bái sư tôn, trong mắt liền không còn ta người sư tỷ này. Nàng thế nhưng là đều muốn nhịn không được trái với thư viện quy củ, cưỡng ép thượng đế núi đi. Sư tỷ nói quá lời, ta. Tần Vô Thương ý đồ giải thích, nội tâm nghĩ là người sư đệ này không có cách nào nha, cùng Hương Hương sư tôn so sánh, sư tỷ ngươi vẫn là kém một chút. Nên lựa chọn ai, hắn vẫn rất có đến được. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Diệp Hồng Phất đánh gây hắn, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, từng cái đâm lồng ngực của hắn tính sổ sách. Ngươi tính toán, cái này đều nhiều thiếu cái thu. Ân. Nói xong, nàng cho hạ giận giống như, nâng lên chân ngọc, dùng mũi giày không nhẹ không nặng địa đạp một cái mu bàn chân của hắn. 21, tương đương với 21 năm. Sư đệ quả nhiên là cái người phụ tình á đâu. Thần Vô Thương bị đau, cũng không dám trốn tránh, đành phải cười làm lành. Là sư đệ sai, sơ sót sư tỷ, ngày khác nhất định chuẩn bị tốt nhất rượu buổi tội. Nghe hắn nâng lên rượu, Diệp Hồng Phất trên mặt băng xương mới tan rã một chút, nhưng vẫn như cũ hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Cái này còn tạm được. Nói đi, hiện tại muốn đi đâu mà? Nàng rất rõ ràng, Thần Vô Thương xuống núi, khẳng định không phải là vì tìm nàng, khẳng định là có chuyện. Đi lão tử quán. Lý Vô Ưu đã chết, theo đạo lý nơi đó hiện tại là sản nghiệp của ta, phải đi nhìn xem. Lão tử quán. Diệp Hồng Phất nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt xoay đầu lại, trong mắt tràn ra ý cười, phảng phất đổi người. Vừa vặn, ta hồi lâu không có nếm đến nơi đó rượu, nói không chừng còn có thể đào ra Lý Vô Ưu tư tàng. Nàng tay trắng bung lên, thế ra phi kiếm, không nói lời gì địa giữ chặt Tần Vô Thương cổ tay, nhảy lên thân kiếm. Phi kiếm đột nhiên biến lớn, phá không mà lên. Diệp Hồng Phất đứng tại phía trước, gió nhẹ phất động nàng hồng y đi cùng một phát, mang đến trận trận thanh nhã hương thơm. Phi hành một lát, nàng đột nhiên thân thể mềm nhũn, hướng về sau áp vào Tần Vô Thương trong ngực, đầu khinh khinh gối lên trên vai hắn, từ từ nhắm hai mắt nói lẩm bẩm. Đứng mệt mỏi, cho mượn dựa vào một cái. Sư đệ, ngươi đứng vững chút, nhưng chớ đem ta ngã xuống, không phải đến làm cho ngươi lưng sư tỷ. Ôn Hương Nguyễn Ngọc đỗng nhiên vào lòng, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh người có giãn cùng đường cong. Tần Vô Thương thân thể vi vi cứng đờ, dưới cánh tay ý thức vòng lấy eo nhỏ của nàng để phòng nàng thật rơi xuống, xoang mũi ở giữa tất cả đều là nàng sợi tóc mùi thơm ngát, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hắn thăm dò tính mà đưa tay hướng xuống rời nửa phần, trong lực thân thể mềm mại lập tức mẫn cảm địa run lên. Diệp Hồng Phất bên tai phím hồng, nhưng lại chưa tránh thoát, chỉ là dùng bé không thể nghe thanh âm sáng giọng, có chút nữa, chớ lộn xộn, hảo hảo ngự kiếm. Một đường tiểu diễm, cuối cùng chống đỡ hoàn thành. Tần Vô Thương cái kia khối lượng không tốt lắm quần cộc chống được, không có lô rách, cuối cùng có thể thở phào. Lao tiểu quán quả nhiên như Tần Vô Thương sở liệu, đại môn đóng chặt, không có chút nào nhân khí. Hắn trực tiếp phá cửa mà vào, chỉ gặp bên trong tích tầng màu xám, cái kia thân phụ kim sắc mệnh cách tiểu thị nữ sớm đã không biết tung tích. Người chưa từng trở về, xem ra là ẩn nấp rồi. Tu luyện báo thù nha, có chút ý tứ. Tần Vô Thương nhỉ non tự nói, cùng cái này cái kia thiên mệnh chi nữ kết thủ, phúc họa khó liệu. Tương lai đối phương tu luyện có thành tựu, tất nhiên sẽ tới cửa trả thù. Sư đệ, mau đến xem. Một bên khác đống nhiên truyền đến Diệp Hồng Phất nhảy cẫng la lên. Tần Vô Thương theo tiếng đi đến, đi vào một cái trong căn phòng nhỏ. Chỉ gặp Diệp Hồng Phất chính chỉ vào mấy cái cao cỡ nửa người đại bạc rượu, trên mặt là không che giấu chút nào hưng phấn. Ngươi nhìn, thật nhiều rượu, còn có hắn bảo bối nhất kiếm tiên ngưỡng, lần này có thể phát tài. Nàng không kịp chờ đợi cầm lấy hồ lô bầu, múc tràn đầy một bát, ngửa đầu liền rót mấy ngụm lớn. Vẫn là cái kia cảm giác thoải mái. Nàng thỏa mãn địa nheo lại mắt, giống con ăn bụng thành công mèo. A, rượu ngon. Nàng lại rót một cái thìa lớn, chép miệng một cái, lập tức lại tức giận bất bình địa cơ thìa. Lý Vô Ưu cùng lão đầu kia đều là cái gian thương. Trước kia còn tổng cùng bạn cô nương khóc than, nói cái gì kiếm tiên ngưỡng chỉnh tự làm việc phức tạp, một năm đành phải giải rác số đàn, bán được chết quý. Kết quả mình vụng trộm ẩn giấu nhiều như vậy. Phi, nếu không phải là bị sư đệ đánh chết, bạn cô nương làm gì cũng phải đâm người mấy kiếm. Mấy bát rượu vào trong bụng, nàng trắng nõn gương mặt hiện lên hai bôi động lòng người đỏ ửng, ánh mắt cũng càng mọng nước sáng tỏ. Nàng tiến đến Tần Vô Thương bên người, mang theo hơi say rượu men say, kéo kéo tay áo của hắn nói ra, "Sư đệ, ngươi nói, chúng ta cùng một chỗ đem tiểu quán này một lần nữa mở lên đến thế nào? Ngươi phụ trách làm rượu, ta thôi đi, có thể giúp ngươi nhìn chẳng tử. Dạng này ta cũng không cần tổng ra bên ngoài chạy làm nhiệm vụ, có thể mỗi ngày ách thường xuyên ở chỗ này trông coi, tốt bao nhiêu." Nàng càng nói càng cảm thấy chủ ý này hay lắm, một đôi mắt đẹp sáng long lánh nhìn qua Tần Vô Thương, tràn đầy chờ mong. Cứ như vậy, sư đệ liền chạy không ra nàng Ngũ Chỉ Sơn, nhất định phải lột chết hắn. Tần Vô Thương nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, không khỏi mỉm cười. Chính hợp ý ta. Bất quá, chúng ta muốn đổi một loại phương thức kinh doanh. Có tiểu tiên ấm tại, không lo không có rượu ngon.